Chương 1, xa lạ phụ thân. Ngươi bảo chứng ngươi nói mỗi một câu nói đều là thật.
Ta bảo chứng, thiên chân vạn xác.
Nếu như bây giờ cùng ngươi ở cùng một chỗ người, cũng không phải là ngươi phụ thân, vậy hắn là ai?
Không biết, hắn cùng ta phụ thân giống nhau như lúc, mà lại không chỉ có là tướng mạo, thậm chí tiểu liền hành vi động tác hỏa ngự khí đều giống như lúc.
Vậy ngươi sao có thể xác định hắn không phải ngươi phụ thân?
Bởi vì, ta phụ thân sẽ không ở lúc ăn cơm bỗng nhiên nhìn chằm chằm mặt bàn cười lạnh, sẽ không khuya khoắt ghé vào bên giường nhìn chăm chú ta, sẽ không một mực cự tuyệt tắm rửa, càng sẽ không từ miệng trong phát ra loại kia thanh âm cổ quái.
Thanh âm gì?
Giống như là ngâm nước người, khí quản trong tràn vào dòng nước cô lô tiếng.
Hắn là đang ở tình huống nào phát ra loại thanh âm này?
Chỉ cần là hắn một thân một mình thời điểm, tỉ như một người ngồi ở phòng khách xem TV, một người tại phòng bếp, còn có một mình tại phòng ngủ ngủ thời điểm.
Ngươi không có trực tiếp hỏi qua hắn vì sao lại làm như vậy.
Hỏi, nhưng hắn một mực phủ nhận mình làm ra bất kỳ kỳ quái hành vi.
Một giây trước còn tại phát ra thanh âm kia, nhưng một giây sau ta chạy tới hỏi hắn, hắn liền sẽ lập tức thể thốt phủ nhận.
Thẩm Tinh thật dài thở một hơi, nhìn xem ngồi tại mình đối diện bạn học cũ Hồng An Kiệt.
Giờ phút này Hồng An Kiệt trên mặt lộ ra bất an, tim đập nhanh, thậm chí là hơi vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này hai tay nắm đặt lên bàn một chén như cũ có chút phỏng tay chén cà phê, lại một ngụm không uống.
Thẩm Tinh nâng lên trước mặt mình cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhỏ xíu đắng chát thông qua vị giác chui vào yết hầu, lập tức dâng lên một cỗ đạm đạm vị ngọt, suy nghĩ cũng theo đó chậm rãi bình tĩnh.
Bạn học cũ, để Thẩm Tinh từ trước tới nay lần thứ nhất giật mình tại này trên đời lại còn có cùng mình xuyên việt trọng sinh một dạng ly kỳ sự kiện.
Thẩm Tinh ước chừng là tại 5 tháng trước kia xuyên việt, cùng cỗ thân thể này nguyên chủ cùng tên. Nguyên chủ xử lý chính là một điều sinh ý, tự sản từ tiêu, kinh doanh một nhà quy mô rất nhỏ cửa hàng.
Tại nguyên chủ trong trí nhớ, trước mắt này vị gọi Hồng An Kiệt người là mình bạn học thời đại học, hai người có gần 3 năm không gặp mặt.
Lúc đầu Hồng An Kiệt tìm tới Thẩm Tinh, là vì tại hắn phụ thân 55 tuổi sinh nhật đến lúc, đưa một cái phụ thân nửa người trên của mình pho tượng làm quà sinh nhật, cho nên sớm hướng Thẩm Tinh đặt trước chế.
Lúc ấy hai người hẹn xong một tháng sau giao hàng, căn cứ Hồng An Kiệt cung cấp Hồng Thúc ảnh chụp. Mục điêu nguyên hình cơ bản chế tác hoàn tất, nhưng để bảo đảm Hồng Thúc hình tượng không sai lệch, Thẩm Tinh cho rằng cần thiết tự mình cùng Hồng An Kiệt phụ thân gặp lại gặp mặt, để trình độ lớn nhất thông qua loại phương thức này tại tác phẩm của mình trong hoàn nguyên chân nhân.
Nào biết cùng Hồng An Kiệt một liên hệ sau, phát hiện trong nhà hắn vậy mà phát sinh này việc quái sự.
Theo Hồng An Kiệt miêu tả, Hồng Thúc là tại 2 tuần trước bắt đầu có dị dạng, cụ thể kỳ quái biểu hiện giống như vừa rồi hắn nói tới.
Thẩm Tinh có thể nhìn ra được, Hồng An Kiệt tại miêu tả phụ thân tình huống sau, thân thể đã vi vi phát run.
Giờ phút này là tháng 6 thời tiết, mặc dù trong quán cà phê mở ra điều hòa không khí, nhưng nhiệt độ vừa phải, lãnh đạm, huống hồ Hồng An Kiệt hai tay còn bưng lấy phục vụ viên vừa mới đưa tới cà phê nóng.
Giờ phút này hắn đang phát run, rất rõ ràng là bởi vì sợ hãi trong lòng.
Phụ thân dị thường biến hóa đã ảnh hưởng đến Hồng An Kiệt bình thường sinh sống.
Lại toát một ngụm cà phê sau, Thẩm Tinh hỏi, vậy ngươi đặt trước chế mục điêu, cần hủy bỏ sao?
Phải biết, mình mục điêu sinh ý cũng không tốt làm, thật vất vả tiếp như thế cái đại hoạt, này một đơn ném đi vật liệu gỗ cùng công cụ mài mòn, không tính thủ công cùng tiêu hao thời gian, không sai biệt lắm có thể kiếm 2.000 khối.
Chủ yếu nhất là vì cái này tác phẩm, Thẩm Tinh hao phí rất lo xa thần cùng tinh lực, lúc trước bởi vì tín nhiệm đối phương, hai người chỉ là miệng hứa hẹn, đồng thời thu 200 khối tiền đặt cọc, nếu như Hồng An Kiệt thật bởi vì nên đột phát tình huống mà hủy bỏ mục điêu đặt trước chế, thật đúng là không tốt trách cứ đối phương.
Mặc dù Thẩm Tinh cũng biết, Hồng An Kiệt dù cho muốn hủy bỏ, cũng sẽ đưa cho hắn một bút ngộ công phí hoặc là đền bù.
Hồng An Kiệt quả nhiên lắc đầu, không, một điều tiếp tục làm.
Nói với ngươi cái này sự, chỉ là này 2 tuần lễ đến ta tìm không thấy người thổ lộ hết, nhìn thấy ngươi nhất thời có mấy lời nhiều.
Ân, ta phụ thân sẽ không có chuyện gì.
Thẩm Tinh đề nghị, muốn hay không đưa Hồng Thúc đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Ngươi là nói khoa tâm thần sao?
Hồng An Kiệt sững sờ, lắc đầu, hắn ý thức rất rõ ràng. Không có một chút thần trí không rõ dấu hiệu, trừ ta cho ngươi biết kia chút cổ quái hành vi.
Cho nên ngươi chỉ bằng này cho rằng, hắn không phải ngươi phụ thân.
Thẩm Tinh bất đắc dĩ cười nói.
Hồng An Kiệt gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, hiện tại ta cũng không biết.
Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi trên thân phụ thân có hay không bất cái gì?
Ngươi lưu ý qua sao?
Hồng An Kiệt sửng sốt một chút, nói thật, mặc dù ta đang hoài nghi hắn, nhưng thật đúng là không nghĩ tới kiểm tra một chút.
Dứt lời. Hắn uống một hơi cạn một mực bưng lấy cà phê, phảng phất uống nước sôi đồng dạng, để ly xuống sau, đối Thẩm Tinh nói, chúng ta bây giờ liền đi ta nhà, ngươi có thể khoảng cách gần quan sát ta lao bà, sau đó trở về tiếp tục hoàn thiện mục điêu.
Đến lúc đó ta tìm một cơ hội nhìn một chút hắn bớt.
Ân, bên trái hắn bả vai tới gần cổ địa phương có một cái màu đỏ nhạt bớt, bởi vì bình thường thích mặc quần áo trong, cho nên cổ áo vừa vặn hoàn toàn ngăn trở. Tốt, chúng ta đi thôi. Thẩm Tinh phóng hạ chén cà phê, cùng Hồng An Kiệt ly khai quán cà phê. Hai người đứng tại bên đường chiêu xe taxi, ngồi vào về phía sau, Hồng An Kiệt lại vì Thẩm Tinh giới thiệu tình huống trong nhà mình. Hắn có một người tỷ tỷ, bất quá đã đến nơi khác, cũng không tại Vân Cốc Thị. Phụ thân tình huống dị thường, Hồng An Kiệt cũng gọi điện thoại nói cho tỷ tỷ chỉ là để hắn mang Hồng Thúc đi bệnh viện triệt để kiểm tra một chút, nhìn nhìn có phải là ăn rưỡi mẹ chứng phát bệnh dấu hiệu. Mà Thẩm Tinh vừa rồi tại quán cà phê thời điểm, cũng từng có giống nhau đoán, tại trước khi trùng sinh hắn mãi mãi từng qua được ăn rưỡi mẹ chứng, hắn đối loại bệnh này biểu hiện tương đối rõ ràng, chờ một lúc có lẽ có thể giúp Hồng An Kiệt phán đoán một chút Hồng Thúc có phải là mắc ăn rưỡi mẹ chứng. Hồng An Kiệt mẫu thân đã sớm qua đời, trong nhà chỉ có phụ thân cùng hắn hai người. Sau khi tốt nghiệp đại học ở chung được một người bạn gái, nhưng hai người cũng không có ở cùng nhau, mà lại này hai ngày bạn gái đi công tác không tại Vân Cốc Thị. Nhà là tự xây phòng, không tại thị khu, mà là tại Vân Cốc Thị ngoại ô, nhưng giao thông tiện lợi, đón xe tiến nhập trung tâm thành phố chỉ cần 20 phút. Tự xây phòng phía trước có một cái sân rộng rãi, sân chung quanh góc tường trồng đại lượng hoa cỏ, còn có một gốc thấp cổ cây, nhánh cây kề sát tường viện sinh trưởng. Không khí nơi này rất tươi mát, Thẩm Tinh thật lâu không có đến vùng ngoại ô tới. Nhịn không được miệng lớn hô hấp lấy, cảm giác có chút thần thanh khí sảng. Này trong cũng không phải là chỉ có Hồng An Kiệt một nhà, chu vi tất cả đều là thuần một sắc tự xây phòng, cao có thấp có, kiểu dáng không đồng nhất. Nghĩ đến cũng không thể tay không đi bái phòng Hồng Thúc, cho nên Thẩm Tinh tại bên đường mua một chút hoa quả. Hồng An Kiệt đi ở phía trước mở ra cửa sân, đầu tiên tiến sân, đi theo hậu phương Thẩm Tinh đầu tiên là nhìn nhìn ngoài viện bốn phía, này mới cùng đi theo đi vào, lập tức quay người đóng cửa lại. Còn cố ý kiểm tra một chút phải chăng đóng chặt. Hồng An Kiệt nhìn thấy một màn này không khỏi cười cười, hỏi, thế nào, ngươi cưỡng bách chứng còn không có đổi. Không sửa đổi được. Thẩm Tinh nhún vai, đóng kỹ phòng môn nếu như không kiểm tra một lần, một ngày đều sẽ nhớ thương. Hồng An Kiệt mỉm cười lắc đầu, chỉ thông hướng phòng khách phương hướng, ta lão ba khả năng tại xem TV. Thẩm Tinh gật đầu, đi theo hắn đi vào phòng khách môn. Tại bước vào ngưỡng cửa sát na, Thẩm Tinh tựa hồ nghe đến kỳ quái nào đó. Vô cùng có vận luật thanh âm, bất quá tại tiến nhập phòng môn về sau nháy mắt, loại thanh âm này lập tức biến mất, để người cho rằng thanh âm mới vừa rồi phảng phất là ảo giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Hồng An Kiệt, phát hiện Hồng An Kiệt điềm nhiên như không có việc gì tựa hồ cũng không có nghe thấy, chỉ là dùng miệng bĩu bĩu phòng khách ghế salon vị trí, ta lão ba ở nơi đó. Giờ phút này hắn thần tình đã trở nên rất cẩn thận, vừa rồi tại trong quán cà phê cái chủng loại kia bất an biểu hiện xuất hiện lần nữa. Thẩm Tinh nhìn về phía ghế sofa, thấy Hồng Thúc chính đang nhìn không chớp mắt xem TV, cũng không có phát giác được có người vào nhà. Hắn dáng người thấp bé, hơi gầy, làn da cũng so với đen, lúc tuổi còn trẻ hẳn là không bất làm qua việc nhà nông. Ba, đây là Thẩm Tinh, ta bạn học thời đại học. Hồng An Kiệt mở miệng lớn tiếng nói. Hồng Thúc quay đầu nhìn tới, lộ ra mỉm cười, thần sắc cùng phổ thông người không hề khác gì nhau, nhẹ gật đầu, gọi là Thẩm Tinh sao. Tốt giống có chút ấn tượng, đến, tới ngồi. An Kiệt. Đi cho ngươi đồng học rót cốc nước. Hồng An Kiệt đối Thẩm Tinh trừng mắt nhìn, cầm điện thủy hồ đi nấu nước, Thẩm Tinh thì là tới gần Hồng Thúc, bà dẫn theo hoa quả phóng hạ, ngồi tại ghế salon khác một bên, bồi tiếp hắn xem TV, hai người câu có câu không trò chuyện, không ở ngoài là quan tâm Hồng Thúc thân thể cùng Thẩm Tinh làm việc gì chủ đề. Trong quá trình này, Thẩm Tinh chưa quên quan sát Hồng Thúc hành vi cử chỉ, đặc biệt là trên mặt biểu tình, này có thể vì hắn tiến một bước hoàn thiện Hồng Thúc một điều hình tượng cung cấp trợ giúp. Chờ Hồng An Kiệt ngồi xuống về sau, Thẩm Tinh này mới cắt vào chính đề, đối Hồng Thúc hỏi, Hồng Thúc, ngươi gần nhất có phát hiện hay không mình thường xuyên quên cái gì? Tỷ như đang muốn làm chuyện gì tới, nhưng đảo mắt tựu quên đi, muốn qua một đoạn thời gian mới bỗng nhiên lại nhớ tới. Hồng Thúc buồn bực nhìn xem hắn, lắc đầu, không có à, ta trí nhớ rất tốt, ngươi cho rằng ta lão niên si ngốc à. Dứt lời, chính hắn nhịn không được ha ha nở nụ cười. Đó cũng không phải. Thẩm Tinh cười bồi nói, vậy có hay không bỗng nhiên muốn phát cáu, chính là mạc danh kỳ diệu. Hoặc là cảm giác tâm tình không tốt, đống nhiên rất hạ. Hồng Thúc nghiêm túc nghĩ, vẫn lắc đầu, cười hỏi, tiểu thẩm à, ngươi không phải mới vừa nói ngươi làm một điều sao? Chẳng lẽ vẫn là một tên y sinh? Vì không làm cho đối phương hoài nghi, Thẩm Tinh thuận hắn lời nói trả lời, ân, tốt nghiệp ra sau chính tại tự học, chuẩn bị thi lại cái y học chuyên nghiệp, nghĩ đến kỹ nhiều không ép thân, dù sao hiện tại có nghề nghiệp áp lực như thế lớn. Cái kia ngược lại là, Hồng Thúc nghiêng đầu nhìn về phía Hồng An Kiệt. Ngươi muốn hướng nhân gia tiểu thẩm học một ít, người lớn như vậy, đừng một ngày tan tầm sau khi về nhà tiểu tránh trong phòng ngủ chơi game. Biết, lão ba. Hồng An Kiệt bả ngược lại tốt trà nóng đặt ở Thẩm Tinh trước mặt, sau đó cố ý sát bên phụ thân hắn ngồi xuống. Nói vài câu sau, hắn lấy phụ thân cổ áo ô uế vì do, thừa cơ nhìn nhìn cổ áo hạ phải trang bao trùm lấy bớt, cổ áo kéo ra nháy mắt, Thẩm Tinh cũng nhìn thấy khối kia màu đỏ nhạt bất quy tắc hình dạng bớt. Đến đây Hồng An Kiệt cùng hắn đều phóng hạ tâm đến, trước đó liên quan tới Hồng Thúc có phải là hay không một người khác ly kỳ đoán, xem như triệt để bị phủ định. Chỉ bất quá như Hồng An Kiệt nói, Hồng Thúc này đoạn thời gian một mực không tắm rửa, trên thân thỉnh thoảng tản ra kia cố vị đích sắc rất lớn. Liêu ước chừng nửa giờ sau, Thẩm Tinh cáo từ ly khai. Hồng An Kiệt đem hắn đưa đến cửa viện, hạ thấp giọng hỏi, ta lão ba có phải là mắc cạn dưới mẹ trứng? Tạm thời nhìn không ra. Thẩm Tinh lắc đầu, ngươi mấy ngày nay có thể tiếp tục quan sát. Ản thầy mẹ chứng giai đoạn trước triệu chứng là dễ quên, hoặc là tính cách bắt đầu cải biến, có đôi khi năng lực hành động cũng sẽ co biến hóa, đây là nhận biết công năng xuất hiện chứng ngại đưa đến, khả năng còn có dễ giận, vọng tưởng, ảo giác chờ. Nhưng ta đề nghị ngươi nhất nghe tốt ngươi tỷ, mang Hồng Thúc đi bệnh viện làm triệt để kiểm tra. Tốt ta. Hồng An Kiệt thần tình xa xút. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như phụ thân thật mắc phải ản thầy mẹ chứng, này bệnh thuộc về thế giới tính y học nan đề, căn bản là không có cách chữa trị. Tương lai sinh hoạt sẽ rất tồi tệ. Tại không có xác định trước kia, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Tinh vô vô Hồng An Kiệt bả vai, đang muốn nói tiếp cái gì, đống nhiên biểu tình khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sau lưng. Hồng An Kiệt thấy thế, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền gặp phụ thân của mình không biết lúc nào đã đứng tại phòng khách thông hướng cửa viện chỗ, không núp đích. Hắn đứng thẳng phương thức rất kỳ quái, cũng không phải là mặt hướng sân, mà là cả người ngăn ở cổng, đưa lưng về phía bên ngoài viện hai người, mặt hướng trong phòng khách. Cả ngươi phảng phất đã đứng im. Ngươi, lão ba, đang làm gì? Thẩm Tinh ngạc nhiên nói. Không, không biết ta. Hồng An Kiệt lắc đầu, nghi ngờ mở miệng hô một tiếng, ba. Hồng Thúc cũng không quay đầu lại, cũng không có trả lời, mà là bỗng nhiên đi về phía trước, cũng không quay đầu lại ly khai cổng, tiến nhập phòng khách, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Thẩm Tinh cùng Hồng An Kiệt hai mặt nhìn nhau. Dừng một chút, Hồng An Kiệt mở miệng nói, không chậm trễ ngươi thời gian. Nếu không ngươi trước trở về, ngày mai ta tiểu mang ta ba đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Dứt lời, hắn có chút không kịp chờ đợi đi hướng phòng khách. Ân, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Thẩm Tinh liếc qua cái hướng kia, quay người rời đi, không quên theo thói quen bả cửa sân đóng kỹ. Đi vào trên đường vừa vặn có một chiếc xe taxi trải qua, bỏ ra hơn 10 phút lái vào thị khu, bất quá tiến nhập thị khu sau có điểm lấp, lại tốn 20 phút mới đến Thẩm Tinh ở lại nhai đạo. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Bởi vì lo lắng phụ thân nguyên nhân, Hồng An Kiệt quên đi để Thẩm Tinh ăn cơm tối lại đi. Thẩm Tinh cũng là không phải rất tại ý, một mình hắn ở, bình thường mình không muốn động thủ thời điểm tiểu tùy tiện tại bên đường ăn một chút gì lại về nhà. Này bên trong là Vân Cốc thị lão thành khu, trên đường có rất nhiều nhà hàng nhỏ có thể cung cấp lựa chọn. Sớm xuống xe, Thẩm Tinh vừa đi vừa tự hỏi ăn chút gì, ánh mắt từ bên đường nhà hàng chậm rãi đảo qua. Lão vạn mì hoành thánh, vị tươi đẹp bánh bao phô, khang nhà làm trộn lẫn mặt. Lao thành nhà thứ nhất làm hoa gà đất, ngàn dặm thơm thịt bò nồi lẩu. Một chút nhà hàng không thích hợp một người đi ăn cơm, tỉ như nồi lẩu. Lại nói Thẩm Tinh một người ăn lẩu cũng không sức lực, cho nên nghĩ đến đi ăn bát mì hoành thánh sau liền về nhà tiếp tục điêu khắc Hồng Thúc tượng bản thân. Giờ phút này bởi vì chính vào tan tầm giờ cao điểm, trên đường người đi đường khá nhiều, nhà hàng sinh ý cũng đều không sai. Thẩm Tinh thu hồi ánh mắt, hướng một nhà mì hoành thánh điếm đi đến, nhưng vào lúc này một người từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Hai người kém chút đụng vào nhau. Thẩm Tinh lập tức dừng lại lại lui về sau một bước, nhưng kia người nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp đi qua. Nhìn xem bóng lưng của người này, dáng người thấp bé, hơi gầy, cái cổ song cùng hai tay lộ ra ngoài làn da lộ ra so sánh đen. Thẩm Tinh trong đầu hình tượng còn dừng lại tại cùng người này gặp thoáng qua lúc trông thấy gò má của hắn kia một màn, hắn tim đập đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, có một loại rơi vào mộng cảnh cảm giác. Nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm người kia bóng lưng. Lấy điện thoại di động ra thông qua một điện thoại. Bên kia kết nối hậu chuyện đến Hồng An Kiệt thanh âm, Thẩm Tinh, như thế nhanh thì đến nhà rồi. Thẩm Tinh không có trả lời hắn, mà là hỏi, An Kiệt, Hồng Thúc hiện tại ở đâu đây? Tại nhà A, tại ta ngồi bên cạnh. Hồng An Kiệt không rõ ràng cho lắm trả lời. Thẩm Tinh cảm giác lưng phát lạnh, mặc dù giờ phút này trên đường người đến người đi, nhưng lại không hiểu có một cô âm lãnh hàn ý thẩm thấu toàn thân. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Hồng An Kiệt cảm giác có chút không thích hợp, tại đầu bên kia điện thoại lập tức hỏi thăm. Thẩm Tinh trọng trọng thở một hơi, gàn từng chữ, có lẽ, ngươi ban đầu đoán là đúng. Có ý tứ gì? Ta vừa mới, trên đường gặp được ngươi phụ thân rồi. Chương 2, hai cái giống như lúc người. Cái gì? Ngươi thấy rõ ràng điểm, không?
Không cần dọa.
Ta.
Bên đầu điện thoại kia Hồng An Kiệt, rõ ràng thanh âm bắt đầu phát run lên. Ban đầu hắn vẫn hoài nghi trong nhà phụ thân tốt giống đổi một người, tại thời khắc này Thẩm Tinh nói ra lời nói này sau, vừa rồi đã bị phủ định sự hoài nghi này, tại thời khắc này nháy mắt lại đạt đến đỉnh điểm, đến mức hắn căn bản không có thời gian chất vấn Thẩm Tinh lời nói này chân thực tính.
Ta thấy rất rõ ràng.
Thẩm Tinh nói, vừa rồi tại trong nhà người cùng Hồng Thúc khoảng cách gần liêu kia lâu như vậy, sẽ không nhìn lầm. Nói chuyện quá trình bên trong, hắn đi theo sắp đi xa kia bóng lưng gầy nhỏ đi đến, tiếp tục hỏi, Hồng Thúc trong nhà có hay không huynh đệ, hoặc là hắn có phải hay không song bào thai?
Không có.
Hồng An Kiệt trả lời, ta ba chỉ có một người muội muội, không tại vốn là.
Hồng Thúc tên gọi là gì?
Thẩm Tinh hỏi.
Hồng Bân, Bân là Văn Võ Bân.
Hồng An Kiệt nói.
Ngươi cẩn thận một chút, nhìn xem trong nhà Hồng Thúc, đừng để hắn ly khai ngươi phạm vi tầm mắt, ta bên này trước theo sau nhìn nhìn.
Thẩm Tinh gật gật đầu, tạm thời cúp điện thoại.
Giờ phút này trên đường người đi đường như dệt, sau lưng Tịch Dương phát ra màu vàng kim nhàn nhạt dư huy, đem người đi đường cái bóng kéo đến lao trường.
Thẩm Tinh nhìn một chút, phát hiện phía trước chính tại hành tẩu Hồng Bân cùng người đi đường khác đồng dạng, cũng có bóng dáng, nhìn qua chính là người bình thường, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt.
Bất quá Hồng Bân hành tẩu thời điểm hai tay đong đưa biên độ cũng không lớn, cả người lộ ra rất đờ đẫn, đầu cũng vi vi thấp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thẩm Tinh bước nhanh tới gần hắn sau lưng, mở miệng hô, Hồng Bân.
Đối phương như cũ tại hành tẩu, không có bất kỳ phản ứng.
Ngược lại là người đi đường khác quay đầu nhìn Thẩm Tinh một chút.
Thẩm Tinh không có để ý, tăng tốc cước bộ vượt qua còn tại hành tẩu thân ảnh gầy nhỏ, đưa tay đè xuống bả vai của đối phương.
Hồng Thúc.
Thân ảnh nhỏ gầy dừng lại, thân thể lộ ra rất cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tăng dã, tựa hồ ý thức ở vào hoảng hốt trạng thái.
Giờ khắc này Thẩm Tinh càng chắc chắn, người trước mắt này không quản là hình dạng vẫn là thân hình, cùng Hồng An Kiệt phụ thân giống như lúc.
Ý nghĩ này, để hắn tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ kinh khủng cảm giác, nếu như người này mới là Hồng An Kiệt phụ thân, kia Hồng An Kiệt trong nhà kia người là ai?
Lại hoặc là người trong nhà nếu như là bản tôn, vậy bây giờ mình nhìn thấy người này chẳng lẽ là
quỷ?
Túi đầu lại liếc mắt nhìn đối phương bị Tịch Dương kéo dài cái bóng, dựa theo cái này thế giới thế hệ trước thuyết pháp, nếu thật là quỷ, không có khả năng có bóng dáng, cũng không có khả năng tại nhiều người dương khí nặng địa phương xuất hiện a.
Giờ khắc này Thẩm Tinh có loại cảm giác, nếu như nhất định phải nói này hai cái Hồng Bân có một cái là thật, có lẽ mình gặp phải đây là bản tôn khả năng lớn hơn.
Dù sao trong nhà kia cái Hồng Bân hành vi cho tới nay tiểu rất quái dị.
Nếu thật là này dạng, vừa rồi tiểu cần thiết nhắc nhở Hồng An Kiệt để phòng giờ phút này ở lại trong nhà cái kia không biết là người hay là quỷ gia hỏa.
Hồng Thúc, ta là Hồng An Kiệt bạn học thời đại học, ngươi đây là muốn đi đến nơi nào a?
Thẩm Tinh nhìn xem này một mặt chất phác đen gầy nam tử, mở miệng hỏi thăm.
Hồng Bân ánh mắt dần dần tập trung, bất quá tựa hồ ý thức vẫn là rất hoảng hốt, không biết nghe không nghe thấy hắn lời nói.
Miệng của hắn khẽ nhếch, nhưng thanh âm gì cũng không có phát ra tới.
Thẩm Tinh hơi suy nghĩ một chút, lui lại hai bước, dùng di động chụp một chương Hồng Bân toàn thân chiếu, đem ảnh chụp lập tức phát cho Hồng An Kiệt, đồng phát đi một đoạn văn tự.
An Kiệt, ngươi cẩn thận phân biệt một chút hắn y phục, nhìn nhìn có phải hay không là ngươi lão ba bình thường xuyên, sau đó đi trong tủ treo quần áo tìm kiếm một chút, xác nhận bộ quần áo này còn ở đó hay không.
Bên kia trở về một cái tốt chữ, không có những lời khác, xem ra cũng lộ ra rất lo lắng.
Hồng Thúc, ngươi có đói bụng không?
Có muốn ăn chút gì hay không Đông Tây?
Thẩm Tinh tắt điện thoại di động màn hình, nhìn xem Hồng Bân.
Hồng Bân im lặng lắc đầu, không có mở miệng trả lời, bất quá hắn còn có thể nghe thấy Thẩm Tinh tra hỏi, nhìn ra được ý thức cũng không có hoàn toàn hồ đồ.
Như vậy đi, ta trước mua cho ngươi uống chút nước.
Vì để phòng Hồng Bân một mình đi không thấy, Thẩm Tinh lôi kéo hắn tay. Đi vào một nhà quầy bán quà vặt trước, mua một bình nước khoáng, cho hắn vặn ra sau đưa tới.
Hồng Bân mặc dù không nói lời nào, nhưng tiếp nhận nước sau cô lỗ lỗ ực, một hơi cơ hồ uống hết nửa bình nước.
Phóng hạ bình nước khoáng sau, cái cầm dính một chút giọt nước, Thẩm Tinh móc ra khăn tay cho hắn lau sạch sẽ.
Nhưng vào lúc này, Hồng An Kiệt điện thoại đánh tới.
Kết nối sau, đối phương ngữ khí gấp rút mà lại tận lực đem thanh âm đè thấp, nói ra, ngươi gửi tới ảnh chụp trong. Ta lão ba xuyên màu xám quần áo trong cùng màu đen quần thường chính là bản thân của hắn, ta có ấn tượng. Mà lại vừa rồi ta mở ra hắn tủ quần áo, cũng không có tìm được, ta nhớ được tựa như là hai tuần lễ trước, hắn xuyên qua bộ quần áo này.
Dừng một chút, Hồng An Kiệt nói, lúc ấy hắn nói hắn ra ngoài đi một chút, trở về thời điểm sắc trời đã tối, ta cũng không có chú ý tới hắn mặc quần áo có hay không bị đổi qua.
Thẩm Tinh nói, này bên Hồng Thúc ý thức có chút hồ đồ, không nói gì, ngươi bên kia là cái gì tình huống?
ta bên này hắn một mực ngồi ở phòng khách xem TV. Hồng An Kiệt nói, ta hoài nghi ngươi gặp mới là ta thật lão ba, trong phòng này cái này, hành vi quá quỷ dị, không thích hợp. Hắn thời khắc này ý nghĩ, cùng Thẩm Tinh không như mà hợp. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau Hồng An Kiệt mới lại hỏi, vậy làm sao xử lý? Khẳng định sự ra có nguyên nhân, cha ngươi hai tuần lễ trước ra ngoài sau khả năng gặp phải cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm chân chính hắn không có việc gì. Thẩm Tinh phân tích. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại quầy bán quà và cổng, túi đầu không nói một lời Hồng Bân. Hắn có loại trực giác, chân chính Hồng Bân ý thức không thanh tỉnh, khả năng này là hắn một mực chưa có về nhà nguyên nhân, lại không nghĩ trong nhà đã bị một cái khác giống nhau người tu hú chiếm tổ chim khách. Như vậy đi, ngươi mang theo ta lão ba tại trong nhà người chờ ta, ta lập tức tới. Hồng An Kiệt tại đầu bên kia điện thoại nói. Rất hiển nhiên hắn đoán cùng Thẩm Tinh không như mà hợp. Nếu không không cách nào giải thích đang xem TV một người khác hành vi vì sao lại quỷ dị như vậy. Cúp điện thoại, không bao lâu tin tức vang lên, Thẩm Tinh lấy điện thoại ra xem xét, là Hồng An Kiệt phát tới một tấm hình. Ảnh chụp tựa hồ là hắn giấu ở phòng ngủ phòng trong, hướng phòng khách phương hướng vụng trộm quay chụp, chỉ gặp khách trong sảnh trên ghế salon, đang ngồi lấy vừa rồi mình nhìn thấy qua một cái khác Hồng Bân. Đang xem TV Hồng Bân ngoại hình bộ dáng cùng hiện tại Thẩm Tinh bên cạnh người này giống như lúc, chỉ là mặc khác biệt. Trên người của hắn là một kiện màu xanh đậm quần áo trong, bởi vì là ngồi, cho nên nhìn không thấy mặc vào màu gì quần. Đây là Hồng An Kiệt để chứng minh chính hắn lời nói không loa, cố ý quay chụp sau phát tới chứng minh. Thẩm Tinh đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, sợ hai trước mắt Hồng Bân làm mất rơi, kéo qua hắn tay, nói khẽ, Hồng Thúc, chỗ ta ở liền tại phụ cận, chúng ta trước trở về, một hồi con trai của ngài Hồng An Kiệt liền sẽ tới. Hồng Bân không có biểu thị, nhưng mặc cho do Thẩm Tinh lôi kéo hắn tay. Đi theo hắn hướng cách nơi này không sai biệt lắm 500 mét không đến một chỗ lao thức tiểu khu đi đến. Tình hình bây giờ đích xác rất quỷ dị, tiêu Thẩm Tinh sau khi trùng sinh, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức đến xem, trước mắt thế giới rất bình thường, cùng hắn trước khi trùng sinh thế giới trừ quốc gia thể chế khác biệt bên ngoài, cũng không có khác biệt quá lớn. Đây cũng chính là nói, cái gọi là các loại quỷ hồn, yêu quái, quỷ, âm vật các loại, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lưu truyền ngược lại là rất rộng, nhưng thật muốn nói đến. Căn bản không bỏ ra nổi bất kỳ có thể chứng minh chứng cứ. Nhưng hôm nay Thẩm Tinh tao ngộ sự, tựa hồ đang đánh phá hắn, bao quát cỗ thân thể này nguyên chủ nhân trong trí nhớ cố hữu nhận biết. Chương 3, ai thật ai giả. Về nhà trước đó, Thẩm Tinh tại bên đường mì Hoành Thánh điếm mua hai bát mì Hoành Thánh đóng gói, vừa đến hắn cũng đói bụng, thứ hai nhìn Hồng Bân trạng thái tinh thần rất kém cỏi, có lẽ thân thể đói, nhưng bản nhân nhưng không có ý thức được. Tay phải dẫn theo hai bát đóng gói mì Hoành Thánh, tay trái một mực lôi kéo im lặng không nói Hồng Bân. Hai người đi vào tiểu khu. Thẩm Tinh ở cái này lao thức tiểu khu là trước đây thật lâu mướn, danh tự cùng kiếp trước một chỗ chứ danh đại học giống nhau, gọi dây thường xuân, tại Vân Quốc Thị đã có 70 năm lịch sử. Sau khi xuyên Việt cái này thế giới không có quốc gia khái niệm, toàn bộ lấy châu đến xưng hô, tỉ như trước mắt Vân Quốc Thị sở tại địa gọi Khoa Châu, hạ hạt 20 cái thành phố lớn, lại có hơn 100 cái trung tiểu thị, mà Vân Quốc Thị được cho một trung cấp thành thị. Lao thức trụ trạch trong lâu nhìn qua khắp nơi đều rách dưới. Nhưng kiến trúc vật chất lượng lại rất tốt, chỉ là sửa chữa lại mấy lần, cũng còn không có đạt tới vô pháp ở lại trình độ. Nay trong ở vào Vân Cốc thị lão thành khu, trước đó thuộc về thị lý khu vực phồn hoa nhất, cho dù hiện tại thành khu cải tạo, đã không phải là trung tâm thành phố, nhưng phố phường sinh hoạt khí tức vẫn như cũ phi thường nồng đậm, nhân khẩu dung tích suất khá lớn. Trừ phi phòng ốc bị phá rỡ, nếu không kia chút đã có tuổi, ở lâu nơi này người, rất nhiều đều không nỡ rời xa. Lâu trong không có thang máy. Tối cao cũng chỉ có lầu 5, mà Thẩm Tinh phòng trọ tại lầu 4. Lôi kéo Hồng Bân tay, hai người chậm rãi bò thang lầu, bởi vì sợ Hồng Bân thân thể không chịu được nổi, cho nên Thẩm Tinh tận lực chậm dần leo thang lầu tốc độ. Đi vào lầu 3 lúc, vừa vặn gặp lầu 3 hàng xóm vừa ăn cơm tối chuẩn bị xuống lầu. Đây là một đôi mẫu nữ, mẫu thân là đơn thân mụ mụ, gọi Lâm Uyển Như, một thân một mình chiếu cố 7 tuổi nữ nhi. Này Lâm Uyển Như một đầu gợn sóng quyển tóc dài, 1m7 chiều cao, dáng người nở nang. Bình thường tại lâu trong gặp nhiều, Thẩm Tinh cùng mẹ con này hai đã rất quen thuộc. Lâm Uyển Như thường xuyên không ở nhà, có đôi khi Thẩm Tinh sẽ còn giúp nàng nữ nhi mua một chút tốt ăn. Còn không có ăn cơm à? Nhìn thoáng qua Thẩm Tinh trong tay dẫn theo mì Hoành Thánh, Lâm Uyển Như mỉm cười nói một câu. Nàng cùng Thẩm Tinh quen biết trình độ, cũng còn không kịp mình nữ nhi, nhìn đi ở phía sau Hồng Bân một chút, còn tưởng rằng là Thẩm Tinh cái gì thân thích. Đúng vậy à, các ngươi đều đã chuẩn bị ra ngoài tản bộ. Thẩm Tinh lộ ra tiếu dung. Phỉ Phỉ, đều thúc thúc. Lâm Uyển Như nhắc nhở nắm nữ nhi. Phỉ Phỉ làn da trắng ngần, cái hót đâm một cái bím tóc, trên đầu tạm biệt một cái phim hoạt hình hình tượng cái tóc, mặc một thân đỏ trắng giao nhau váy, nhìn qua rất là nhu thuận.
Thẩm thúc thúc tốt.
Gia gia tốt. Không đợi mẫu thân nhắc nhở, nàng cùng nhau bà Hồng Bân đều thăm hỏi.
Phỉ phỉ ngoan.
Thẩm Tinh cười nói một câu, lập tức nhìn Hồng Bân, lại hướng Lâm Uyển Như ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Lâm Uyển Như tựa hồ hiểu ý, liếc mắt nhìn có chút chất phát Hồng Bân, cảm giác đối phương khả năng thần trí không tốt lắm, lập tức nắm Phỉ phỉ tay đứng ở một bên, chờ Thẩm Tinh cùng Hồng Bân lên lầu, hai mẹ con này mới xuống lầu. Thẩm Tinh phòng trọ diện tích cũng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ, cộng lại vừa mới hơn 50 mét vuông, trừ phòng ngủ hơi lớn một điểm, những phòng khác diện tích đều nhỏ đến thương cảm. Trong phòng khách sắp đặt đố nghệ sa phát, tiểu bàn trà cùng một cái máy đun nước, căn bản cũng không có dư thừa không gian, hắn bình thường rất ít xem tivi, cho nên cũng không nghĩ lấy mua, chỉ cần trong nhà có mạng lưới là được. Để Hồng Bân ngồi ở trên ghế salon, Thẩm Tinh xoay người đi bả phòng khách cửa đóng tốt, theo thói quen kiểm tra một lần, sau đó đi phòng bếp lấy ra cật hồn đồn thìa, thay Hồng Bân đem gói kỹ mì hoành thánh bát cụ mở ra, thìa bỏ vào, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt hắn.
Hồng thúc, ngài mau ăn.
Chờ đã ăn xong mì hoành thánh, Hồng An Kiệt khả năng liền đến. Vừa rồi lôi kéo Hồng Bân tay lúc, hắn cố ý cảm thụ một chút, đối phương nhiệt độ cơ thể rất bình thường, hoàn toàn là một người bình thường, tăng thêm trước đó phỏng đoán, hiện tại càng thêm giảm bớt đối phương là cái gì quỷ khả năng. Lại nói, này trên đời có không có quỷ đều vẫn là không biết. Mà Thẩm Tinh đã ý tưởng đột phát, tại cân nhắc đây có phải hay không là cùng loại với không gian song song trùng điệp tình huống, có lẽ, hai cái hồng thúc đều là thật cũng có khả năng. Nếu như không có quỷ dị, vậy liền từ khoa học góc độ để giải thích, đây là hắn trước mắt ý nghĩ. Tại hắn ăn mì hoành thánh đồng thời, ngồi ở bên cạnh Hồng Bân cũng bắt đầu động thìa, chậm rãi đem từng cái mì hoành thánh bỏ vào trong miệng, yên lặng nhai nuốt lấy. Theo mặt trời chiều ngã về tây, trong phòng đã bắt đầu trở tối, Thẩm Tinh đứng dậy bả đèn của phòng khách mở ra, trở lại trước sofa ngồi xuống, tiếp tục ăn. Một lát sau, đặt ở trên bàn trà điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên ngay sau, chính là Hồng An Kiệt đánh tới. Ta nhanh đến. Ngươi ở lầu mấy?
Hồng An Kiệt hỏi.
Lầu 4, từ cái thứ nhất đơn nguyên đầu bậc thang đến, đừng lên sai.
Thẩm Tinh nói, Hồng Thúc cùng ta chính tại ăn cái gì?
Cúp điện thoại, giờ phút này điện thoại hình tượng biểu hiện đúng lúc là vừa rồi Thẩm Tinh mở ra ảnh chụp trong thì là ngồi ở nhà một cái khác Hồng Bân bộ dáng. Thẩm Tinh không có chú ý tới, giờ phút này chính tại cật hồn đồn Hồng Bân đã đình chỉ, ánh mắt quăng tới, định tại trong hình kia.
Hồng Thúc, ngươi từ từ ăn.
Thẩm Tinh cầm điện thoại di động lên. Đứng dậy đem chén của mình cụ gói kỹ, ném vào trong giỏ rác, lập tức kéo một tờ giấy lau miệng, đi vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ bài trí cũng rất đơn giản, một chương giường lớn, một bức tượng công tác đài, một cái tủ quần áo, công tác đài trước vừa vặn có thể phóng hạ một chương chiếc ghế, có thể nói đã đem trong phòng không gian lợi dụng đến cực hạn. Công tác đài phía trước, trưng bày Thẩm Tinh gần đây chính tại chế tác một điêu, cũng chính là Hồng Bân tượng bán thân. Nay tượng bán thân cũng không phải là dựa theo một so một tỷ lệ chế tác, mà là rút nhỏ 1/3 dáng vẻ, nhìn qua lộ ra rất tinh xảo. Trước mắt tòa này tượng bán thân đã tiếp cận thành phẩm, chỉ đợi sau cùng tinh điêu hoàn thiện sau, liền có thể thượng sắc. Liếc qua tượng bán thân, một điêu gương mặt cùng bên ngoài ngồi Hồng Bân chí ít đã có 9 thành tương tự, nếu như lại tinh tu một chút, tương tự độ sẽ còn để thăng một chút. Giờ phút này điện thoại nhanh không có điện, Thẩm Tinh đi vào công tác đài trước, bà đặt ở bên cạnh điện thoại dây sạc gỡ xuống, cắm ở điện thoại bên trên, quay đầu đang muốn ra ngoài lúc hắn thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, giật nảy mình. Trong tầm mắt, Hồng Bân không biết lúc nào đã chạm ở sau lưng mình. Lão nhân này biểu tình vẫn như cũ rất đờ đẫn, ánh mắt quăng tại công tác đài kia thuộc về mình nửa người pho tượng bên trên, không nói một lời. Thẩm Tinh lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, chỉ vào một điều nói, Hồng Thúc, đây là cho ngài làm tượng bản thân, qua mấy ngày làm xong tiểu đưa cho ngài quá khứ. Vừa mới nói xong, liền gặp Hồng Bân mặt không biểu tình vươn tay, nhưng cũng không có vướt ve mình pho tượng, mà là bắt lấy hắn bả vai, khí lực cực lớn, khiến cho Thẩm Tinh thân thể đối diện hướng mình. Thẩm Tinh giật mình, tranh thủ thời gian bắt lấy Hồng Bân cánh tay, cả kinh nói, Hồng Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Bân thời khắc này gương mặt cùng hắn cách xa nhau đã bất quá 2 cái nắm đấm, hai mắt trở lên, phảng phất nhãn cầu đều nhanh chóng ra, miệng há mở, nhưng vẫn là không nói gì, mà là từ trong cổ họng phát ra dòng nước dũng động cô lộ âm thanh, cực kỳ giống người ngâm nước sau trong cổ họng bị sang nước thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh đầu tiên là ngậm một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng Hồng An Kiệt từng đề cập tới tràng cảnh này, nói là trong nhà hắn phụ thân tại bốn phía không người thời điểm, đồng dạng sẽ phát ra này trùng âm thanh kỳ quái. Lập tức một cái ý niệm bất tường dâng lên, có lẽ, trước mắt cái này Hồng Bân cũng là giả. Chẳng lẽ lại mình đoán sai rồi? Hồng An Kiệt trong nhà kia cái Hồng Bân mới là thật. Không kịp nghĩ nhiều, đối phương khí lực giờ khắc này đang nhanh chóng tăng lớn, đồng thời bờ môi lật ra, lộ ra một loạt chỉnh tề răng, bộ dáng dữ tợn, cực kỳ giống một đầu dã thú, đối Thẩm Tinh cổ hung ác tắt tới. Thẩm Tinh lúc này vốn gối bỗng nhiên đè vào Hồng Bân phần bụng, khiến cho đối phương cùng mình bảo trì một khoảng cách vô pháp hoàn toàn dựa vào gần, chân hướng phía trước đông nhiên vừa dùng lực. Soạt. Hồng Bân đứng không vững, ngửa ra sau đảo, thân thể đụng phải công tác đài, đặt ở trên đài nửa người tượng nặng vi vi lay động một cái, lập tức này nặng nề một điêu từ công tác đài thượng trực tiếp rớt xuống, chính giữa Hồng Bân chán. Châm muộn tiếng va đập truyền ra sau, trong phòng lập tức một mảnh tử tịch. Nhưng vào lúc này, phòng khách ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hồng An Kiệt thanh âm vang lên, Thẩm Tinh, Thẩm Tinh. Mở cửa. Thẩm Tinh giờ phút này tim đập như trống trầu, mồ hôi đầm địa, nhìn xem ngã trên mặt đất Hồng Bân, đầu đã phá vỡ, nhưng tựa hồ huyết dịch trong lúc nhất thời còn không có chảy ra, kia một đôi thật thà đồng tử trong, ánh mắt lần nữa trở nên tăng dã. Thẩm Tinh chậm rãi ngồi dậy, một bên đáp ứng Hồng An Kiệt, một bên nhanh chóng hướng về hướng phòng khách. Đi vào phòng khách trước cửa, hắn một bà xoay mở cửa, đứng ngoài cửa Hồng An Kiệt chính cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy Thẩm Tinh bộ dáng này, giật mình nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tinh chỉ vào phòng ngủ phương hướng, kia người thật giống như, không phải Hồng Thúc. Hồng An Kiệt không biết hắn nói cái gì, bước nhanh đi vào, lập tức thanh âm từ trong nhà truyền đến, ngươi nói ai? Trong phòng này, không ai a? Cái gì? Thẩm Tinh giật mình, tranh thủ thời gian xông vào phòng ngủ, túi đầu hướng vừa rồi Hồng Bân nằm địa phương nhìn lại. Trên không trung không một người, chỉ có ngã lệch ở một bên nửa người pho tượng. Chương 4, Mục điêu. Nếu như không phải Thẩm Tinh ban đầu cho mình phát qua một tấm hình, hiện tại Hồng An Kiệt nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng mình một cái khác phụ thân ngay tại vừa rồi đột nhiên biến mất. Hắn ngồi đang đến gần điêu khắc công tác đài mép giường bên cạnh, nhìn chằm chằm trống rỗng mặt đất. Thẩm Tinh thì là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ vừa rồi Hồng Bân nơi ngã xuống, này trong một điểm vết tích đều không có, trừ kia đã bị nâng đỡ Mục điêu. Mục điêu cái bậy bị ngã mất một khối nhỏ, nhưng tổn thương không lớn, mài giũa một chút sau vẫn như cũ nhìn không ra. Ngươi là nói, kia người bị đến rơi xuống Mục điêu vừa vặn đánh trúng đầu, sau đó ngươi liền chạy ra khỏi đi cho ta mở cửa. Ngay tại này ngắn ngủi 10 giây đồng hồ bên trong, hắn tựu biến mất. Hồng An Kiệt mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Đúng. Thẩm Tinh chém đinh chặt sắt gật đầu. Trên thực tế hắn cũng rất may mắn vừa rồi mình soi một chương này biến mất Hồng Bân ảnh chụp, đồng thời chuyển cho Hồng An Kiệt tiến hành xác nhận, nếu không hiện tại người này đột nhiên không thấy, hắn dù cho đầy người trường miệng cũng giải thích không rõ ràng. Hồng An Kiệt giờ phút này đồng dạng tâm loạn như ma, nói, ta vừa mới ra lúc, vì để phòng vạn nhất, để hàng xóm Triệu Thúc giúp ta nhìn xem trong nhà vị kia. Nếu không, ngươi hiện tại gọi điện thoại qua, hỏi một chút có hay không dị dạng. Thẩm Tinh đề nghị. Ai ngờ vừa mới nói xong, Hồng An Kiệt điện thoại liền bắt đầu chấn động, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sắc mặt cổ quái mà nói, là Triệu Thúc đánh tới. Vừa nói, một bên nghe điện thoại, uy, Triệu Thúc, cái gì? Ta lập tức chạy tới. Làm phiền ngươi Triệu Thúc. Cúp điện thoại, Hồng An Kiệt lòng như lửa đốt đứng lên nói, vừa mới Triệu Thúc nói ta lão bà đột nhiên té xỉu, nói là đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, ta hiện tại muốn đuổi đi bệnh viện. Thẩm Tinh cũng đi theo đến, tình huống có nghiêm trọng không? Hồng An Kiệt lắc đầu, không biết, ngươi không cần đi với ta, xem trước một chút này bên trong là chuyện gì xảy ra lại nói. Vừa nói, một bên nhanh chóng ra cửa xuống lầu. Nghe đi xa gấp rút tiếng bước chân, Thẩm Tinh vẫn có chủng cảm giác nằm ngộng, hắn đứng tại cửa phòng ngủ. Quay đầu lại nhìn xem Hồng Bân nguyên bản nằm địa phương, nhịn không được trong lòng nghĩ mà sợ. Hồng Bân kia khuôn mặt dữ tợn, lồi ra nhãn cầu, lật lên bờ môi cùng làm người ta sợ hai răng, vừa rồi hung hiểm một màn ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Nếu như mình không có nhanh chóng đem hắn đánh bại trên mặt đất, chỉ sợ đã bị đối phương cắn trúng cái cổ động mạch. Này mẹ nó! Đến cùng là nhân loại, quỷ hồn, vẫn là dã thú. Một bên suy nghĩ, Thẩm Tinh đi phòng bếp cầm một bả sắc bén chú đao, đem trong phòng đèn tất cả đều mở ra. Sau đó từng chút lục soát. Bỏ ra ước chừng nửa giờ, sắp xuất hiện thuê phòng bên trong mỗi một góc, ngăn tủ, ghế sofa ngọn nguồn cùng gầm giường toàn bộ tìm một lần, sắc tín không có trông thấy bất kỳ khác thường gì sau, hắn hơi có chút phóng hạ tâm. Về phòng bếp đem chủ đao cất kỹ, bả trong phòng thu thập một lần, phòng khách môn khóa trái, đặc biệt là đem công tác đài thượng tới gần cửa sổ một cái dựng đứng khung hình nghiêm túc lau một chút, bảo đảm khung hình không có mông cho. Khung hình trong ảnh chụp là một cái tuổi trẻ tóc dài nữ tử. Mặc màu trắng áo thun, một đầu cao bồi quần yếm, chân đạp một đôi màu trắng lưới giày, vai trái tựa ở dưới cây ngô đồng, nụ cười trên mặt rất là ngọt ngào, nhưng tựa hồ màn này vĩnh viễn như ngừng lại một khắc này. Đem trong phòng vệ sinh quét dọn một lần sau, không bao lâu Hồng An Kiệt gọi điện thoại tới, nói cho chính Thẩm Tinh phụ thân đã không có trở ngại, trước mắt tại y viện tỉnh lại, đồng thời nói chuyện tư duy bình thường, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Từ này tiểu tử ly khai sau, Thẩm Tinh vẫn tại suy nghĩ. Hiện tại gian phòng của mình trong cái này Hồng Bân, tại đầu thụ thương sau đã biến mất, nếu như hắn là thường nhân lời nói không thể lại biến mất tại chỗ, này đã vượt ra khỏi lẽ thường, cho nên cái này Hồng Bân là khả năng giả tính mới là lớn nhất. Mà Hồng An Kiệt trong nhà vị kia, mặc dù nhìn qua biểu hiện dị thường, nhưng trừ điểm này bên ngoài, cái khác đều rất bình thường, tỉ như giống thường nhân một dạng có thể cùng mình giao lưu, sẽ không công kích người, chớ nói chi là cắn người. Về phần tại sao sẽ xuất hiện giả Hồng Bân, lại hắn vì cái gì muốn công kích người? Tạm thời không được biết, dựa vào trước mắt hiểu rõ manh mối, Thẩm Tinh cũng vô pháp suy đoán ra bất kỳ kết quả gì. Đem trong phòng rác rưởi vứt bỏ sau, trở lại phòng ngủ, đưa điện thoại di động mở ra, lật ra trước đó chụp được này Hồng Bân quỷ dị ảnh chụp, nhìn hồi lâu, cùng Hồng An Kiệt trong nhà vị kia nhìn tựa hồ không hề khác gì nhau. Thẩm Tinh không khỏi đưa tay sờ lên tiểu đặt ở tay bên cạnh kia nửa người pho tượng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngơ ngác một chút, thần sắc giật mình, trong đầu đột nhiên nổi lên một nhóm tựa hồ có thể đụng tay đến màu trắng bạc văn tự. Hồng Bân, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 20%. Hàng chữ này tại xuất hiện ước chừng 5 giây tả hữu, rất nhanh biến mất. Dựa theo lệ cũ, từ khi xuyên Việt trọng sinh đến nay, Thẩm Tinh vẫn luôn không tin mình vậy mà không có hệ thống 33, hắn thủy chung tại dùng khác biệt phương thức nếm thử khởi động mình kim thủ chỉ, nhưng một mực không có kết quả. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại tình huống này xem ra, tựa hồ là mình kim thủ chỉ xuất hiện. Lập tức Thẩm Tinh cảm thấy mình mắt phải hơi khô liên quan ngứa, hắn theo bản năng đưa tay rủi rủi con mắt. Vừa mới phóng hạ tay, ánh mắt vừa vặn trông thấy đặt ở công tắc trên đài nửa người pho tượng, mà giờ khắc này, một cái bóng màu đen chính co quắp tại một điêu bên trong, này cái bóng thân ảnh hình dáng cùng Hồng Bân quả thực giống như lúc. Hồng Bân. Thẩm Tinh kinh ngạc mở miệng, lại bị thu vào một điêu bên trong. Này một điêu bên trong cái bóng không nhúc nhích, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không lại động đậy, chỉ là duy trì quận mình tư thế. Thẩm Tinh thử thăm dò đưa tay chạm đến một chút một điêu, lại chỉ có thể sờ đến một điêu bề ngoài, mà kia Hồng Bân màu đen cái bóng, tựa hồ bị giấu ở một điêu bên trong. Giờ khác này hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp bả một điêu hủy đi thành hai nửa, mà là hiếu kỳ với mình vì cái gì có thể trực tiếp xem thấu một điêu mặt ngoài, trông thấy trong đó cuộn mình Hồng Bân. Hiện tại xem ra, tựa hồ mới vừa rồi bị một điêu đập trúng Hồng Bân, đột nhiên biến mất nguyên nhân tìm được. Mắt phải lần nữa có chút ngứa lên, Thẩm Tinh nhịn không được rủi rủi con mắt, chuyển qua ánh mắt, không còn đi nhìn chằm chằm một điêu nhìn. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình khóe mắt trong tầm mắt, xuất hiện ba hàng hơi mở văn tự. Phía trên nhất hàng ngũ nhứ nhất văn tự bên trái viết bốn chữ, tinh thần kháng thể. Mà tại tinh thần kháng thể bên phải song song vị trí thì là một cái màu xám thanh tiến độ hình dạng, thanh tiến độ mặt ngoài hiện hiện một nhóm văn tự kháng thể trình độ cấp 0. Hàng thứ hai văn tự bên trái viết bốn chữ, cường độ thân thể. Tại cường độ thân thể bên phải đồng dạng là một cái thanh tiến độ, mặt ngoài phương hiện hiện văn tự là phàm thể 37%. Hàng thứ ba văn tự thì rất đơn giản, viết tiềm kỹ năng ba chữ, bất quá tại ba chữ này bên cạnh trực tiếp biểu hiện không. Nhìn chằm chằm này ba hàng văn tự cùng thanh tiến độ, Thẩm Tinh rất có lý do hoài nghi bọn chúng xuất hiện nguyên nhân, cùng vừa rồi này một điêu đánh trúng Hồng Bân, sau đó lại đem Hồng Bân hấp thu vào mình nửa người pho tượng trong có quan. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện những vật này, nhưng rất hiển nhiên, một điêu tại đánh trúng Hồng Bân sau, Hồng Bân biến mất, sau đó cái bóng của hắn xuất hiện tại một điêu bên trong, khiến cho mình có thể trông thấy, hơn nữa còn xuất hiện này ba cái mạc danh kỳ diệu thanh tiến độ. Mặc dù dựa theo mặt chữ ý tứ, thanh tiến độ nội dung kỳ thật rất dễ lý giải, nhưng Thẩm Tinh không tin tại kia một điêu không có đánh trúng Hồng Bân trước đó, bọn chúng sẽ xuất hiện. Sự tinh ngọn nguồn khẳng định là một điêu đánh trúng Hồng Bân sau, trong lúc vô tình đem thu nạp, sau đó kích phát một điêu hệ thống, khiến cho mình cho thấy ba đầu thuộc tính giá trị. Mà lại thanh tiến độ một mực theo tầm mắt của mình chuyển động, những người khác không có khả năng trông thấy, về phần kia một điêu bên trong bóng đen, đại khái suất cũng chỉ có chính mình mới có thể trông thấy. Vậy mà là như thế này kích phát, tốt xa điêu hệ thống. Thẩm Tinh lẩm bẩm. Chương 5, tinh thần kháng thể. Mang theo nghi vấn, Thẩm Tinh đối trong mắt nhỏ hai viên nhuận sáng mắt mục đích thuốc nhỏ mắt, nháy nháy mắt, phát hiện kia ba hàng cùng loại thuộc tính văn tự còn tại. Hiện tại có thể xác định, thuộc tính văn tự xuất hiện cùng mình thân thể không quan hệ, mà là thông qua xa điêu, ách không phải, thông qua một điêu hệ thống, sau đó từ tinh thần hoặc là ý thức phương diện bày ra đồ vật. Lại xem xét Hồng Bân nửa người tượng nặng. Kia màu đen cái bóng một mực có quắp tại bên trong. Một đêm này Thẩm Tinh trắng đêm khó ngủ, bởi vì không quản nhãn tình mở ra vẫn là nhắm lại, kia ba hàng thuộc tính văn tự đều ở trước mắt, chính mình cũng có thể trông thấy. Một mực chưa từng xuất hiện kim thủ chỉ bị khởi động sau nên có nhắc nhở, hắn mặc dù không biết một điêu thu nạp Hồng Bân thân ảnh là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại một điêu hệ thống mở ra không thể nghi ngờ, cho mình một cái không sâu lý do trước. rạng sáng 2 giờ tả hữu, ngủ không được Thẩm Tinh dứt khoát từ trên giường đứng lên, hắn cũng không có mở đèn, mà là đi vào công tác đài trước ngồi xuống, hai tay khuỷu tay đặt ở cái bàn bên trên, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Hồng Bân nửa người một điều. Trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ đầu gỗ cùng sắc ong, sơn mùi, Thẩm Tinh hiện tại đã thành thói quen những này mùi, tương phản, hắn cảm giác đầu gỗ tản ra khí tức nói là hương khí cũng không đủ. Cái này rất giống có ít người thích nghe mực nước, có ít người thích vừa in ấn sách vở vị, còn có người thích rau xà lách dầu hương khí. Hắn bây giờ đã không hiểu rõ, đến cùng là mình vốn là thích nghe đầu gỗ khí tức, vẫn là xuyên qua tới sau mới phát hiện này một đặc thù đam mê. Có lẽ, nói không chừng đây chỉ là thân thể nguyên chủ yêu thích, nhưng bây giờ ảnh hưởng tới chính mình. Có lẽ, đây chỉ là ảnh chụp trong người kia yêu thích, nhưng thông qua nguyên chủ thân thể ký ức ảnh hưởng đến chính mình. Ánh mắt di động, quan tại công tác đài thượng kia sạch sẽ tinh xảo khung hình bên trên, ảnh chụp bên trong nữ nhân trẻ tuổi cười nhẹ nhàng, khoe miệng bên cạnh có hai cái thiện thiện lún đồng tiền, ánh mắt phảng phất đang nhìn chăm chú lên chính mình. Diệp Thính, cô thân thể này nguyên chủ bạn gái. Chuẩn xác mà nói, hẳn là vị hôn thê. Tại Thẩm Tinh trọng sinh cũng thu hoạch được nguyên chủ ký ức về sau, phát hiện này gọi Diệp Thính tuổi trẻ nữ tử đã thất tung 3 năm. Lúc đầu trọng sinh mà đến Thẩm Tinh đối Diệp Thính cảm giác đầu tiên chỉ dừng lại ở bề ngoài mỹ giác quan nhận biết bên trên, nhưng chậm rãi nhận nguyên chủ ký ức ảnh hưởng, thỉnh thoảng đại não liền sẽ bị một cỗ như hồng thủy tưởng niệm chi tình chiếm cứ, căn bản là không có cách trốn tránh. Hắn còn nhớ rõ lúc trước trọng sinh một khắc này, tại trên cổ tay của mình từng phát hiện một đạo cực sâu vết đao. Công cụ gây án đến từ một bả dao điêu khắc, mà cầm đao tay thì là thuộc về mình, hoặc là nói thuộc về nguyên chủ. Tại trải qua 3 năm không có tìm được mình mất tích vị hôn thê sau, này gọi giống vậy Thẩm Tinh nguyên chủ tin tưởng Diệp Thính đã tử vong, cho nên lựa chọn dùng vị hôn thê cùng mình yêu thích nhất giao điều khắc kết thúc sinh mệnh của mình. Mà mình xuyên Việt sau khi sống lại, ban sơ mấy ngày thân thể cực độ suy yếu, bất quá đối với trên cổ tay vết thương chí mạng bắt đầu quỷ dị khôi phục sau, chậm rãi trở nên chuyển biến tốt đẹp, cho tới bây giờ trên cổ tay liền cái vết sẹo đều không có lưu lại. Từ nguyên chủ chỗ ấy lấy được ký ức nói cho Thẩm Tinh, Diệp Thính cùng nguyên chủ là bạn học thời đại học, đều thích mục điêu, hai người phân biệt mở kinh doanh mục điêu tiểu điếm, nhưng ở Diệp Thính thất tung về sau, nguyên chủ bán mất mình tiểu điếm, chỉ bằng cách doanh nguyên bản thuộc về Diệp Thính mục điêu điếm. Trong quá trình này, hắn tiêu hết mình bán điếm tiền tìm kiếm Diệp Thính, nhưng cho đến mình từ bỏ sinh mệnh một khắc này, như cũ không có đầu mối. Thật dài thở ra một hơi, Thẩm Tinh ánh mắt từ ảnh chụp thượng thu hồi, vừa rồi trong lòng không thể ức chế dâng lên nồng đậm tưởng niệm cảm giác. Này trùng đắng chắt trong mang theo một chút ngọt ngào cảm giác thường xuyên đột nhiên xuất hiện. Tiêu liên này ảnh chụp bên trong nữ nhân, hiện tại hắn thấy bởi vì kế thừa nguyên chủ ký ức nguyên nhân, loại kia từng tới luyến ái điểm mật tư vị cũng vung đi không được. Ánh mắt chuyển động, từ công tác đài thượng lướt qua, trên mặt bàn điêu khắc công cụ trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, có khác biệt loại hình vòng tròn đao hòa bình miệng đao, tuyến cưa, một chồng giấy giáp, đá mài đao, tại công tác đài một chỗ khác còn cố định một cái kìm. Dựa theo bình thường Diệp Thính công tác tập quán, những công cụ này, đang điêu khắc quá trình bên trong rất thuận tiện tiểu có thể đưa tay cầm tới. Như thế lâu đến nay, Thẩm Tinh cũng dưỡng thành giống nhau thói quen. Kiếp trước hắn có nhất định hội họa cơ sở, cho nên tại sau khi sống lại mặc dù cảm giác là lần đầu tiên tiếp xúc mộc điêu, nhưng hội họa bản lĩnh cùng nguyên chủ mộc điêu kỹ nghệ vừa kết hợp, lúc trước vào tay điêu khắc công tác lúc tựa hồ cũng không có phí nhiều lớn sức lực. Ánh mắt định tại kia thuộc về Hồng Bân nửa người pho tượng thượng thật lâu không động, suy nghĩ chập trùng. Hắn cảm giác hiện tại càng ngồi càng có tinh thần, như cũ không có một chút buồn ngủ. Sau một lát, Thẩm Tinh mí mắt đống nhiên nhảy một cái, hắn lấy lại tinh thần, lập tức chú ý tới khỏe mắt hạ kia 3 hàng thuộc tính giá trị tựa hồ phát sinh biến hóa. Hàng ngũ nhứ nhất tinh thần kháng thể thanh tiến độ, tốt giống đang gia tăng. Tập trung lực chú ý cẩn thận nhìn lên, quả nhiên vốn là màu xám trạng thái thanh tiến độ, giờ phút này lại bị một cỗ màu trắng nhạt bỏ thêm vào một chút, mặc dù không đến toàn bộ thanh tiến độ 1/10. Nhưng rất hiển nhiên tinh thần kháng thể này một cột quả nhiên biến hóa. Không biết là nguyên nhân gì dẫn đến tinh thần kháng thể thanh tiến độ gia tăng. Thẩm Tinh dâng lên nghi hoặc, vừa rồi mình đang miên man suy nghĩ, cũng không có một cái xác định ý nghĩ, mà nhãn tỉnh tựa hồ chính đang ngó chừng. Này tôn nửa người mục điêu. Chẳng lẽ là này mục điêu nguyên nhân? Nói thật, giờ phút này trong phòng không có mở đèn, mượn nhờ ngoài phòng xuyên qua cửa sổ quan mang, hắn nhìn chăm chú này tôn mục điêu ánh mắt kỳ thật tương đối mơ hồ. Đưa tay mở ra công tắc trên đài đèn, đem mục điêu đặt ở dưới đèn, Thẩm Tinh cái gì cũng không muốn, chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Bân mục điêu. Ước chừng nửa phút sau, hắn lần nữa chú ý tới khỏe mắt phải phía dưới thuộc tính giá trị phát sinh biến hóa. Nay lần biến hóa vẫn như cũ là tinh thần kháng thể một cột, kia màu trắng nhạt thanh tiến độ chính tại hướng phía trước kéo dài tốc độ phi thường chậm chạp. Thẩm Tinh nhìn chăm chú mục điêu, không có động tác khác, hiện tại dù cho hắn không tận lực đi xem khỏe mắt phía dưới, y nguyên có thể phát giác được thanh tiến độ đang gia tăng. Chậm rãi, qua ước chừng nửa giờ sau, dần dần lan tràn màu trắng nhạt chiếm cứ toàn bộ thanh tiến độ khoảng 1/5. Này tương đối biến hóa rõ ràng để Thẩm Tinh rất là giật mình, bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ nồng đậm buồn ngủ đánh tới, Thẩm Tinh hoàn toàn không có phản kháng, trực tiếp ghé vào công tác đài bên trên, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua. Ngủ một giấc tỉnh dậy sau, đã là 2 giờ chiều qua. Hắn thần tình có chút hoảng hốt ngồi thẳng lên, lúc này mới ý thức được mình buổi tối hôm qua vậy mà ghé vào công tác đài thượng ngủ thiếp đi. Lập tức Thẩm Tinh cảm giác thân có chút lạnh, như thế ngủ một đêm rất có thể sẽ cảm mạo, đứng lên hoạt động một chút đã nhanh cứng ngắc tứ chi, cổ cũng trận trận run lên. Đi phòng khách mở ra máy đun nước nước nóng chốt mở, sau khi rửa mặt, rót cho mình một ly ấm áp nước, tìm 2 viên thuốc cảm mạo liền nước nóng nuốt xuống. Không quản có thể hay không cảm mạo, trước dự phòng một chút lại nói. Thừa cơ hội này, Thẩm Tinh kiểm tra một hồi khỏe mắt hạ thuộc tính giá trị, phát hiện chỉ có tinh thần kháng thể kia một cột vẫn là buổi tối hôm qua biến hóa, cái khác 2 cột không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu là cường độ thân thể gia tăng lời nói, có lẽ cũng không cần lo lắng không đắp chăn ngủ một đêm này sẽ lạnh. Thẩm Tinh nói thầm trong lòng một câu. Về phần cái thứ 3 thuộc tính tiềm kỹ năng là có ý gì, hắn không có bất kỳ đầu mối. Hôm nay không muốn đi mở tiệm, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện tiêu hóa một chút hôm qua cho đến hiện tại ly kỳ tao ngộ. Nói thật, cho tới bây giờ hắn cũng nói không rõ ràng kia bị vây ở một điều bên trong hồng bân bóng đen, đến cùng phải hay không quỷ. Nhưng bây giờ có thể xác định chính là, nhìn chăm chú kia khốn trụ hồng bân bóng đen một điều một đoạn thời gian, có thể để thăng mình tinh thần kháng thể này một hạng thuộc tính giá trị. Về phần này tinh thần kháng thể có thể dùng để làm gì, tạm thời không được biết. Chương 6, đối đặc tính phỏng đoán. Tiêu một cái thức ăn ngoài, Thẩm Tinh trở lại công tác đài trước, lại nhìn chằm chằm một điêu nhìn một lát. Rất nhanh hắn liền phát hiện, này tinh thần kháng thể cường độ lại bắt đầu chậm rãi gia tăng lên. Mặc dù xem ra gia tăng tốc độ có chút chậm, nhưng một mực như thế gia tăng, cảm giác này không biết tên kim thủ chỉ tựa hồ không hề danh giới cuối cùng a. Nhìn chằm chằm một điêu một hồi sau, Thẩm Tinh phát hiện trong quá trình này cả người hắn rất dễ dàng buồn ngủ, có chút không chú ý rất nhanh liền sẽ ngủ, phảng phất nhìn chăm chú này tôn một điêu cũng là một cái việc tốn sức. Lúc cần phải khắc bảo trì tương đối cao trạng thái tinh thần. Bất quá chỉ cần chú ý tới điểm này sau, tại buồn ngủ tiến đến lúc nỗ lực vượt qua, như cũ có thể chống nổi đi. Như thế ngưng lại xem, Thẩm Tinh tinh thần kháng thể một mực không ngừng đang thong thả gia tăng, rất nhanh màu trắng nhạt thanh tiến độ tràn ngập, kháng thể trình độ biểu hiện là một cấp. Lập tức thanh tiến độ đoạn trước nhất nhan sắc lần nữa biến thành màu trắng, bắt đầu bao trùm vừa mới tràn đầy màu trắng nhạt, này kháng thể trình độ vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Thẩm Tinh giờ khắc này cảm giác thực sự rất mệt mỏi, không cách nào lại bảo trì chuyên chú, hắn há miệng đánh cái nặng nề ngáp, đem ánh mắt rời đi. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, mình điểm thức ăn ngoài đến. Đứng dậy mở cửa lấy xoa thiêu cơm thức ăn ngoài, ngồi ở phòng khách rất mau ăn xong. Chính tại thu thập bộ đồ ăn lúc, điện thoại vang lên, cầm lên xem xét là Hồng An Kiệt đánh tới. "Uy, An Kiệt, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Thẩm Tinh một bên hỏi thăm, một bên bả duy nhất một lần bộ đồ ăn thu thập xong, ném vào trong giỏ rác. Hồng An Kiệt thanh âm nghe tựa hồ tâm tình không tệ, "Ừ, thông chi ngươi một tiếng, ta lão ba hôm nay liền đã xuất viện. Y sinh nói hắn tối hôm qua té xỉu hẳn là đường máu quá thấp nguyên nhân, này 2 ngày hắn ăn cơm tuyệt không quy luật. Hắn còn có hay không quái dị hành vi?" Thẩm Tinh hỏi. "Không có, mà lại sau khi về nhà lập tức chủ động tắm rửa." Nói đến chỗ này, Hồng An Kiệt hạ giọng nói, "Ta lão ba nói, này đoạn thời gian chính hắn cảm giác một mực ngơ ngơ ngác ngác, cả người phảng phất thân thể bị móc sạch. Nhưng bây giờ không có loại cảm giác này, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm." Thẩm Tinh gật đầu, nhìn tựa hồ thật không có chuyện gì, nếu như còn có dị thường tình huống, nói cho ta một tiếng. Để điện thoại xuống, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía tôn kia nửa người mục điêu. Có lẽ, mục điêu trong hồng bân bị khóa lại sau, Hồng An Kiệt chân chính lao ba mới bắt đầu thanh tỉnh, như thế vừa suy đoán, tựa hồ bị khóa lại hồng bân gián tiếp khống chế chân chính hồng bân sinh ra cổ quái hành vi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong đầu vậy được từng xuất hiện màu trắng bạc văn tự tin tức bỗng nhiên lần nữa thoáng hiện mà ra. Hồng bân, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 35%. Úc ni ngựa. Đặc tính trị lý giải trình độ tăng lên. Thẩm Tinh kinh ngạc nội thị lấy trong đầu văn tự nhắc nhở. Hắn nhớ kỹ lúc mới bắt đầu nhất, hàng chữ này xuất hiện lúc nhắc nhở là đặc tính trị lý giải trình độ 20, cũng đây là nói, mình nối bị vây ở một điều bên trong hồng bân đặc tính lý giải vì 20%. Này 20% xuất hiện. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình lúc trước phát hiện có 2 cái hồng bân tồn tại. Mà bây giờ bởi vì biết Hồng An Kiệt chân chính phụ thân bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cho nên Thẩm Tinh vừa rồi có kia phiên đối giả hồng bân phỏng đoán, không nghĩ đến điều phỏng đoán này trực tiếp khiến cho mình đối với hắn đặc tính lý giải trình độ tăng lên 15%. Hiện tại Thẩm Tinh minh bạch, chỉ cần mình đối giả Hồng Bân đặc tính lý giải càng sâu nhập, chỉ số này tiểu sẽ còn đề cao. Về phần đề cao đến 100% sau sẽ mang đến kết quả gì, tạm thời vô pháp biết được. Nghĩ nghĩ, hắn cho Hồng An Kiệt lại gọi điện thoại quá khứ, để hắn hỏi một chút Hồng Bân trước mấy ngày đi nơi nào. Làm những gì? Trong thời gian này gặp phải cái gì người? Nếu như có thể lý giải sự tình nguyên nhân gây ra, nói không chừng đối với mình nắm giữ một điều trong vị kia giả Hồng Bân đặc tính, còn có càng lớn trợ giúp. Hồng An Kiệt nói, ta mấy ngày nay cũng đang đuổi hỏi ta lão bà, mà lại hỏi một chút tình huống, ngươi chờ một chút, ta để hắn nghe, trực tiếp nói cho ngươi. Sau một lát, Hồng Bân thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, uy, tiểu thẩm A. Thẩm Tinh nói, làm phiền ngươi Hồng Thúc, mời ngươi nói một chút, đoạn thời gian trước có hay không đụng phải cái gì chuyện cổ quái. Hồng Bân nhẹ gật đầu, được rồi. Ân, kia ngày ta cảm giác tâm tình không hiểu bực bội, cho nên đi nhà phía ngoài cây cải dầu điển phụ cận tàn bộ. Ngươi biết chúng ta vùng ngoại ô bên kia này hai ngày cây cải dầu dáng dấp rất tốt. Ra ngoài sau bị gió thổi qua, ta cảm giác cả người rất thông thấu, bực bội cảm giác biến mất, dễ chịu rất nhiều. Về sau ta nhìn thấy có người ngồi xổm ở trong ruộng, trong lúc rảnh rỗi, tiểu đến gần sau hỏi hắn đang làm gì, hắn cũng không nói chuyện. Hắn quay người nhìn người không có. Thẩm Tinh hỏi. Không có, ta một mực không có nhìn thấy hắn bộ dáng. Hồng Bân lắc đầu, hắn không nói lời nào sau, ta cảm giác này hình người dấu vết khả nghi, lại tiến lên hai bước, truy vấn hắn đang làm gì. Nhưng người này vẫn như cũ đưa lưng về phía ta ngồi xổm, trong tay vội vàng cái gì, bất quá hắn rốt cục về ta lời nói mình tại số cây cải dầu tử. Ta lúc ấy liền buồn bực, không biết người này không có việc gì số cây cải dầu tử làm gì. Mà lại vật kia lít nha lít nhít, làm sao số. Hồng Bân tiếp tục nói, ta liền chụp hắn bả vai, chuẩn bị nhìn hắn đến cùng đang làm gì, hắn vẫn không có quay đầu, mà là trong miệng nói, ta số 1, ngươi số 2, ta số 3, ngươi số 4, ta số 5. Hắn là đang nói chuyện với ngươi sao? Thẩm Tinh nhíu mày. Hồng Bân ngữ khí trở nên có chút kinh khủng, nói, ta cũng không biết hắn đang lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là nói chuyện với ta. Tóm lại ta duy nhất còn nhớ rõ, chính là ta lập tức mở miệng đếm cái 6, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Thẩm Tinh giật mình, nói cách khác, ngươi đi theo hắn đếm xem rồi. Đúng, ta hoàn toàn không hề phòng bị. Hồng Bân khẳng định nói, lúc đầu ta đều không nhớ rõ ta từng đi theo đếm xem, là nhi tử ta An Kiệt này hai ngày một mực tại hỏi ta, chậm rãi ta mới nhớ tới. Về sau ý thức khôi phục sau, ngươi ở đâu? Thẩm Tinh hỏi. Ta tại trong bệnh viện, nói là ta té xỉu, vẫn là hàng xóm gọi điện thoại giúp ta kêu xe cứu thương. Hồng Bân thành thật trả lời. Điện thoại bên kia tựa hồ mở ra miễn đề. Lúc này Hồng An Kiệt thanh âm truyền đến. Chính là ta tại ngươi phòng trọ thời điểm, ta lão ba lúc kia trong nhà té xỉu, về sau được đưa vào bệnh viện. Thẩm Tinh gật đầu, giờ khác này hắn rốt cục dám khẳng định, là tại mình một điêu đem giả Hồng Bân thu nhập trong đó sau, thật Hồng Bân mới hoàn toàn khôi phục lại. Nói cách khác, lúc trước Hồng Bân gặp kia cái đưa lưng về phía hắn ngồi xổm ở cây cải dầu trong đất người, không phải một người sống, người này dùng đếm xem quỷ dị phương pháp đem Hồng Bân tìm thế thân, khiến cho Hồng Bân bản nhân trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Không có ý thức. Mà người kia thì tựa hồ phục chế Hồng Bân ký ức, biến thành cùng hắn giống như lúc một người khác, đầy đường đi. Thẩm Tinh chính đang suy nghĩ lúc, trong đầu màu trắng bạc tự thể bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Hồng Bân, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 60%. Giờ khắc này, không nghĩ đến đặc tính lý giải trình độ lại tăng lên. Xem ra con kia quỷ đích thật là thông qua loại phương pháp này phục chế chân chính Hồng Bân, sau đó giả trang thành giống như lúc một người khác. Có lẽ... Lúc trước cái này quỷ tại đem mình phục chế vì Hồng Bân sau, lúc đầu chuẩn bị thay thế hắn sinh hoạt, đem đã vô ý thức thật Hồng Bân đuổi đi, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có làm như vậy. Tâm lý suy đoán một phen, Thẩm Tinh chậm đợi có động tĩnh gì. Nhưng lần này một lát sau, cái gì cũng không có phát sinh. Thẩm Tinh tiếp tục phỏng đoán. Có lẽ, giả Hồng Bân cũng không phải là muốn thay thế chân chính Hồng Bân, mà là đơn thuần thông qua phục chế hoặc là tìm thế thân thủ đoạn, khiến cho mình trở nên giống như Hồng Bân. Ý nghĩ này vừa lên, trong đầu ngân sắc tự thể lần nữa biến ảo. Hồng Bân, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 85%. Chương 7, đề thăng cường độ thân thể. Nhìn xem đột nhiên lên cao đến 85% giá trị, Thẩm Tinh sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến này một lần vậy mà lại đoán chúng kia a nhiều. Cái này đặc tính cảm giác cũng rất có chút ý tứ, mình có thể bằng vào cùng quỷ tiếp xúc hiểu, đoán ra đặc tính. Mặc dù không biết hoàn toàn đoán được sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng tất nhiên sẽ có một kết quả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có bao nhiêu hàng chữ viết từ trong đầu nhảy ra. đối Hồng Bân đặc tính lý giải trình độ đã đạt 80% trở lên, có thể khóa chặt Hồng Bân. Kiểm chắc đến Hồng Bân đã sớm bị Mục Điêu khóa chặt. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác cổ quái, tựa hồ cùng Hồng Bân nửa người Mục Điêu bên trong bóng đen có một loại kỳ dị liên hệ. Nội tâm khẽ động, lập tức liền có thể cảm nhận được kia giả Hồng Bân co quắp tại Mục Điêu bên trong cái bóng. Đã đạt tới hấp thu Hồng Bân đặc tính điều kiện, hấp thu đặc tính có thể tăng lên tốc chủ cường độ thân thể, phải chăng hiện tại bắt đầu hấp thu. Nhắc nhở 1, như đối nó đặc tính lý giải trình độ đạt tới 90% trở lên, tại hấp thu quá trình bên trong thì có khá lớn tỷ lệ phát hiện cũng hấp thu Hồng Bân tiềm kỹ năng. Nhắc nhở 2, Hồng Bân không tiềm kỹ năng. Người muội. Nhìn xem sau cùng hai cái nhắc nhở, Thẩm Tinh có loại bị vô tình sinh hoạt tại chỗ đùa giỡn cảm giác. Trong đầu xuất hiện này mấy hàng chữ nhắc nhở, khiến cho Thẩm Tinh biết, thân thể của mình cường độ cái này thuộc tính giá trị gia tăng là muốn thông qua hấp thu giả Hồng Bân đặc tính mới có thể làm đến. Mà nếu như tại giả Hồng Bân có được tiềm kỹ năng tình huống dưới, ít nhất phải đối nó đặc tính hiểu rõ trình độ đạt tới 90% trở lên, này dạng mới có nắm chắc hấp thu đối phương tiềm kỹ năng. Về phần hiện tại, Hồng Bân cũng không tiềm kỹ năng, cũng chính là Thẩm Tinh hiện tại liền có thể hấp thu hắn đặc tính. Không quản này dạng, mặc dù thông qua nhìn chăm chú Mục Điêu có thể gia tăng tinh thần kháng thể, nhưng đây chẳng qua là tinh thần ý thức phương diện thượng, thân thể vật lý phương diện thượng cũng đồng dạng cần tăng cường, trước tiên đem nắm cơ hội đem thân thể cường độ tăng lên lại nói. Đem Hồng Bân nửa người Mục Điêu lấy tới gần một chút, làm cho chính đối chính mình. Thẩm Tinh ánh mắt nhìn thẳng Hồng Bân Mục Điêu hai mắt, này tôn Mục Điêu bởi vì bên trong khốn trụ kia dị thường Hồng Bân nguyên nhân, nhìn kỹ lại, có thể cảm giác được Mục Điêu từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ quỷ dị linh tính. Từ vẻ ngoài đến xem, không quản là trước trán lọn tóc, vẫn là hạ sập chân mày, hơi lồi mũi, dày đặc bờ môi cùng trên cổ cái cổ văn, mỗi một cái địa phương đều càng xem càng nén lòng mà nhìn, cảm giác đối mặt chính là một cái chân nhân. Sau một lát, Thẩm Tinh tại trong đầu mặc niệm nói, hấp thu Hồng Bân đặc tính. Trong đầu lập tức bắn ra một nhóm ngân sắc văn tự. Hồng Bân, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 85%, có thể hấp thu đặc tính, phải chăng hiện tại bắt đầu. Bắt đầu. Thẩm Tinh lặp lại một lần. Bày ra tại hắn trước mắt Hồng Bân Mục Điêu tại một giây sau như là tao ngộ địa chấn một dạng, vi vi một cái run run, vô pháp phán định là cái bản tại động, vẫn là Mục Điêu bản thân. Lập tức Thẩm Tinh trong đầu phát ra choảng một tiếng, hơi cúi đầu xuống, liền gặp mình hai bàn tay làn ra từ trong ra ngoài tựa hồ sáng lên một cái. Lúc này khỏe mắt hạ cường độ thân thể thanh tiến độ chậm rãi hướng phía trước dọc theo một chút, thanh tiến độ trị số tại 52% thời điểm dừng lại. Cái này hấp thu xong. Thẩm Tinh kinh ngạc. Hắn căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, cũng chỉ là nhìn thấy đặt ở trước mắt Hồng Bân Mục Điêu nhẹ nhàng lắc một cái, còn tưởng rằng là mình không cẩn thận lắc lư công tắc đài. Trước đó hắn cường độ thân thể là phàm thể 37, mà bây giờ khỏe mắt hạ thuộc tính lại biểu hiện chính là phàm thể 52%. Cũng chính là hấp thu Hồng Bân đặc tính sau, cường độ thân thể để cao 15%. Hắn tạm thời không có di động, mà là tĩnh tỏa một lát. Tại hấp thu xong đặc tính về sau, đặc biệt là vừa rồi rõ ràng nhìn thấy mình hai tay vi vi tỏa sáng, Thẩm Tinh cảm giác hai tay ở giữa tựa hồ nhiều hơn một cỗ lực lượng quỷ dị cảm giác. Đang chuẩn bị tìm phương pháp kiểm tra một chút giờ phút này hai tay lực lượng, nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng khách đống nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Một cái có chút nhu nhu giọng trẻ con ở ngoài cửa nói khẽ, Thẩm thúc thúc, tại không. Thẩm Tinh nghe xong liền biết là lầu dưới Lâm Phỉ Phỉ, bởi vì mẫu thân một mình nuôi dưỡng nàng, cho nên này hài tử từ nhỏ đã đi theo mẫu thân họ. Thẩm Tinh tạm thời từ bỏ chắc thí, đứng dậy đi đến cửa phòng khách mở cửa. Túi đầu xem xét, Phỉ Phỉ một người đeo bọc sách đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, tựa hồ là một đường chạy lên lâu. Người mụ mụ đâu? Thẩm Tinh hơi kinh ngạc. Mụ mụ còn chưa có trở lại. Phỉ Phỉ nói, xế chiều hôm nay là khóa thể dục, ta chìa khóa để quên ở nhà, vào không được môn, ta có thể hay không tại ngươi này trong chờ mụ mụ về nhà a? Mau vào đi. Thẩm Tinh cười nói. Phỉ Phỉ ngọt ngào cười một tiếng, quy quy củ củ tại cửa ra vào đổi giày, chỉ bất quá Thẩm Tinh này trong không có tiểu hài dép lê. Phỉ Phỉ đổi một đôi lớn, lạch cạch đi tới phòng bả túi sách phóng hạ, từ bên trong xuất ra tác nghiệp, ghé vào trước sofa trên bàn viết. Thẩm Tinh gặp nàng trên trán còn có mồ hôi, đi rót chén nước, đặt ở trước mặt nàng. Uống lớp nước, khi về nhà chạy chậm một chút. Phỉ Phỉ học tập học giáo khoảng cách Thường Thanh Đằng tiểu khu khá gần, bởi vì mẹ Lâm Nguyễn Như phải đi làm. Bình thường này nha đầu đều là một người trên giới học. Thẩm Tinh không biết Lâm Uyển Như ở nơi đó đi làm, nhưng tựa hồ thường xuyên đã khuya mới về nhà, có đôi khi mình từ trong tiệm đả dương trở về, thấy Phỉ Phỉ một người, sẽ còn mua hai phần cơm tối, cho nàng cũng ăn một phần. Giờ phút này Phỉ Phỉ trong phòng, hắn không tốt khảo nghiệm lại mình hai tay quỷ dị lực lượng, chỉ là cảm giác lòng bàn tay cùng năm ngón tay có loại ẩn ẩn nở cảm giác, một loại lực lượng bạo dạn cảm giác. Vì không quấy rầy Phỉ Phỉ, Thẩm Tinh trở về phòng ngủ công tác đài trước. Nhìn đặt ở công tác trên đài nửa người Mộc Điêu, bên trong giả Hồng Bân hư ảnh còn tại, chỉ là đặc tính đã bị hắn hấp thu, nhưng nhìn chăm chú Mộc Điêu, y nguyên có thể tăng trưởng tinh thần kháng thể. Hiện tại Thẩm Tinh bắt đầu cân nhắc cho Hồng An Kiệt bên kia làm một cái mới, mà đem cái này bảo lưu lại tới. Trước mắt cái này Mộc Điêu bên trong giả Hồng Bân bóng đen, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, khẳng định không thích hợp nữa để Hồng An Kiệt cầm đi. Hiện tại một lần nữa làm, nếu như tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, hẳn là còn kịp, chỉ là tiền kiếm được thiếu chút, mà lại mình muốn mệt mỏi hơn một điểm. Chẳng qua trước mắt chế tác nửa người Mộc Điêu vật liệu gỗ trong cửa hàng, trong nhà tạm thời không có, phải đi trong tiệm cầm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm tối hàng lâm, Phỉ Phỉ tác nghiệp đã sớm làm xong, bất quá mẹ của nàng vẫn không có về nhà. Gọi điện thoại cũng một mực không ai tiếp. Chính Thẩm Tinh không biết làm cơm, sợ cho Phỉ Phỉ bị đói, rất nhanh liền kêu hai phần thịt băm hương cá cơm chiên đưa tới, một lớn một nhỏ hai bát, chén nhỏ không có phóng quả ớt, là chuyên môn chuẩn bị cho Phỉ Phỉ. Hai người một bên liêu, vừa ăn, bất quá chờ Thẩm Tinh đem thức ăn còn dư hộp cơm đóng gói vứt bỏ sau, Lâm Uyển Như vẫn là không có về nhà. Chỉ là nhìn Phỉ Phỉ dáng vẻ tựa hồ cũng không sốt ruột, khả năng bình thường nàng rất rõ ràng mình mụ mụ quy luật, đã tập mãi thành thói quen. Lại đợi nửa giờ, Thẩm Tinh lần nữa gọi điện thoại quá khứ, này một lần, điện thoại vừa mới vang lên tiểu bị cúp máy, lầu ba truyền đến Lâm Uyển Như thanh âm. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ lập tức trên lưng tiểu túi sách, mở cửa chạy ra ngoài, mụ mụ, ta ở đây, tại Thẩm thúc thúc nhà. Đăng 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 đăng, tiểu cước bộ rất nhanh chạy xuống lầu ba. Thẩm Tinh thăm dò tại đầu bậc thang chỗ ấy nhìn thoáng qua, mượn trong lâu ánh đèn, thấy Phỉ Phỉ mụ mụ tựa ở thang lầu lan can bên cạnh, tựa hồ có chút đứng không vững, lại xem xét sắc mặt của nàng, hẳn là uống rượu, mà lại uống còn không ít. Cần ta xuống tới sao? Hắn đối Phỉ Phỉ hỏi một câu. Không cần, ta ơn Thẩm thúc thúc. Hôm nào ta cùng mụ mụ mời ngươi ăn cơm. Phỉ Phỉ ngược lại rất có kinh nghiệm dáng vẻ, đối trên lầu phất phất tay, sau đó hai tay nắm lấy mụ mụ tay. Ổn lấy nàng xuất ra chìa khóa rất nhanh mở cửa vào phòng. Lâm Uyển Như đi đường có chút méo mó đảo đảo, miệng trong sâu một câu, khả năng tại nói lời cảm tạ, cũng có thể là uống nhiều rượu nói mê sảng, nghe không rõ đang nói cái gì. Thẩm Tinh không tiếp tục để ý, quay người vào nhà đóng cửa lại, một lát sau khẽ lắc đầu. Chương 8, đột phát sự kiện. Dựa theo tập quán kiểm tra một lần đóng kỹ cửa sổ, Thẩm Tinh trở lại điêu khắc công tác đài trước ngồi xuống, không núp ních, ánh mắt dừng lại tại Hồng Bân nửa người Mộc Điêu bên trên. Nhìn xem khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể trình độ lần nữa bắt đầu để thăng. Đến lúc đêm khuya, kháng thể trình độ đã đột phá đến 3 cấp. Tại Thẩm Tinh nghĩ đến, này kháng thể trình độ khẳng định cùng mình tinh thần cường độ có quan hệ, thanh tiến độ bổ sung tự nhiên càng nhiều càng tốt. Bởi vì nhìn chằm chằm vào một điều nguyên nhân, kiên trì sau một thời gian ngắn, rất nhanh buồn ngủ lần nữa tiến đến. Ngủ một giấc đến hừng đông, sau khi rời giường Thẩm Tinh cảm giác tinh thần sung mãn, cảm mạo triệu chứng đã hoàn toàn biến mất. Cả người tinh lực so bình thường rõ ràng muốn dồi dào rất nhiều. Hắn đoán đây cũng là nhìn chăm chú kia nửa người Mộc Điêu sau mang tới biến hóa. Cầm lên điện thoại chìa khóa ra cửa. Một hai ngày không có đi mở điếm, hắn này tiểu bản sinh ý có thể duy trì không được bao lâu. Mộc Điêu cửa hàng tên gọi nghe vật, là lúc trước Diệp Thính lấy, bà chính nàng danh tự gia nhập trong đó, phối hợp trong tiệm các loại Mộc Điêu, đừng nói tiệm này danh còn có chút cảm giác. Cửa hàng địa chỉ tại Vân Cốc Thị Lao Thành khu Mưa Xuân đường phố. Khoảng cách Thẩm Tinh chỗ ở Thường Thanh Đằng tiểu khu đại khái đi bộ 20 phút liền có thể đến. Mưa Xuân đường phố là khoảng cách Tân Thành khu gần nhất một con đường, lúc trước mở tiệm thời điểm, Diệp Thính Tiểu từng cân nhắc qua, muốn đầy đủ chiếu cố đến mới cũ thành khu cư dân đều có thể vào xem buồn điếm lời nói, vị trí này hẳn là thích hợp nhất. Chủ yếu nhất là, cửa hàng tiền thuê không tính quá đắt, hiện tại mở tiệm còn có thể bình thường duy trì sinh hoạt, nhưng muốn kiếm nhiều tiền là không thể nào. Đến cửa tiệm, mở cửa thượng u hình khóa. Đem cửa tiệm hướng hai bên kéo ra, sau đó đến gần trong tiệm, bật đèn điện, dùng ướt nhẹp khăn lau đem quầy thủy tinh, bàn gỗ lau một lần, sau đó quét dọn mặt đất. Trong tiệm Mộc Điêu thành phẩm lượng cũng không tính rất nhiều, bất quá Thẩm Tinh tiếp thụ khách hàng đặt trước chế, này chủng chuyên môn đặt trước chế Mộc Điêu thu phí cao hơn một chút, nhưng cũng là hắn tiền sinh hoạt chủ yếu nơi phát ra chi một. Lúc trước đến cái này thế giới sau, Thẩm Tinh phát hiện này trong mặc dù có ạ nỉm, nhưng không có hòa ảnh, không có vua hải tặc. Cũng không có mạ và cùng giờ cờ mà thân thể nguyên chủ Mộc Điêu tác phẩm nhiều lấy Phật tượng, hoa điểu cỏ cây hoặc là tự nhiên cảnh sắc làm chủ, chợt có nhân vật hình tượng, nhưng cũng không phải là chủ đánh tác phẩm. Cho nên Thẩm Tinh đến cái này thế giới sau, bắt đầu đếm thử chậm rãi cải biến tác phẩm của mình phong cách. Nhưng phong cách loại vật này, một khi định hình, thường thường là rất khó cải biến. Cho dù Thẩm Tinh ở kiếp trước có nhất định hội họa cơ sở, có thể đem trong đầu mạn gạ hình tượng bắt chước được 7-8 phần, nhưng điêu khắc ra sau luôn cảm giác kém chút cái gì. Kỳ thật nói cho cùng, cũng chính là tương tự mà thần không giống nguyên nhân, này cùng kỹ pháp, kinh nghiệm, đối nguyên tác phẩm lý giải chờ một chút nhân tố có quan. Bất quá những này mạn gạ hình tượng mục điêu, bởi vì hấp dẫn một bộ phận hài đồng lòng hiếu kỳ, cho nên cũng tính là ngoài định mức cho mình vòng một đợt nhỏ tuổi phấn. Thậm chí có mấy cái học sinh cấp 2 thường thường sẽ chạy tới nhìn nhìn Thẩm Tinh lại xảy ra điều gì tác phẩm mới không có. Bởi vì cân nhắc đến tác phẩm đầy đặn trình độ, Thẩm Tinh cho mỗi một vị nhân vật đều tăng thêm một chương tinh mỹ chồng chất tạp phiến thượng là liên quan tới người đó vật tương quan thân thế bối cảnh, kịch tình chờ giới thiệu, chuẩn bị từng bước đẩy ra một cái hệ liệt. Không quản như thế nào, dù cho làm một điêu sinh ý cũng muốn sang tân, nếu không khả năng hiện tại đã sớm đóng cửa. Một ngày này bán 3 cái mục điêu, một cái hạ tặc cả ca si, một cái khác ỷ rồng man, còn có một cái tuyết sơn phong cảnh. Giống hạ tặc cả ca si này chủng tiểu mục điêu, chỉ cần làm công tinh xảo, kia chút không có tiền mua đắt đỏ phỉ gủ tiểu gia hỏa nhóm, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được mua này chủng vật thay thế. Huống chi cái này thế giới phỉ gủ còn không có hỏa ảnh cùng mạ vèo bên trong nhân vật. Về phần tuyết sơn phong cảnh này chủng mục điêu, làm nhà bên trong bài trí, bình thường là lập gia đình người mới sẽ mua. Bình thường trong tiệm tiến đến khách hàng, có rất nhiều là ôm thưởng thức, hiếu kỳ tâm thái làm chủ, chân chính bỏ tiền mua rất ít. Hôm qua tại hấp thu giả hồng bân đặc tính sau, bàn tay sinh ra biến hóa chắc thí bị phỉ phỉ đánh gãy, còn không có tiến hành. Đem trong tiệm vệ sinh quét sạch sẽ sau, Thẩm Tinh cầm một khối trong tiệm công tác đài hạ trồng chất vứt bỏ vật liệu gỗ. Đây là một khối lúc trước làm phế sắt lực một phế liệu, sắt lực một lấy từ chất gỗ phi thường cứng rắn một loại cây, bởi vì tính chất cứng rắn nguyên nhân, thường xuyên bị dùng làm quân công, các loại kiến trúc linh kiện công dụng. Khối này phế vật liệu gỗ cầm ở trong tay cũng lộ ra rất nặng, vượt xa cái khác vật liệu gỗ. Thẩm Tinh hơi chút vật kình, có thể cảm giác được trong tay dâng lên kia cố quỷ dị lực lượng, nắm chặt sắt lực một mặt, đông nhiên một dùng sức. Hắn năm ngón tay lập tức lâm vào này cứng rắn rắn chắc phế vật liệu gỗ trong. Ngoa tào. Vung ra nắm chặt ngón tay, nhìn chằm chằm sắt lực một mặt ngoài xuất hiện 5 cái hãm sâu đi vào chỉ ấn. Ta mẹ nó đây là Ưng Trảo Công. Vẫn là thiết xa trưởng, vẫn là biến đại lực thủy thủ, bồ tay hoa hình, rồi. Hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn hai tay của mình, có thể cảm giác được, trước mắt hấp thu giả hồng bân đặc tính sau, này quỷ dị lực lượng chỉ là tụ tập tại trên hai tay, trừ cái đó ra thân thể những bộ vị khác cũng không có này loại sức mạnh tràn đầy cảm giác. Đương nhiên, vận kình qua đi cũng không phải là không có đại giới, 10 cái đầu ngón tay xuất hiện vi vi tê dại cùng cảm giác bất lực, hẳn là mới vừa rồi không có nắm tốt lực đạo trưởng không nói tạo thành. Cái này rất giống cử tạ vận động viên ở trong trận đấu đột nhiên bạo phát, dơ lên trước kia mình chưa hề khiêu chiến thành công qua trọng lượng, sau trận đấu lại đột nhiên ngất, hoặc là miệng mũi chảy máu, một cái đạo lý. Bà lưu lại giấu 5 ngón tay sát lực một bỏ vào trong bọc chuẩn bị mang về nhà, Thẩm Tinh cảm giác về sau còn có thể dùng nó đến chắc thí mình lực lượng, mà lại này Đông Tây hiện tại cũng không nên bại lộ tại khách hàng trước mắt. Mặt trời lặn thời gian, một ngày kinh doanh kết thúc. Đóng cửa tiệm. Thẩm Tinh thuận tiện còn bà tại trong tiệm không có hoàn thành một khối nửa cái lớn chừng bàn tay Phật tượng mục điêu trang tốt, chuẩn bị trở về nhà sau lại mài giũa một chút. Ba lô nhỏ nhấc trong tay, hướng tới thường một dạng hướng thường thanh đẳng tiểu khu đi bộ trở về. Đi vào tiểu khu môn khẩu lúc, hắn thần tình khẽ giật mình, trông thấy cổng ngừng 2 chiếc chính đang lóe lên đèn báo hiệu xe. Có người đứng tại đường phố đối diện, chính tại châu đầu ghé thai nói gì đó, thỉnh thoảng đưa tay chỉ hướng tiểu khu phương hướng. Thẩm Tinh nhíu mày, đi vào tiểu khu môn khẩu. Sau đó từ chéo phía bên trái trên bậc thang lâu. Nay trùng lão tiểu khu cũng không có bảo an, chớ nói chi là cái gì vật nghiệp quản lý, cho nên tao ngộ tiểu trộm nhập thất đi trộm tỷ lệ rất lớn, nói không chừng là nhà ai chủ hộ khả năng ban ngày ra cửa đi làm, trong phòng bị trộm. Trong lòng suy nghĩ ngoài cửa lớn đố lấy xe cảnh sát khả năng, Thẩm Tinh vừa bỏ thang lầu. Đợi đến sắp leo lên lầu 3 lúc, hắn ánh mắt đông nhiên cứng ngắc, cả người duy trì lên lầu tư thế không nhúc nhích. Trong ánh mắt, một con mắt màu đỏ nhìn thẳng chính mình sở tại đầu bậc thang. Cái này đồng tử tan rã, bất lực, lộ ra một cỗ tử khí, nhưng trên dưới mí mắt lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chống ra. Đây là một cái đã chết đi đã lâu nữ nhân, thi thể vừa vặn ghé vào chính đối đầu bậc thang phòng trong cửa phòng, môn là mở, nàng phía bên phải mặt dán chặt lấy mặt đất, một con mắt bị đặt ở phía dưới, thấy không rõ lắm, mà đổi thành một con mắt thì đối lầu 3 đầu bậc thang phương hướng, phảng phất đang nhìn kỹ từ thang lầu này trong đi lên mỗi người. Một màn này, khiến cho vừa mới đi đến vị trí này Thẩm Tinh dâng lên một cỗ mao cốt tủng nhiên cảm giác. Hắn nhận ra, này nằm dạp trên mặt đất chết đi nữ nhân, là Phỉ Phỉ Mụ Mụ, Lâm Viễn Như. Chương 9, Vụ án điều tra. Tại nhìn thấy Lâm Uyển Như thi thể một giây sau, hai tên mặc trị an quan chế phục một nam một nữ chặn Thẩm Tinh ánh mắt. Không có ý tứ, này trong vừa mới phát sinh một khởi án mạng, mời ngươi ly khai. Một tên mặc trị an quan chế phục nam tử mở miệng, tiếng nói rất bình tĩnh. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, đè xuống chính tại quần quận cảm xúc, đưa tay chỉ trên lầu, trưởng quan, ta ở đây ở lại, tiêu ở lầu 4. Này nam trị an quan nhẹ gật đầu, nghiêng người né ra, lên đi, tạm thời không cần tại trong lâu đi khắp nơi động. Chúng ta điều tra xong hiện trường sau sẽ đem lên phòng cùng khu vực phụ cận phong tỏa, nhưng sẽ không ảnh hưởng cư dân bình thường sinh hoạt. Thẩm Tinh gật gật đầu, trên mặt ân cần hỏi han, trưởng quan, đứa bé kia, Phỉ Phỉ đâu? Nam trị an quan nói, Phỉ Phỉ hiện tại rất an toàn, không cần lo lắng. Trước về nhà, chờ một lúc chúng ta có thể sẽ cho các người làm cái ghi chép. Thẩm Tinh không còn nói cái gì, tăng tốc cước bộ hướng lầu 4 đi đến. Hắn ánh mắt đã từ Lâm Uyển Như thi thể thượng rời. Bởi vì tại hắn cùng chị An Quan nói chuyện như thế một hồi, một tên pháp ý đã dùng một khối vải trắng đem thi thể bao trùm. Có khác hai tên chị An Quan ở ngoài cửa kéo màu vàng cảnh giới phong tỏa tuyến, còn có một tên chị An Quan tại hiện trường chụp ảnh, thỉnh thoảng có đèn flash sáng lên. Những này chị An Quan lộ ra đều rất trầm mặc, chỉ là tiến hành đâu vào đấy hiện trường xử lý. Thẩm Tinh trái tim đông đông trực nhảy, thu hồi ánh mắt sau, tăng tốc cước bộ hướng lầu 4 mà đi. Vào nhà sau, hắn lập tức đóng cửa lại. Theo thói quen kiểm tra một chút khóa cửa phải chăng khóa lại. Nhẹ nhàng thở dốc một hơi, mặc dù trong phòng cũng không tính rất tối, nhưng hắn vẫn như cũ mở ra đèn điện. Sung túc ánh đèn, ở thời điểm này có thể để Thẩm Tinh tâm lý nhiều một tia cảm giác an toàn. Bà bao phóng hạ, mở ra máy đun nước chốt mở, đợi chính tại nấu nước màu đỏ đèn chỉ thị sau khi lửa tắt, hắn lập tức cho mình tiếp một chén nước nóng, đặt lên bàn. Nhìn xem trên ly nước phương quấn quấn dâng lên nhiệt khí, Thẩm Tinh tâm lý chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá kia khỏa thuộc về này Lâm Uyển Như con mắt màu đỏ, phảng phất đang vừa rồi hắn đi đến thang lầu một khắc này, trực tiếp khắc sâu vào trong đầu, cũng không còn cách nào xóa đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm qua còn trông thấy cái này nữ tử uống đến say khước, bà nữ nhi một người phơi tại gia môn bên ngoài, nào biết hôm nay vậy mà liền chết. Lâm Uyển Như ngoài 30 niên kỷ, bất quá được bảo dưỡng rất tốt, bình thường ăn mặc cũng so với vì giảng cứu. Bởi vì cân nhắc đến nữ nhân này chết thảm bộ dáng. Hắn giết hoặc là ngoài ý muốn tử vong khả năng khá lớn, mà lại vừa rồi kia con ngươi màu đỏ tử, rõ ràng là bởi vì đại lượng sung huyết sau mới đưa đến. Mặc dù dưới lầu liền chết người, nhưng Thẩm Tinh cái này nhận tâm lý sức thừa nhận rất lớn, cho dù đối mặt Hồng Bân lúc, hắn cũng có thể lập tức phản kháng lại đem đối phương đánh bại trên mặt đất, cũng không phải là giống thường nhân như thế phản xạ có điều kiện chỉ là cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, hắn cũng có thiếu hụt, tỉ như có đôi khi không bị khống chế cưỡng bách hành vi. Uống xong trong chén nước nóng sau, Thẩm Tinh nhớ tới mình còn không có ăn cái gì. Vốn định gọi điện thoại gọi cái thức ăn ngoài, nhưng lại sợ hai thức ăn ngoài tiểu ca lên lầu đến gặp được lầu dưới hiện trường, hoặc là ảnh hưởng đến chị An Quan pha án, hắn từ bỏ gọi thức ăn ngoài suy nghĩ, mình chui vào chật chội phòng bếp nhỏ, nấu một tô mì. Nước nấu bát mì trong tăng thêm một chút hành hoa cùng trước đó mua được giòn chạm canh gác, thả một điểm mỡ heo, không có hiện chế bọc thịt, nhưng quấy hậu văn lên lại phi thường thơm. Bất quá bởi vì vừa rồi nhận lấy kia khỏa sung huyết nhãn cầu ảnh hưởng, lúc này Thẩm Tinh cũng không có gì khẩu vị, thuần túy vì nhét đầy cái bao tử bà tô mì này tắc hạ, sau đó đem bát cụ rửa sạch sẽ, rửa theo thói quen của mình chỉnh tự bày ra trình tề, này mới quay người tiến phòng ngủ. Trong quá trình này, hắn một mực tại lưu ý dưới lầu có cái gì động tĩnh, nhưng nghe lên lại rất an tĩnh, nếu như là một cái một mực ở lại nhà không ra cửa người, căn bản sẽ không biết giờ phút này dưới lầu có người chết thảm nhà trong lại cả phòng trị an quan chính tại điều tra hiện trường. Ngồi tại bên giường điêu khắc công tác đài trước, Thẩm Tinh nghĩ nỗ lực quên mất vừa rồi nhìn thấy một màn, nhưng phí đi nửa ngày kình mới phát hiện đây là phí công, bởi vì tình cảnh vừa nãy đánh vào thị giác lực rất mạnh, dẫn đến kia khỏa thuộc về Lâm Uyển Như huyết hồng sắc đồng tử một mực tại trong đầu hiện hiện. Hắn vốn là muốn tiếp tục nhìn chăm chú Hồng Bân nửa người một điêu, nhưng suy nghĩ chập trùng quá lớn, cho nên chuẩn bị dứt khoát bả mang về nhà khối kia Phật tượng pho tượng cho hoàn thành, tại động thủ dùng não quá trình bên trong có thể cực đại chuyển di sự chú ý của mình. Trước mắt này tiểu xảo Phật tượng đã có thể nhìn ra đại khái hình dáng, tròn trịa đầu, rộng lượng cà sa, bụng phệ, hai tay đoan chính đặt ở trên phần bụng vương, bàn tay hiện lên nhạt hoa thế, trên cổ quải một chuỗi to lớn Phật châu. Phật tượng là dùng cây mun chế tạo, toàn thân đen nhánh. Cây mun cũng được xưng là âm châm mục, không quản bị dùng tại hàng mỹ nghệ, Phật tượng vẫn là hộ thân vật trang sức bên trên, từ trước đều là bị làm tịch tà chi vật. Cho nên Thẩm Tinh bình thường điêu khắc những này Phật tượng loại hình tác phẩm lúc, đều là dùng cây mun. Này dạng có thể hơi gia tăng một điểm lượng tiêu thụ. Mà trong tiệm mục điêu hoặc là vật trang sức, cũng là dùng cây mun điêu khắc bán được tốt nhất. Cầm Phật tượng quan sát nửa ngày, trong đầu kia huyết đồng hình tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hắn không có phát hiện sự chú ý của mình đã được thành công chuyển di. Cầm lấy tay bên cạnh một bả không, 4cm vòng tròn dao điêu khắc, cẩn thận tại Phật tượng nách phải hạ cà sa vị trí đi đao, mỗi một đao đều đã chuẩn lại ổn, khiến cho cà sa bảy bức nhìn qua trở nên càng thêm tự nhiên. Ước chừng sau một tiếng, trong tay tác phẩm hình tượng tinh tế rất nhiều, Phật tượng thân thể nhìn qua càng thêm mượt mà, ngũ quan xinh xắn sôi nổi mà ra, dáng vẻ trang nghiêm, lù lù trầm ổn. Ngay tại Thẩm Tinh chuẩn bị uống một ngụm nước tiếp tục công việc lúc, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa. Hắn phóng hạ trong tay công cụ, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã là 9 giờ tối, tâm lý đoán được có thể là ai ở bên ngoài, đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên đứng ngoài cửa một nam một nữ hai tên chị an quan, Thẩm Tinh có chút ấn tượng vừa rồi tại lầu 3 nhìn thấy qua. Ngươi tốt, ngươi gọi là Thẩm Tinh. Kia nữ tính chị an quan dáng dấp mi thanh mục tú, dáng người hơi gầy, đảo trong tay tiểu khu cư dân đăng ký bạc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Ân, ta là. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu. Hắn giờ phút này trong tay còn mang theo vài găng tay, bởi vì điêu khắc phải được thường cầm đao, cho nên vì bảo hộ ngón tay làn da, không đến mức bị mài mòn cùng mọc ra vết chai, hắn bình thường cũng sẽ ở công tác lúc sớm mang cặp bao tay. Người đây là. Kia nam chị an quan chỉ hắn tay, trong quá trình này hắn mũi run run một chút, tựa hồ ngửi một chút trong phòng khí tức. A, ta chính tại công tác. Thẩm Tinh đem găng tay cởi, một bên giải thích, một bên đem hai tên chị an quan mời vào trong phòng. Nam chị an quan khẽ gật đầu, giờ phút này hắn ngửi thấy, trong phòng này tựa hồ tràn ngập một cô đầu gỗ mùi. Tiến đến cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua, thấy được dùng để điêu khắc công tác đài, này nam chị an quan cũng không có đi vào, mà là trở lại phòng khách sofa ngồi xuống, nói ra, không có ý tứ quấy rầy ngươi, chúng ta chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút cũng làm đăng ký. Được rồi. Thẩm Tinh cũng không có cho này hai chị an quan châm trà, bởi vì nhìn bộ dáng bọn hắn sẽ còn tiếp tục bái phòng cái khác hàng xóm. Không có khả năng ở chỗ này thật lâu. Mà lại hắn giờ phút này hai tay có chút bẩn, lại đi tẩy tay lại pha trà, có thể sẽ chậm trễ chị an quan hỏi thăm thời gian. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ngay tại ngươi lầu dưới này phát sinh một cọ cán mạng. Kia nam chị an quan nói. Thẩm Tinh gật gật đầu, hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, ân, ta có thể biết là ngoài ý muốn tử vong còn là hắn giết sao. Kia nữ chị an quan có chút dừng lại, nói ra, trước mắt tạm thời không thể có kết luận. Mời hỏi ngươi có biết hay không này gọi Lâm Uyển Như nữ tử. Nhận biết, bất quá nàng thường xuyên không ở nhà, ngược lại là ta cùng nàng nữ nhi Phỉ Phỉ rất quen thuộc. Thẩm Tinh một lão một thực trả lời. Chương 10, đêm kinh. Nữ chị an quan một bên gật đầu, một bên chấp bút tại một cái bản bút ký thượng nhanh chóng ghi chép. Thẩm Tinh còn trông thấy bắp đùi của nàng bên cạnh thả một chi chính đang lóe điểm đỏ ghi âm bút. Ngươi là một người ở lại. Nam chị an quan nhìn chung quanh một chút. Đúng. Thẩm Tinh gật đầu. Phụ mẫu đâu? Bọn hắn không ở tại thành phố này. Ngươi là làm cái gì? Mục điêu, tự mình chế tác mình tiêu thụ. Thẩm Tinh nói, mở một nhà tiểu điếm, ngay tại cách nơi này đi bộ ước chừng 20 phút mưa xuân đường phố. Mấy ngày nay có hay không nghe thấy dưới lầu có cái gì dị thường? Tỷ như cái lột, thúc thít, hoặc là có cái gì đụng vào, ngạ nát thanh âm. Nam chị an quan tiếp tục hỏi. Thẩm Tinh nhớ lại một chút, lắc đầu, không có, ta bình thường làm mục điêu thời điểm sẽ phi thường chuyên chú. Cần an tĩnh hoàn cảnh. Bất quá nói thật, nay tiểu khu mặc dù rất già, nhưng mỗi lúc trời tối cơ bản tại 9 điểm về sau liền sẽ phi thường an tĩnh, rất thích hợp ta này chủng con cũ công tác. Nói cách khác, nếu có đặc biệt thanh âm, ngươi sẽ rất nhanh chú ý tới. Nam chỉ an quan nhíu mày hỏi. Đúng thế. Thẩm Tinh nhìn thẳng hắn ánh mắt, không có né tránh, nếu có dị thường thanh âm, ta khả năng so những người khác sẽ càng mẫn cảm, càng lưu ý. Lúc này kia nữ chỉ an quan ngẩng đầu, hỏi, này phòng. Là chính ngươi, vẫn là. Trước kia tự mướn, bởi vì nơi này đã tiện nghi lại an tĩnh, phòng ở điểm nhỏ cùng cũ kỹ một chút cũng không quan hệ. Thẩm Tinh trả lời. Từ chị an quan tra hỏi trong, hắn đại khái đoán ra đối phương không bài trừ này Lâm Uyển Như chết là hắn giết, cho nên mới sẽ từng nhà hỏi thăm điều tra. Chỉ cần mình hảo hảo phối hợp, có trợ giúp chị an quan mau chóng bắt lấy hung thủ tự tốt. Lâm Uyển Như nữ nhi Phỉ Phỉ hiện tại thế nào? Đây là Thẩm Tinh trước mắt lo lắng. Nam chị an quan lắc đầu. Yên tâm, là Phỉ Phỉ tan học sau khi về nhà báo cảnh, trước mắt tiểu cô nương nhận lấy kinh hãi, đã đưa đến chị An sảnh, chúng ta có người chuyên môn chiếu khán cũng làm tâm lý phụ đạo. Nữ chị An quan lúc này ngẩng đầu lại hỏi, ngươi sắt vách hàng xóm bình thường mấy giờ tối về nhà? Thẩm Tinh phóng hạ tâm đến, trả lời, sắt vách vốn là một cái hơn 70 tuổi lão nhân ở lại, bất quá về sau đem đến con của hắn bên kia đi, trước mắt phòng trong không ai, cũng không có thuê. Giống thường thanh đằng tiểu khu này chủng lao thức trụ chạy lâu. Tổng cộng chỉ có lầu 6, tu kiến thời điểm rất kỳ ba thiết kế vì đối lập xây lên, có hai cái trái phải phương hướng khác nhau thang lầu, phân biệt thông hướng khác biệt các gia đình tầng lầu. Giống Thẩm Tinh ở tầng này, tăng thêm hắn một khởi cũng chỉ có hai hộ, mà muốn đến đối diện đi, còn cần xuống lầu sau từ một cái khác trên bậc thang đi. Lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, hai tên chị An Quan đứng lên đi tới cửa. Này nam chị An Quan quay đầu dặn dò, lầu ba hiện trường đã phong tỏa, ngươi trên dưới lâu thời điểm tạm thời không nên tới gần, để tránh phá hư hiện trường. Nếu như muốn lên cái gì, có thể gọi cú điện thoại này cho ta. Nói, cho Thẩm Tinh một chương viết có số điện thoại tạp phiến thượng tên gọi Hùng Vĩ. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn một chút này nam trị an quan, 1m70 đến thân cao, thân thể cũng hơi gầy, nhân vật hình tượng và hắn danh tự này vừa vặn tương phản. Đóng cửa thời điểm, hắn nhìn thấy này hai trị an quan tiếp tục chạy lên lầu. Cẩn thận nhớ lại một chút, tựa hồ dưới lầu Lâm Uyển Như mẫu nữ hàng xóm tháng trước cũng vừa mới dọn đi, hiện tại phòng vẫn là trống không, nếu không người nhà kia không có rời đi lời nói, sắt vách vừa mới người chết, buổi tối hôm nay sợ là đừng nghĩ ngủ lấy ăn giấc. Lại trở về công tác đài công tác đến sắp 12 giờ, Thẩm Tinh đem trong tay rốt cục hoàn thành Phật tượng mục điêu phóng hạ, ngáp một cái, đi phòng vệ sinh rửa mặt một lát. Gắn ngâm nước tiểu sau, cưỡng bách trứng phạm vào, đem phòng trong tất cả cửa sổ, khóa cửa kiểm tra một lần sau, này mới trở về phòng ngủ. Lại tiện tay đem cửa phòng ngủ cũng cho đóng lại, cũng kiểm tra một chút khóa cửa. Nguyên bản hắn ban đêm đi ngủ là không liên quan cửa phòng ngủ, nhưng hôm nay chuyện phát sinh, không khỏi để Thẩm Tinh một mực luôn có chủng tâm thần không yên cảm giác. Đóng lại công tác đài đèn, bò lên giường, có chút buồn ngủ hắn ngã đầu tự ngủ. Thẩm Tinh tận lực đem mình trước khi ngủ ký ức đặt ở rèn luyện một buổi tối Phật tượng bên trên, không tiếp tục suy nghĩ kia khỏa huyết hồng sắc nhãn tình. Này Vân Quốc thị thuộc về á nhiệt đới ướt át ôn hòa hình khí hậu, đêm hè nhập lạnh rất nhanh, mỗi ngày nhiệt độ không khí cao nhất thời điểm là giữa trưa, bất quá đại khái là 27-28 độ. Thành phố này là chân chính nghỉ mát thiên đường. Ngủ Thẩm Tinh, thậm chí không tự chủ kéo nghỉ mát lạnh bị cho mình đắp lên. Không biết qua bao lâu, hắn bị lạnh tỉnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện mình cuộn thành một đoàn, ôm một cái gối đầu, nhưng chăn mền vẫn như cũ hảo hảo đắp lên trên người, cũng không có bị đá rơi. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là cảm giác có chút lạnh Thẩm Tinh giật bỗng chốc bị tử, sắc tín mình vẫn là đang đắp, lập tức hắn cảm thấy cuối giường vị trí nhẹ nhàng đống núc ních, thật giống như có một người chính co quắp tại dưới giường, tựa hồ là đầu hoặc là phần lưng chống đỡ đến mép giường. Buồn ngủ tiêu tán một chút, Thẩm Tinh không biết vừa rồi cảm giác là ảo giác, hay là thật, dù sao mình vừa mới tỉnh lại, đầu cũng không thanh tỉnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang hướng cuối giường nhìn lại, lập tức mánh kinh, hai mắt trợn lên, nhìn chòng chọc vào cửa phòng ngủ. Trong ánh mắt, giờ phút này phiến cửa phòng ngủ, là mở ra. Thẩm Tinh nhớ rõ, mình đang ngủ trước tuyệt đối bả cửa phòng ngủ đóng lại. Giờ phút này đã mở ra cửa phòng ngủ, để hắn buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả chân tay cũng đều cảm thấy từng tia lạnh bớt. Đông. Cuối giường vị trí vang lên một đạo cực nhẹ thanh âm, đồng thời truyền đến một trận rất nhỏ run run. Nay một lần Thẩm Tinh dám xác định, vừa rồi lần thứ nhất run run tuyệt đối không phải là ảo giác. Giờ phút này ngoài cửa sổ nguyệt quang sung túc, dù cho không cần bật đèn, cũng có thể trông thấy trong phòng đại bộ phận khu vực. Hắn duy trì nằm ngang tư thế, tứ chi bất động, chỉ là vi vi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng truyền đến chấn động cuối giường phương hướng. Một trận chậm rãi tất tốt tiếng tại lúc này vang lên, tựa hồ có người trên mặt đất bò rất chậm. Lập tức Thẩm Tinh phảng phất nhìn thấy một đoàn đen xì thứ gì từ cuối giường phương hướng vi vi chắp lên, sau đó lại bình phục lại đi. Trong phòng khả năng tiến tặc. Vừa rồi kia vi vi chắp lên đồ vật tựa hồ là một cái chính núp lấy người lưng, đây là Thẩm Tinh toát ra ý niệm đầu tiên. Trong phòng ngủ lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thẩm Tinh tay phải chống đỡ mặt giường, chậm rãi ngồi dậy, con mắt thật to mở to, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng cuối giường phương hướng ngông lung trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì. Hắn tim đập đã bắt đầu bất chi bất giác tăng tốc. Ngồi thẳng thân thể sau, đưa tay hướng dưới gối đầu phương sờ soạng, mò tới đặt ở chỗ đó một chi đèn tin, gắt gao nắm chặt. Chờ giây lát sau, Thẩm Tinh chậm rãi chuyển động thân thể, chân trần ngã vào mặt đất, cũng không có mặc giày, này dạng có thể bảo đảm mình hành động thời điểm sẽ không làm ra vang động, mặt đất truyền đến một tia lạnh buốt cảm cũng làm cho hắn rất nhanh trở nên lãnh tĩnh. Xuống giường quá trình bên trong trừ ván giường phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang bên ngoài, không có náo ra động tĩnh khác. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuối giường phương hướng. Chương 11, Lâm Uyển Như. Trong tay nắm lấy đèn tin, chậm rãi đứng lên, giờ phút này Thẩm Tinh cũng không có mở ra đèn tin. Ngưng thở, thử đi về phía trước một bước, bất quá muốn tới cửa phòng ngủ phương hướng tất nhiên muốn trước từ cuối giường trải qua, bởi vì Thẩm Tinh động tác tiểu tâm rực rực, giờ phút này không tiếp tục phát ra âm thanh. Nhưng vừa đi về phía trước hai bước sau, cuối giường phương hướng một đoàn vật đen như mực xuất hiện ở trước mắt, vật kia không nhúc nhích, tựa như là một khối mục điêu, bất quá trong bóng đêm căn bản là không có cách chuẩn xác phân biệt. Do dự một chút, Thẩm Tinh trong lòng nổi lên một tia cực kỳ cảm giác cổ quái, mặc dù hắn biết rõ, dưới loại tình huống này tận lực giữ yên lặng cũng để phòng trong bảo trì hắc ám là lựa chọn tốt nhất, nhưng tựa hồ có cái gì đang điều khiển lấy mình, nhất định phải thấy rõ ràng kia trong bóng tối đông tây là cái gì. Nhẹ nhàng cắn răng, hắn đem đèn tin mở ra, một chùm ánh sáng xuất hiện, đối kia màu đen sự vật chiếu tới. Đèn tin dưới ánh sáng, phát hiện màu đen sự vật bị một đoàn lông tóc bao khỏa, chậm rãi ngửa ra lên, vậy mà là một cái đầu, một viên thuộc về một nữ nhân đầu. Nữ nhân này tóc dài rối tung, vốn là ngồi xổm ở cuối giường vị trí, giờ khắc này ở đèn tin ánh sáng sau khi đứng lên, nàng ngẩng đầu lên chậm rãi đứng lên. Nữ nhân gương mặt trắng bệch gầy gò, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khẽ nhếch, mắt phải nửa khép nửa mở, mắt trái thì là thật to mở to, hiện đầy tơ máu. Gương mặt này chính là thuộc về Lâm Uyển Như. Mà giờ khắc này Lâm Uyển Như đứng lên sau yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, cũng không có động tác khác. Quỷ. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh tại chỗ tiêu nổ, tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lui lại hai bước, lưng dán tại trên tường. Ban ngày tại mới thấy qua nữ nhân này thi thể, giờ phút này Thẩm Tinh không tin trước mắt nhìn thấy Lâm Uyển Như vẫn là người sống. Lâm Uyển Như trên thân mặc nhà sắc lam nhà sắc ngắn tay cùng một đầu giống nhau nhan sắc quần dài, nàng vừa rồi đứng lên tư thế rất cổ quái, không giống như là hai chân tại dùng lực, mà là phảng phất một cái để tuyến một ngẫu, bị một cỗ lực lượng dẫn theo đầu đứng thẳng người. Hai tay vô ý thức theo thân thể đứng dậy mà đong đưa, đầu vai tả, bờ môi khẽ nhếch, có thể trông thấy còn có một vệt đã biến thành màu đen huyết dịch dọc theo khỏe miệng chảy ra. Bất quá con kia trợn trừng lên huyết hồng sắc đồng tử, vẫn tại nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Mặc cho ai trong đêm đen này nhìn thấy một màn này cũng sẽ không tốt qua, Thẩm Tinh chưa từng có tao ngộ qua loại tình hình này, cả người dán sau lưng vách tường, thân thể cứng ngắc. Một cái xác định tử vong người, không có khả năng còn có thể chạy đến mình phòng, sẽ còn tự mình di động. Này Lâm Uyển Như vô cùng có khả năng trá thi, nói không chừng là bởi vì bị người sát hại, nuốt không trôi khẩu khí này mà trá thi, cũng không biết làm sao lại tìm tới chính mình. Trước không quản vì sao lại phát sinh này chủng quỷ dị tình huống, nhưng khi vụ chi gấp là mình trước chạy đi lại nói. Dừng một chút, phát hiện Lâm Uyển Như không tiếp tục di động. Hắn điểm lấy mũi chân, lập tức hướng cửa phòng ngủ rời đi, đồng thời tắt đi đèn tin quang, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại cuối giường chỗ Lâm Uyển Như, cũng không dám thở mạnh, như là con cua đồng dạng, tựa vào vách tường từng chút hướng cổng tới gần. Trong quá trình này, Lâm Uyển Như vẫn là không có động tĩnh, cứ như vậy cứng ngắc đứng. Bất quá Thẩm Tinh đoán, con kia rõ ràng sung huyết đồng tử, vô cùng có khả năng còn tại nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng vào lúc này, hắn hơi sững sờ, trong đầu đống nhiên hiện ra một nhóm văn tự. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 0%. Hàng chữ này trừ huyết đồng hai chữ cùng số phần trăm giá trị không đồng dạng bên ngoài, còn lại nhắc nhở cùng lúc trước Hồng Bân được thu vào kia nửa người pho tượng sau văn tự nhắc nhở giống như lúc. Hiện tại xuất hiện huyết đồng, rõ ràng chính là giống như Hồng Bân quỷ, chỉ bất quá trước mắt mình đối với nó hiểu rõ trình độ là 0%. Không nghĩ đến chết đi Lâm Uyển Như, sẽ hóa thân thành tên là huyết đồng quỷ. Giờ phút này trong phòng ngủ bầu không khí quỷ dị đến cực điểm, u ám trong không gian, trừ của mình tiếng hít thở, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Mà vì tránh bại lộ mình, Thẩm Tinh tận lực đem hô hấp số lần giảm bớt, cả người kìm nén đến phi thường khó chịu. Dựa vào tường từng chút hướng phía trước di động, rất nhanh, sợ mất mật hắn sắp tới gần cửa phòng ngủ, mà lúc này Thẩm Tinh phương vị đã chuyển đến Lâm Uyển Như đeo nghiêng mặt, nhưng Lâm Uyển Như vẫn như cũ kia a đứng, không nhúc nhích. Đi vào Lâm Uyển Như hậu phương Thẩm Tinh, ánh mắt bỗng nhiên chỉ trệ, biểu tình trở nên cứng ngắc, nhãn tình trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Uyển Như cái hót. Thằng đến chuyển tới cái này phương hướng về sau, hắn mới phát hiện Lâm Uyển Như cái hót vị trí một mảnh máu thịt bé bét, có một khối địa phương rõ ràng lõm vào, hẳn là bị vật gì đó trọng kích chỗ tạo thành. Một màn này, để hắn liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Đổi lại tại bình thường, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một người dưới loại tình huống này, còn có thể không nhúc nhích đứng tại mình trước giường. Nay mẹ nó không phải quỷ, còn có thể là cái gì? Nguyên lai cái này thế giới cùng mình trước kia thế giới thật khác biệt. Thân thể chết lặng một lát, hắn rất nhanh lần nữa bắt đầu di động, đi tới cửa phòng ngủ, một phát bắt được chốt cửa, lập tức vừa xài bước ra phòng ngủ, trở tay liền muốn đem cửa đóng lại. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản không nhúc nhích Lâm Uyển Như bỗng nhiên xoay người, bờ môi một trường, một đoàn đoàn sắp ngưng kết cục máu từ miệng trong toát ra, đối Thẩm Tinh đánh tới. Nàng đánh tới động tác cũng rất cổ quái, hai tay cơ hồ không hề động, phảng phất là bị đầu dẫn dắt, toàn bộ thân thể đối cổng cấp tốc xuống đến, khuôn mặt dữ tợn. Thẩm Tinh dưới sự kinh hãi, đống nhiên kéo một phát cửa phòng ngủ, nhưng Lâm Uyển Như đầu đã tới gần, ba một cái, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy một người đầu bị khe cửa kẹp lấy. Lập tức răng rắc một tiếng, bởi vì Thẩm Tinh trước mắt hai tay lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, này một quan môn thái qua dùng lực, tựa hồ đối phương mặt cốt đều đã bị đè ép biến hình. Lâm Uyển Như lực lượng đồng dạng cường đại vô cùng, mà lại dường như vô sự, nhe răng niết miệng, dùng sức muốn chui ra ngoài, ngẩng đầu, lộ ra răng, liều lĩnh đối với Thẩm Tinh lôi kéo chốt cửa tay trái tắt tới. Thẩm Tinh bỗng nhiên khẽ run rẩy, mặc dù trên lực lượng có thể cùng đối phương chống lại, nhưng vẫn như cũ theo bản năng buông lỏng tay ra, bởi vì hắn không dám hứa chắc nếu như bị nữ nhân này cắn nát làn da sau, có thể hay không cảm nhiễm thi độc cái gì. Cửa phòng ngủ lập tức bị mở ra, Lâm Uyển Như đầu hướng về phía trước vọt mạnh, từ trong cổ họng phát ra cổ quái cô lô âm thanh, nhào về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nhanh chóng lùi về phía sau, hắn lúc đầu muốn đi mở ra phòng khách môn, nhưng đã tới không kịp, đành phải đi phía trái bên cạnh tránh ra một bước, trở tay đối Lâm Uyển Như đầu chính là một tay đèn tin vung đi. Bởi vì giờ khắc này hắn dùng lực cực mạnh, đèn tin lúc này vỡ vụn, rơi trên mặt đất, đem Lâm Uyển Như đánh ra trước thân thể đánh oai, ngăn tại phòng khách trước cửa. Thẩm Tinh không kịp nhìn kỹ, quay người chui vào trong phòng vệ sinh, còn chưa kịp quay người đóng cửa, Lâm Uyển Như đã theo sát mà tới, đầu nhào vào Thẩm Tinh bả vai hậu phương, hé miệng, cắn một cái vào hắn áo ngủ cổ áo. Thẩm Tinh gần như là theo bản năng lập tức chấm xuống, hai tay ngả vào hậu phương kéo một cái, tựa hồ bắt lấy nữ nhân này tóc dài, cái mông về sau hướn một cái, hai chân dùng lực, trong tay bởi vì hấp thu giả hồng bân đặc tính về sau quỷ dị lực lượng lập tức bạo giảm, sử xuất một cái hoàn mỹ vật ngã. Ra ngoài ý định, Lâm Uyển Như lực lượng mặc dù cũng rất cường đại, nhưng y nguyên bị hắn hướng phía trước ngã văng ra ngoài. Nay phòng vệ sinh diện tích vốn là rất nhỏ, ném ra Lâm Uyển Như đụng hư góc cửa sổ cùng pha lê, thân thể trực tiếp từ chỗ cửa sổ bay ra, hai giây tả hữu, một đạo tiếng vang nặng nề từ dưới lầu truyền đến, sau đó là thùng rác ngã lệch lăn xuống thanh âm. Rơi. Rơi xuống. Thẩm Tinh chưa tỉnh hồn, miễn cưỡng đứng lên, đi đến trước cửa sổ hướng xuống liếc mắt nhìn. Mặt sau này dưới lầu là một đầu ngõ nhỏ, bình thường có đống rác đặt ở đây, phiêu đãng một cỗ mùi thối, lại ánh đèn đú ám, có thể loáng thoáng nhìn thấy thượng nằm Lâm Uyển Như. Chương 12, đồng tử, 1. Tại nhìn thấy dưới lầu nằm Lâm Uyển Như sau, một giây sau, Thẩm Tinh a một tiếng, chú ý tới mình khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể thuộc tính không biết lúc nào đã phát sinh biến hóa. Trước đó tinh thần kháng thể thuộc tính một cột, biểu hiện là kháng thể trình độ 3 cấp, kia thanh tiến độ cũng ở vào 3 cấp thuộc tính nhan sắc. Mà bây giờ kháng thể trình độ đã rớt phá đến 1 cấp, biểu hiện là kháng thể trình độ 1 cấp, lại thanh tiến độ bên trong thuộc tính nhan sắc cũng tiêu tán đến màu trắng còn không có hoàn toàn bổ sung đầy lúc trạng thái, chỉ thiếu một chút xíu, nặng lại có thể trở lại cấp 2. Như thế xem xét, vừa rồi tựa hồ tại gặp phải Lâm Uyển Như sau, mình bất chi bất giác tiêu hao tinh thần kháng thể, nếu không không có khả năng còn có thể sống đến bây giờ. Tinh thần kháng thể tác dụng, tựa hồ có thể chống cự tại gặp được quỷ sau tinh thần công kích hoặc là tinh thần tổn thương. Nhưng cái này cũng chứng minh trước đó kháng thể đề thăng cũng không phải là vĩnh cửu đề thăng, mà là sẽ bị tiêu hao, sau đó lại lần nữa bổ sung trở về. Hiện tại tạm thời không có thời gian suy nghĩ, nếu không phải mình theo cường độ thân thể gia tăng, hai tay lực lượng cũng quỷ dị tăng cường, vừa rồi làm sao có thể đem Lâm Uyển Như vãi ra. Vạn hạnh. Thẩm Tinh lại liếc mắt nhìn dưới lầu ngõ nhỏ, Lâm Uyển Như thi thể vẫn tại trên đất nằm. Thời gian này điểm, ngõ nhỏ chu vi căn bản không có người. Nhưng cũng không thể bài trừ trên lầu cư dân không có bị vừa rồi tiếng động bừng tỉnh, khả năng rất nhanh liền sẽ có người rời giường kiểm tra. Phải lập tức báo cáo trị an quan. Thẩm Tinh lấy lại tinh thần, nhớ tới gọi là Hùng Vĩ trị an quan cho mình lưu lại điện thoại, hắn tranh thủ thời gian quay người đi ra phòng vệ sinh, tiến phòng ngủ cầm đối phương danh thiếp. Trong quá trình này, nhớ lại một chút vừa rồi trông thấy Lâm Uyển Như sau, con kia sung huyết mắt trái mang cho mình rung động. Cái gọi là huyết đồng, khẳng định cùng Lâm Uyển Như con kia sung huyết nhãn cầu có quan. Một cái ý niệm trong đầu xông ra. Trong lúc đó, trong đầu vậy được màu bạc trắng văn tự phát sinh biến ảo. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 5%. Thẩm Tinh khẽ giật mình, lúc này dừng bước, nội thị trong đầu văn tự biến hóa, hắn không tiếp tục di động, mà là nghĩ nghĩ, lần nữa toát ra một cái sắc tín suy nghĩ, Lâm Uyển Như có thể trả thi, có lẽ cùng này huyết đồng có quan. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 15%. Nhìn này hình, Thẩm Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa từ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, Lâm Uyển Như nhãn tỉnh tại nàng chết sau đó phát sinh biến dị, tại biến thành một viên huyết đồng sau, dẫn đến Lâm Uyển Như trả thi, cho nên thi thể về tới nàng quen thuộc tiểu khu. Ý nghĩ này bước lên đến sau, chờ giây lát, trong đầu đặc tính lý giải trình độ cũng không có biến hóa, tựa hồ đoán sai. Thẩm Tinh nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút sau, tiếp tục đoán, huyết đồng cũng không phải là biến dị sinh ra, nhưng lại có thể bị Lâm Uyển Như khống chế. Lại đợi một lát, vẫn là không có phản ứng. Tựa hồ lại đoán sai. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn quá lâu, nếu không hàng xóm phát hiện lầu dưới thi thể sau, mình còn không báo cảnh, có thể sẽ bị chị an quan nhóm hoài nghi đang cố ý giấu giếm cái gì. Thẩm Tinh đi vào phòng ngủ, bật đèn điện, cầm lên chị an quan hùng vĩ danh thiếp, đang muốn lúc gọi điện thoại, trong óc của hắn đột nhiên lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là huyết đồng? Khống chế Lâm Viễn Như. Ý nghĩ này vừa mới bốc lên, cơ hồ đều không có hoàn toàn thành hình, trong đầu màu trắng bạc văn tự đột ngột biến đổi. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 50%. Ngoa tạo. Lý giải trình độ một chút tiểu trướng như thế nhiều. Thẩm Tinh lấy làm kinh hãi. Vậy mà là huyết đồng khống chế Lâm Viễn Như. Hắn tự lẩm bẩm. Nhìn Hồng Bân nửa người một điêu. Nhưng vào lúc này, một cái chưa bao giờ qua ý nghĩ từ tâm lý xung ra, ý nghĩ này ly kỳ trình độ, khiến cho chính Thẩm Tinh tâm lý đều run lập cập. Bất quá hắn vẫn là lấy trước khởi điện thoại cho Hùng Vĩ gọi điện thoại, lúc đầu nghĩ đến đối phương khả năng còn tại đi ngủ, không nhất định sẽ tiếp, nhưng nào biết điện thoại chỉ là vang lên một tiếng tự nghe. Đại khái nói chuyện đã xảy ra sau, đầu bên kia điện thoại rõ ràng giật mình không nhỏ. Cái gì? Lâm Uyển Như thi thể ở chỗ của ngươi. Nghe Hùng Vĩ ngữ khí, tựa hồ hắn chính tại vì việc này sức đầu mẹ chán, một giờ trước chúng ta liền phát hiện thi thể của nàng mất tích, ngươi không phải đi ra, ta lập tức dẫn người tới. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh không kịp ngẫm nghĩ nữa, thừa dịp chị An Quan đến trước đó, hắn nhất định phải đem vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện ý nghĩ biến thành hành động. Từ công tác đài thượng nắm một cái điêu khắc dùng 0.8cm vòng tròn đao, nắm ở trong tay, xông ra phòng khách. Nhanh chóng mặc vào xong đáy bằng giày, mở ra phòng khách môn, hướng dưới lầu bước nhanh tới. Trước đó Hồng Bân có thể thông qua bị nửa người mục điêu đụng vào phương thức thu nhập mục điêu bên trong, để Thẩm Tinh nhìn chăm chú mục điêu từ đó tăng cường tinh thần kháng tính, cho nên hắn đoán, kia khỏa huyết đồng quái dị như vậy, nói không chừng cũng tương tự có thể. Ý nghĩ này xuất hiện rất đột nhiên, thậm chí đến hiện tại, chính Thẩm Tinh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mang theo một bả vòng tròn đao, mà không phải bình miệng đao, kỳ thật hắn là từng có cân nhắc, vòng tròn đao vết đao hiện lên hình cung, thuận tiện đào động tác này, mà bình miệng đao mặt đao vương vước. Dốc thịt cắt ra khẳng định không tiện. Xuống lầu quá trình bên trong, hắn có thể nghe thấy trong lâu loáng thoáng đã có nói tiếng truyền ra, khẳng định có hàng xóm bị vừa rồi động tĩnh bừng tỉnh, nói không chừng phát hiện dưới lầu nằm Lâm Viễn Như, khả năng đã báo chị An Quan cũng không nhất định. Cùng thời khắc đó, tiểu khu sau lầu mặt trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này bình thường người đi đường cũng rất ít, bởi vì cư dân phụ cận sẽ đồ thuận tiện bỏ xuống một chút tràn đầy rác rưởi túi rác, dẫn đến trên đất tùy thời nước bẩn chảy ngang. Lại thỉnh thoảng sẽ bay ra tanh hôi mùi gây mũi. Mặc dù mỗi tuần đều có người đến quét dọn, nhưng hiện trạng tựa hồ một mực không có thay đổi. Giờ phút này một đầu thổ hoàng sắt chó ghẻ một bên ngửi ngửi mặt đất, một bên tới gần Lâm Uyển Như rơi xuống địa phương. Nó tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng ở này cỗ mùi máu tươi trong, ẩn ẩn lại tiềm ẩn một cốt như có như không nguy hiểm. Làm một đầu lão cẩu, đối nguy hiểm độ mẫn cảm cơ hồ là trời sinh, này đầu chó ghẻ đứng ở nơi đó, ngó giáo giác nhìn cách đó không xa thi thể. Lâm vào dây rùa trong. Bất quá sau một lát, một cỗ quỷ dị lực hấp dẫn chiến thắng chó ghẻ đối cỗ thi thể này sinh ra sợ hãi. Nó hoàn toàn dựa vào tới gần Lâm Uyển Như thi thể, mũi run run tần suất tăng tốc, tại phía trên thi thể người tới người lui. Ngay tại Thẩm Tinh tay cầm vòng tròn đao chạy vào ngõ nhỏ lúc, này đầu chó ghẻ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên, thất kinh thoát đi thi thể sở tại, hoảng không gãy đường từ Thẩm Tinh bên cạnh chân sắt qua, trên người ô uế vật trà sát không ít tại Thẩm Tinh quần ngủ ống quần lên. Thẩm Tinh cũng bị giật nảy mình, chờ thấy rõ ràng là một đầu chó ghẻ lúc, đối phương rất nhanh chạy vô tung vô ảnh. Thời gian cấp bách, hắn không rảnh đi để ý tới cái gì chó hoang, quay người nhanh chóng hướng Lâm Uyển Như thi thể đi đến. Lâm Uyển Như nằm tại một cái ngã lệch màu lục thùng rác bên cạnh, dưới thân còn có một bãi màu đen nước bẩn, xú khí hơn thiên. Thẩm Tinh cố không lên kia a nhiều, cầm trong tay vòng tròn đao, ngồi xổm xuống, hướng Lâm Uyển Như trên mặt nhìn kỹ lại, phát hiện cặp mắt của nàng đã nhắm lại. Hơi hơi dừng một chút, cố nén trong lòng bản năng kháng cự cùng buồn nôn cảm giác, Thẩm Tinh một tay cầm vòng tròn đao, một tay đè lại Lâm Uyển Như đóng chặt mí mắt, sau đó đem này mắt trái mí mắt lay lên, lập tức sững sờ. Chỉ thấy này dưới mí mắt không có vật gì, tối om om cái gì cũng không có. Kia xung huyết nhãn cầu biến mất. Chương 13, đồng tử 2. Phát hiện xung huyết nhãn cầu vậy mà biến mất sau, Thẩm Tinh trong lòng nổi lên bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn thu tay lại, cẩn thận hồi ức. Tựa hồ vừa rồi tới gần nơi này lúc, đầu kia cọ sát mình một quần ô uế vật chó ghẻ ngay tại Lâm Uyển Như thi thể phụ cận, đồng thời còn kêu rên một tiếng. Chẳng lẽ trong lúc này có liên hệ gì? Soạn. Nhưng vào lúc này, lầu 2 phòng vệ sinh cửa sổ bị mở ra, ở tại lầu 2 một cái hộ gia đình bà đầu ló ra. Bình thường bởi vì ngõ hẻm này trong tối hoác, dưới lầu tới gần nơi này một mặt cửa sổ cơ bản đều bị đóng chặt, nếu không phải nghe thấy có dị hưởng, ai cũng sẽ không mở ra xem. Kia trong cửa sổ nam tử tại nhìn thấy nằm trên đất Lâm Uyển như sau, lại nhìn thấy vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía mình Thẩm Tinh, gia hỏa này dọa đến run một cái, lập tức rút đầu về, đem cửa sổ cửa đóng lại. Tại hắn nghĩ đến, mình khả năng mắt thấy một khởi chấn kinh Vân Cốc thị đêm khuya đồ tể mưu sát quán ba mua say nữ án mạng. Thẩm Tinh giật nảy mình, may mắn đem trong tay vòng tròn đao hoàn toàn nắm, không có lộ ra, nếu bị người nhìn thấy còn cầm hung khí, sợ thật sự là nói không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, ly khai ngõ hẻm này. Đứng tại đầu ngõ nhìn chung quanh một chút, mặc dù bên đường đèn đường đều là sáng, ánh mắt rất tốt, nhưng hắn cũng không có trông thấy vừa rồi chạy đến đầu kia chó ghẻ. Không có cách, nhanh chóng trở về tiểu khu, trở lại lầu 4 mình phòng. Hắn bả đèn trong phòng toàn bộ mở ra, vật phẩm gì đều không có di động, chỉ là bả làm bẩn quần đổi lại, ném vào máy giặt, sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ chị An quan đến. 5 phút sau, chờ đến nhóm đầu tiên chị An quan lại cũng không là hùng vĩ. Này phê chị An quan là bởi vì tiếp đến dưới lầu cư dân báo án điện thoại sau chạy đến. Chờ Hùng Vĩ mang theo 7-8 người rốt cục đuổi tới sau, nhóm đầu tiên chị An quan hỏi rõ nguyên nhân, đem bản án tiến hành chuyển giao, lập tức rời đi. Hùng Vĩ mang tới người trong có 3 ngày cùng hắn cùng nhau vị kia nữ chị An quan cùng 2 vị đồng sự, còn có pháp ý cùng nhà xác nhân viên công tác. Tất cả mọi người tự mình bắt đầu bận rộn, phân ra một bộ phận người kiểm tra hiện trường, một nhóm người khác đi dưới lầu ngõ nhỏ tiến hành phong tỏa. Thẩm Tinh thì là 1 năm 1 10 đem sự tình phát sinh trải qua đối Hùng Vĩ cùng kia nữ chị An quan làm miêu tả, bất quá biến mất mình đi xuống lầu kiểm tra quá trình bên trong còn mang theo vòng tròn đao sự thật. Chuyện bây giờ đã phát sinh, mà lại hết thảy đều quỷ dị như vậy, Thẩm Tinh không tin mình tùy tiện biên cái nói láo tiểu có thể giấu giếm được những kinh nghiệm này phong phú, đến tự chị An sảnh giết người tổ nhân viên. Đối với đụng hư môn ven, cùng phòng vệ sinh cửa sổ, bởi vì là tại bác đấu ở trong bị hư hao. Lại dựa theo Thẩm Tinh miêu tả Lâm Uyển Như thi thể khí lực rất lớn, cho nên bọn hắn cũng không có hướng Thẩm Tinh trên thân hoài nghi. Hùng Vĩ hỏi, Thẩm tiên sinh, chính ngươi không có bị thương chớ? Thẩm Tinh lắc đầu, may mắn, chỉ là cổ áo bị Lâm Uyển Như cắn nát, nhưng không có đụng phải làn da. Vậy là tốt rồi. Hùng Vĩ nói, chậm chút thời điểm chúng ta sẽ có mấy cái khác đồng sự tới đón nơi này bản án, bọn hắn khả năng sẽ còn hỏi ngươi một vài vấn đề, mời ngươi đến lúc đó phối hợp là được rồi. Thẩm Tinh có chút ngạc nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, ta có thể biết, Lâm Uyển Như nguyên nhân cái chết là cái gì không? Hùng Vĩ cùng kia nữ chỉ An quan liếc nhau một cái, trả lời, trước mắt căn cứ pháp y kết luận đến xem, sau đầu bị củn coi trọng kích là Lâm Uyển Như chủ yếu nguyên nhân cái chết. Cũng chính là, xác định là hắn giết. Thẩm Tinh em thầm gật đầu. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Uyển Như cái hốt lọn khối đó, hẳn là bị củn khí đánh trúng vết thương chí mạng. Hai tên chỉ An quan không có trả lời, nhưng hiển nhiên chấp nhận hắn thuyết pháp. Thẩm Tinh lại là thầm nghĩ, này Lâm Uyển Như nếu là bị người giết chết, vậy tại sao kia khỏa huyết đồng sẽ sinh ra? Mà lại có thể khống chế Lâm Uyển Như thi thể đâu? Nay khỏa huyết đồng xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Những vấn đề này thực sự rất quỷ dị, trước mắt xem ra căn bản là không có cách giải thích. Đối với Lâm Uyển Như thi thể vì cái gì sẽ còn di động cũng về tới đây, Hùng Vĩ cùng kia nữ chỉ An quan cũng không có làm quá nhiều giải thích, chỉ là nói sẽ có người tiếp nhận vụ án này. Để Thẩm Tinh làm tốt phối hợp là được rồi. Ước chừng sau một tiếng, Hùng Vĩ cùng cái khác chỉ An quan nhau nhau rời đi, đồng thời dưới lầu trong ngõ nhỏ Lâm Uyển Như thi thể cũng lần nữa bị trở đi, trong lâu khôi phục bình tĩnh. Bất quá Thẩm Tinh lại không hiểu rõ vì cái gì bọn hắn không có phong tỏa hiện trường, cũng chính là cũng không có phong tỏa mình nhà. Nghĩ nửa ngày, có lẽ là bởi vì vụ án này ở một trình độ nào đó tính đặc thù đi. Này dạng cũng tốt, nếu không mình còn được đi ra ngoài ở 2 ngày quán trọ nhỏ. Dùng tiền không nói, còn dùng không được công tác đài, khắc không được mục điêu, phi thường không tiện. Về phần không lâu sẽ đến kiểm tra nơi này một nhóm khác chỉ an quan, Thẩm Tinh hoài nghi bọn hắn có thể là chuyên môn phụ trách xử lý loại này bản án người. Có lẽ có thể từ những này người trong miệng, biết được huyết đồng, thậm chí là kia giả Hồng Bân một số bí mật. Cho dù hắn đã đoán được đây hết thể khả năng cùng cái này thế giới quỷ có quan, nhưng cái suy đoán này cần tìm được chứng minh. Đương nhiên, Thẩm Tinh không thể đối với bất kỳ người nào bại lộ mình có thể dò xét đến những này quỷ bí mật. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, giờ phút này sắc trời đã sáng lên. Này gian suất tô ốc sắt vách mặc dù không ai ở lại, nhưng trên lầu có nhà ở đại thẩm cũng họ Thẩm, bởi vì 500 năm trước là một nhà, bình thường cùng Thẩm Tinh chạm mặt sẽ còn nhiệt tình liêu hai câu. Giờ phút này Thẩm Đại Thẩm chính ghé vào thang lầu hàng rào chỗ ấy hướng này bên nhìn quanh. Thẩm Đại Thẩm đưa tiễn chị An quan sau, Thẩm Tinh cũng không có đóng phòng khách môn. hắn gạt ra vẻ mỉm cười, kêu Thẩm Đại Thẩm một tiếng. Thẩm Đại Thẩm lúc này mặt lộ quan tâm chi sắc, đi tới nhìn nhìn trong phòng, này mới hỏi, Tiểu Thẩm, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn nói có người từ trên lầu ngã xuống. Một cái nữ tặc, tại ta trong nhà trộm đồ thời điểm không cẩn thận ném tới sau lầu mặt trong ngõ nhỏ, đã bị chị An Quan đưa y hề. Thẩm Tinh Lâm thời giật cái lời nói dối có thiện ý, nếu như hắn nói là lầu ba ban ngày chết mất kia cái Lâm Uyển Như tối hôm qua chạy về tới, chỉ sợ Thẩm Đại Thẩm sẽ làm chàng biểu diễn qua đời. Dù sao lúc ấy ngày rất đen, dù cho có người trông thấy Lâm Uyển Như rơi xuống, cũng vô pháp thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Lại nói ban ngày Lâm Uyển Như mặc vào một thân nát váy hoa, ban đêm trở về nữ nhân này, đã bị đổi một thân nhà sát thống nhất chế phục, tóc cũng rối tung mở, tạo hình hoàn toàn cải biến. A, bị tặc. Ngươi người không có bị thương chứ? Thẩm Đại Thẩm quá sợ hãi, khó trách vừa rồi kia ai nhiều chị An Quan tới. Không có việc gì. Thẩm Tinh lắc đầu. Thẩm Đại Thẩm nói, ta đi chợ sáng mua chút mới mẻ rau quả, thuận tiện mua bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua một lần tới. Không cần, ta ơn Đại Thẩm. Thẩm Tinh vươn người một cái, đêm hôm khuya khoắt bị đánh thức, bây giờ nghĩ ngủ bù. Thẩm Đại Thẩm gật đầu, ngươi không có việc gì tự tốt, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, giữa trưa ta nấu bát mì mụn, ngươi muốn ăn, trực tiếp lên lầu tới. Dứt lời quay người đi xuống lầu. Thẩm Tinh đóng cửa phòng lại, trở lại trong phòng ngủ, phát hiện cửa phòng ngủ đã bị hư hao, vô pháp đóng chặt. Đơn giản đem công tắc trên đài mộc điêu cùng công cụ thu thập một chút, tay trái vô ý thức nắm nuốt tối hôm qua trước khi ngủ chế tác khối kia Phật tượng. Liếc qua hồng bân nửa người mộc điêu, tại cùng Lâm Uyển Như thi thể vật lộn sau, lại kinh lịch tinh thần kháng thể đẳng cấp suy yếu, giờ phút này Thẩm Tinh rất nghị thông suốt qua nhìn chăm chú hồng bân mộc điêu phương pháp, đem kháng thể đẳng cấp bù lại. Nhưng trong đầu lại thỉnh thoảng hiện ra kia khỏa huyết đồng cái bóng, một mực vung đi không được. Theo bản năng nhìn nhìn cách đó không xa hồng bân mục điêu, đầy trong đầu đều là huyết đồng cái bóng Thẩm Tinh, quỷ thần xui khiến tại công tác đài bên cạnh chỉnh tề trồng chất vật liệu gỗ trong lục lọi lên. Chương 14, đồng tử, 3. Sau một lát, Thẩm Tinh từ này đống vật liệu gỗ trong rút ra một khối lớn chừng cái trứng gà bất quy tắc vật liệu gỗ. Khối này vật liệu gỗ nhìn một cái mặt ngoài hiện đầy mụn, liền như là một khối thấp kém phẩm. Có thể tiện tay tiểu vứt loại kia. Nay gọi ảnh mục, lấy từ cây cối sinh bệnh sau, thân cây hoặc là rễ cây sinh trưởng ra anh liệu, số lượng tương đối khan hiếm. Đương nhiên, tại mục điêu trong ít dùng đến này trùng ảnh mục, này muốn nhìn điêu khắc tác phẩm là cái gì, tác phẩm bản thân phù không phù hợp ảnh mục chất gỗ sinh trưởng kết cấu. Một cái tốt mục điêu tác phẩm, tại thành phẩm cùng gỗ thô liệu ở giữa, ít nhất phải cầu thăng bằng chất liệu cảm giác, hoa văn, màu sắc, cảnh kết cấu, tính bền dẻo cùng hợp sáp tính các loại vấn đề. Mà từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, ảnh mục cũng không thuộc về bất kỳ vật liệu gỗ một loại, không có bắc mục cùng nam mục phân chia, chỉ là một loại bệnh biến sinh trưởng ra đặc thù vật liệu gỗ. Bất quá tạo hình phi thường phù hợp Thẩm Tinh đối với kia khỏa sung huyết nhãn cầu nguyên thủy tư tưởng. Lúc trước mua khối này vật liệu gỗ trở về, hoàn toàn là Thẩm Tinh nhất thời hứng khởi, không nghĩ đến sau này sẽ dùng, nếu chỉ là đơn thuần cất giấu, cảm giác này ảnh mục cũng rất không tệ. Ảnh mục mặt ngoài mấp mô, khắp nơi là bất quy tắc cùng chợt cao chợt thấp một mụn. Nhưng theo Thẩm Tinh, này đông tây tự nhiên sinh trưởng xu thế cùng nhãn cầu phần sau phần, cũng chính là tạp nhạp phần mắt thần kinh rất tương tự. Ảnh mục phía trước bóng loáng bộ phận đi đào tỉ mỉ một chút, phần sau thần kinh bộ vị tinh tu một chút, đương nhiên đó là một viên hoàn chỉnh nhãn cầu hình dạng. Trong đầu đại khái có mạch suy nghĩ sau, hắn bắt đầu điều khắc. Đầu tiên là đem đầu gỗ đi bì, sau đó dùng bút tại ảnh mục cần điều khắc ra nhãn cầu chủ yếu bộ vị tô lại một con mắt đại khái hình dạng, lúc đầu trước tiên có thể trên giấy vẽ ra. Nhưng trọng sinh cỗ thân thể này đã có một đoạn thời gian, điều khác cơ bản tiết tấu hắn đã có thể bả khống, giống chế tác này chủng tiểu mục điêu căn bản không cần nhắc lại trước đánh phê duyệt. Huống hồ con mắt này đối với Thẩm Tinh đến nói, khắc sâu ấn tượng, đã hoàn toàn ánh vào trong đầu, không cách nào lại quên. Tại ảnh mục thượng tô lại ra cơ bản hình dạng sau, thu nhận công nhân làm trên đài cái kìm bả ảnh mục cố định, dùng tuyến cưa trừ đi ảnh mục dư thừa bộ phận, khiến cho tiếp cận một con mắt lớn nhỏ hình dạng. Bởi vì còn muốn dự lưu một chút dư thừa bộ phận sau đó tu chỉnh trong dễ dàng cho cắt giảm thao tác, cho nên không có khả năng để còn lại ảnh mục vừa vặn giữ lại con mắt lớn nhỏ, nếu không không cách nào lại làm tiếp xuống tu chỉnh. Sau đó hắn bắt đầu dùng xoắn ốc mảnh răng đối ảnh mục tiến hành tinh tu. Trong quá trình này, Thẩm Tinh biểu hiện ra so di vãng điều khắc lúc cường đại hơn chuyên chú lực, quên đi thời gian, quên đi đói, quên đi mệt mỏi. Bày biện ra một loại nhập ma trạng thái, đầy trong đầu hình tượng đều là kia khỏa sung huyết nhãn cầu. Tại dĩ vãng thời điểm, làm ra này nhãn cầu thành phẩm, lấy Thẩm Tinh kỹ nghệ cùng tốc độ, ít nhất phải hoa 24 giờ mới có thể hoàn thành, nhưng từ buổi sáng cho đến hoàng hôn lúc, hắn đã đem cả viên nhãn cầu bộ phận hoàn thành. dùng vòng tròn đao hòa bình miệng đao làm nhãn cầu mặt ngoài cùng bốn phía đại mặt tu trình sau, lại đổi thành chạy bằng điện răng cơ tiến hành tỉ mỉ tinh tu. Rất nhanh, cuối cùng một vòng tịch dương cũng đã biến mất, đèn hoa mới lên. Thẩm Tinh trọng trọng thở dốc một hơi, đống nhiên ngừng lại, chậm rãi thả ra trong tay công cụ, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cơ hồ đã thành hình nhãn cầu. Giờ khắc này hắn mới có chủng rốt cuộc sống tới cảm giác, một lần nữa cảm nhận được thân bị chung quanh thế giới. Gió đêm từ bệ cửa sổ quét tiến đến, đèn đường mở vàng chiếu chiếu vào cửa sổ góc, lôi ra một cái thật dài hình tam giác đảo ảnh. Cho đến trước mắt, trong đầu kia sung huyết nhãn cầu vật thật, cơ bản bị hắn bày biện ra đến, bất quá chân thật nhất không ai qua được nhãn cầu chính đối mình mặt ngoài cùng bốn phía, nhãn cầu phần sau phân thị giác thần kinh bởi vì một mực không có trông thấy, cho nên Thẩm Tinh tạm thời còn không có đi đao. Đem nhãn cầu một điêu từ cái kìm thượng gỡ xuống, cầm ở trong tay nghiêm túc nhìn kỹ một lần, trong lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu xuất hiện. Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm thấy cực độ khát nước, hắn lập tức đứng dậy, cước bộ có chút đồng bền đi đến phòng khách máy đun nước bên cạnh, tiếp một cốc nước lớn, cô lô lô một ngụm uống vào, rất nhanh có chắc bụng cảm giác, lập tức chính là một trận mãnh liệt buồn ngủ dâng lên. Từ rạng sáng 4 giờ qua bị bừng tỉnh, cùng Lâm Uyển như thi thể vật lộn, lại kinh hồn táng đảm chạy dưới lầu chuẩn bị móc mắt cầu. Sau đó cùng chạy tới chị An Quan nói chuyện kia lâu như vậy, sợ hãi bại lộ bí mật của mình, tinh thần một mực ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Hiện tại lại tâm vô tạp niệm tại công tác đài trước điêu khắc thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm có 10 giờ toàn thân tâm chuyên chú, khiến cho Thẩm Tinh cảm thấy chưa bao giờ qua ra rời, liền mí mắt cũng không ngẩng lên được. Phóng xuống nước chén, trở lại phòng ngủ, thân thể vừa mới nằm lên giường, đầu một sát bên gối đầu lập tức liền ngủ thiếp đi. Công tác đài đèn điện vẫn là sáng. Cửa sổ cũng là mở, bất quá chính như Thẩm Tinh nói cho Hùng Vĩ chờ chị An Quan như thế, nhà này tiểu cũ cư dân lâu bên trong, phi thường an tĩnh, lộ ra một cỗ quỷ dị tĩnh mịch. Thời gian trôi qua. Nay một giấc, một mực ngủ đến thứ hai trời xế chiều 5 điểm. Thẩm Tinh là bị đói tỉnh. Nhãn tỉnh còn không có mở ra, hắn chỉ nghe thấy bụng của mình tại cô lỗ lỗ trực hiếu. Trong mơ mơ màng màng, mở to mắt, đập vào mi mắt là một trương người xa lạ mặt, đây là một nữ tử, tiêu đứng tại bên giường của nó. Đang túi đầu xoay người, nhìn chăm chú lên chính mình. Một màn này khiến cho Thẩm Tinh mánh kinh, phần phật một chút từ trên giường bỏ ngồi xuống. Chớ khẩn trương, ta là chị An sảnh điều tra viên. Nữ nhân này lui về sau một bước, mặt mỉm cười, mở ra hai tay, gặp ngươi ngủ rất ngon, cho nên không có để cho tỉnh ngươi. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, hai mắt thanh tịnh, tóc ngắn để ngang thai, cũng không có mặc chị An quan chế phục, mà là mặc vào một bộ màu trắng bó sát người ngắn tay, một đầu đai lưng quần jean. Có một cái sáng màu đen tiểu hai vai bao. Vừa nói chuyện, nữ nhân này một bên lấy ra mình chứng kiện, tiến đến Thẩm Tinh trước mắt, để cho hắn có thể nhìn cẩn thận. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua. Chứng kiện thượng viết Vân Cốc thị trị an sảnh đặc thủ vụ án tổ điều tra viên Lý Mai Tịnh, tại chứng kiện phía dưới chính giữa, còn có một viên màu đen sao sáu cánh. Cái này tiêu chí, Thẩm Tinh nhớ kỹ vừa mới gặp phải trị an quan Hùng Vĩ, bọn hắn chứng kiện thượng tựa hồ cũng không có cùng loại tiêu chí. Lý Mai Tịnh. Hắn tự lẩm bẩm. Danh tự này, bá khí trong lộ ra một cỗ mạc danh kỳ diệu. Sư vị, ngươi là thế nào tiến đến? Thẩm Tinh thu hồi tâm trạng, mở miệng hỏi thăm. Lý Mãi Tịnh nuốt bay, tiểu từ đi vào cửa, tổ điều tra có rất nhiều thủ đoạn mở ra này trùng rác rời khóa, mà lại có được không cần thông qua chủ nhân đồng ý tiến nhập tư gia lĩnh vực quyền lực. Dứt lời Lý Mãi Tịnh quay người hướng phòng khách đi đến, đứng lên đi, chúng ta đến phòng khách nói chuyện ngày hôm qua vụ án chi tiết. Xoay người đồng thời. Ánh mắt của nàng từ Thẩm Tinh trong tay như cũ nắm nuốt kia chưa hoàn thành một điêu nhãn cầu thượng sẽ qua, vi vi ngưng lại, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chương 15, đồng tử, 4. Lúc này phòng khách môn đã bị đóng lại, Lý Mãi Tịnh ngồi vào trên ghế salon không lâu, Thẩm Tinh vung lấy dép lê đi ra, bất quá cũng không có đến ghế sofa này một bên, mà là đi trước lội phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh ra sau này mới đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, hắn tối hôm qua ngủ thời điểm vốn là mặc đồ ngủ. Giờ phút này cũng không có thay quần áo, bất quá vừa rồi đã thuận tay bả kia một điêu nhãn cầu đặt lên giường. Tại tiến nhập Thẩm Tinh phòng trước đó, Lý Mãi Tịnh đã ở sau lầu mặt trong ngõ nhỏ tra xét một lần, mà lại Lâm Uyển Như thi thể nàng cũng đã kiểm tra qua, đặc biệt là đối cái kia không có nhãn cầu hốc mắt bộ vị. Cho nên nàng nói chuyện với Thẩm Tinh cũng không có vòng vo, mà là nói ngay vào điểm chính, tối hôm qua ngươi tại tao ngộ Lâm Uyển Như thi thể sau, nàng phương thức đi lại là cái gì? Thẩm Tinh không có giấu giếm. Nghĩ nghĩ, nói, thật giống như đầu bị thứ gì dẫn dắt đi lên phía trước, mà lại tứ chi tốt giống không có dùng quá sức. Phát hiện thân thể của nàng có cái gì dị thường không? Lý Mãi Tịnh tra hỏi thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nói, nhãn tình, nàng có một con mắt là huyết hồng sắc, mà lại mở thật lớn, nhìn qua rất khủng bố. Chính là ngươi vừa rồi trong tay nắm đuốt kia khỏa mục điêu bộ dáng. Lý Mãi Tịnh đột nhiên nói. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, thành thật trả lời, đúng vậy, có thể là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, ta đối với để cho mình khắc sâu ấn tượng sự vật, sẽ tự nhiên mà nhưng muốn dùng mục điêu hình thức biểu hiện ra ngoài. Lý Mãi Tịnh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, tiếp tục hỏi, Lâm Uyển Như thi thể té xuống sau, ngươi vì cái gì muốn chạy đi xuống lầu? Ta lo lắng cái khác không biết rõ tình hình cư dân sẽ tới gần, bởi vì ta từng tận mắt nhìn đến Lâm Uyển Như thi thể, cho nên cho rằng nàng là trá thi, nếu có người vào lúc đó bởi vì tò mò mà tới gần, sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Tinh bịa chuyện nói, trên lầu có người trông thấy, nói ngươi lúc ấy ngồi xổm ở trước thi thể, tựa hồ tại kiểm tra cái gì? Lý Mãi Tịnh lại hỏi, trong ánh mắt nhiều một chút dò xét ý vị. Thẩm Tinh gật đầu, biểu tình nhìn không ra có cái gì khác biệt, chấn định trả lời, bởi vì ta phát hiện nàng kia khỏa huyết hồng sắc con mắt không thấy. Ngươi là sốc lên mí mắt của nàng phát hiện? Lý Mãi Tinh hỏi. Thẩm Tinh lại không phải người ngu, khẳng định không thể trả lời là, nếu không này phiên hành vi đối phương không nghi ngờ mới là lạ. Không phải, ta cũng không dám làm như vậy. Đương ta tới gần lúc, nữ nhân này mí mắt vẫn là mở to, bất quá ta mới liếc một cái, liền phát hiện nàng mắt trái đã không thấy. Ngươi đến trong ngõ nhỏ lúc, có phát hiện hay không cái khác tình huống dị thường? Lý Mãi Tịnh tựa hồ không có hoài nghi, tiếp tục hỏi. Thẩm Tinh nhớ tới con chó kia, ngõ hẻm kia bình thường thối cực kỳ, trừ một chút chó lang thang bên ngoài, bình thường có rất ít người sẽ đi. Đã trễ thế như vậy, lúc ấy có một con chó ở nơi đó, bất quá ta đi thời điểm tốt giống đưa nó hù chạy. Lý Mãi Tịnh nhẹ gật đầu, cùng nàng hiểu rõ tình huống đều đối mặt, lập tức không hỏi thêm nữa. Thẩm Tinh cho rằng nếu như nhãn cầu biến mất cùng đầu kia chó ghẻ có quan, nói cách khác nếu như bị tên kia ăn hết, này nhưng không liên quan mình sự. Thông qua Lý Mãi Tịnh trước mắt cha hỏi đến xem, bao quát Lâm Uyển Như thi thể cùng kia xung huyết nhãn cầu tại bên trong, ở những người khác xem ra, những hình ảnh này đối Thẩm Tinh tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Cho nên mới sẽ dẫn đến hắn chú ý tới nhãn cầu, cũng chế tác mục điêu. Đây chỉ là một thường nhân đối đãi sợ hãi sự vật phản ứng bình thường mà thôi. Nhưng nếu là Thẩm Tinh biểu hiện ra đối kia khỏa nhãn cầu quá mức chú ý, hoặc là vượt quá tưởng tượng quá phận coi trọng, này cái gì tổ điều tra trị an quan khẳng định vẫn là sẽ hoài nghi hắn giấu giếm bí mật gì. Lý Mãi Tịnh suy tư một lát, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Tinh gọi điện thoại, chờ điện thoại di động kêu linh một tiếng sau, nàng lập tức cúp máy, nói ra, bà ta điện thoại bảo tồn, này hai ngày nếu là bên người còn có cái gì dị thường, lập tức liên hệ ta. Thẩm Tinh không biết nàng vì sao lại có số di động của mình, nhưng hắn điện thoại còn tại trong phòng ngủ, nhịn không được hỏi, các ngươi tổ điều tra là chuyên môn phụ trách xử lý này chủng loại tự trá thi đặc thù vụ án sao? Lý Mãi Tịnh không trả lời thẳng hắn, đứng dậy, nói, so với các ngươi thường xuyên nhìn thấy kia chút chị an quan đến nói, chúng ta tổ điều tra nhân thủ một mực không đủ, về phần xử lý cái gì vụ án tạm thời không liền đối với bên ngoài lộ ra. Dứt lời, Lý Mãi Tịnh đi tới cửa phòng khách, mở cửa, lúc này ngoài phòng nơi cửa, lại còn đứng một tên mặc màu đen ngắn tay áo thun tuổi trẻ nam tử. Này nam tử tại nhìn thấy Lý Mãi Tịnh ra sau, hướng phải hậu phương lui hai bước, cho nàng nhường ra không gian, rõ ràng là ở bên ngoài một mực chờ lấy. Mà thang lầu thông hướng lầu 5 phương hướng, bóng lưng của một nam tử tại nơi khúc quanh biến mất, tựa hồ vừa lúc ở lên lầu. Lý Mãi Tịnh chỉ kia nam tử bóng lưng, ngang nhau đợi mình tuổi trẻ nam tử hỏi, người kia là ai? Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua thông hướng lầu 5 đầu bậc thang phương hướng, hẳn là trên lầu hộ gia đình, dẫn theo siêu thị mua sắm túi, vừa mới đi qua nơi này. Lý Mãi Tịnh không còn hỏi thăm, quay người đối theo sau lưng Thẩm Tinh nói, Lâm Uyển Như cùng ngươi tiếp xúc, không phải là không có nguyên nhân. Vụ án này chúng ta sẽ tiếp tục truy tra, tại trong lúc này nếu như ngươi phát hiện có gì có thể nghi, phải tránh giống tối hôm qua một người như vậy xuống lầu hành động, nhất định phải trước thông chi chúng ta. Thẩm Tinh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Lý Mãi Tịnh cùng nàng đồng sự sau khi xuống lầu, hắn chậm rãi đóng cửa lại, trong lúc đó tựa hồ còn nghe được trên lầu chuyển tới tợ lặt tiệp mua sắm túi phát ra tiếng ma sát. Lâm Uyển Như cùng ta tiếp xúc không phải là không có nguyên nhân. Thẩm Tinh yên lặng lặp lại một lần Lý Mãi Tịnh, nhíu mày suy tư một lát, nhưng đối với Lâm Uyển Như tại sao lại muốn tới tìm mình vẫn là không có đầu mối gì. Nhưng vào lúc này, hắn bụng chợt kêu rột lên. Thẩm Tinh lúc này mới ý thức được tốt giống thật lâu không ăn đồ vật. Nhìn đồng hồ, đã nhanh đến cơm chiều thời gian, nghĩ đến trong nhà ngốc lâu, ra ngoài hoạt động một chút thân cốt, hắn cũng không có để cho thức ăn ngoài, mà là tắm rửa thay quần áo khác, sau đó khóa cửa ly khai. Từ lầu một đầu bậc thang ra lúc, Thẩm Tinh vừa vặn trông thấy ở tại lầu một, từ trước tính tình lấy hỏa bạo lấy xương vương đại gia chính ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, cầm trong tay một bả dính ô uế vật bẩn cái xẻng. Vương đại gia, ngài nhìn ngài đây là... Ai lại đem ngài làm cho tức giận? Thẩm Tinh mặt mỉm cười hỏi. Vương đại gia mặc vào một bộ màu trắng lao hán áo, rộng rãi đại quần đùi, giơ lên trong tay cái sẻng, chỉ lầu bậc thang góc một cái còn có lưu dấu vết vị trí, rát giọng nói, không biết này hai ngày ta tiểu khu là chạm cái gì rủi ro. Hôm qua ban ngày trên lầu họ Lâm cô nương vừa mới qua đời, ban đêm tiểu nghe nói trong lâu tới tiểu trộm, hôm nay thang lầu này miệng lại đột nhiên nhiều một đầu chó chết. Vừa mới ta mới đem chó chết này sẻng ra ngoài, bà kia châu ngồi làm sạch sẽ, mẹ nó xúi quậy. Hắn tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì đầu kia chó chết nằm sấp địa phương vừa vặn đối cửa nhà hắn. Xem ra, Vương đại gia liền này sẻng sắt đều không định muốn. Chó chết. Thẩm Tinh sững sờ, hỏi, ngài bà chó chết ném chỗ nào rồi? Còn có thể ném chỗ nào? Sau phố mặt thùng rác thôi. Vừa vặn ta muốn từ bên kia trải qua, đại gia, ngài này sẻng sắt cũng ố hế, còn muốn không? Không quan tâm ta giúp ngài ném đi. Thẩm Tinh nói. Vương đại gia một bả kín đáo đưa cho hắn, vừa rồi quên ném đi, làm phiền ngươi, tiểu thẩm. Chương 16, đồng tử, nam. Từ tiểu khu cổng ra, chuyển cái chỗ ngoặt, Thẩm Tinh dẫn theo sẻng sắt đi vào Lâm Uyển Như thi thể rơi xuống vị trí. Này trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ, liền nước bẩn đều bị cọ rửa, giờ phút này không có tán phát ra quá lớn rác rưởi mùi thối, nhưng vẫn như cũ có da xanh thùng rác đặt tại góc tường. Hắn mở ra nương tựa góc tường ba cái thùng rác, chịu đựng rác rưởi trong ngõ không ngừng đi lên tuân ra mùi thối, từng bước dùng sẻng sắt ở bên trong lục lọi lên. Bất quá tìm nửa ngày, cũng không có tìm được Vương đại gia nói đầu kia chó chết. Cẩn thận hồi ức, Vương đại gia nói địa phương khẳng định là này trong, chung quanh nơi này không tiếp tục so này trong càng thích hợp ném một đầu chó chết. 10 phút sau, Thẩm Tinh từ bỏ tìm kiếm, sắc tín đầu kia chó chết không thấy. Hắn bả sẻng sắt thuận tay nhét vào thùng rác, tìm ngõ nhỏ bên cạnh cách đó không xa một nhà bán mì sợi tiểu điếm, tiến phòng bếp dùng nước rửa sạch sẽ tay, ngay tại trong tiệm này điểm một phần thêm mặt thêm thịt chén lớn mì sợi. Một bên ăn một bên suy nghĩ, Vương đại gia chắc chắn sẽ không nói láo, kia chó chết vừa rồi khẳng định tồn tại, cũng khẳng định bị ném vào thùng rác. Nghĩ tới đây hắn có chút ngạc nhiên, này con chó chết sẽ không bị cái nào không cần bích liên ra hỏa nhặt đi nấu à. Dù sao nhặt đi người mình cũng không ăn, làm thành thơm ngào ngạt thịt chó, còn có thể bán kiếm tiền. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Tinh mặt lộ dị sắc, nhịn không được đối cứng tốt từ bên cạnh đi tới tiểu điếm lao bản nương hỏi, Tuệ tỷ, các ngươi trong tiệm này đều là thịt bò, không có thịt chó à. Tuệ tỷ dừng bước lại, chăm chú nhìn hắn, tiểu thẩm, loại khí trời này ăn thịt chó, ta tiểu hỏi ngươi khô không khô. Tùy tiện hỏi một chút. Thẩm Tinh cười hắc hắc, túi đầu xuống chuyên tâm ăn mì. Bình thường hắn lượng cơm ăn cũng không phải là rất lớn, này một bát thêm lượng mì thịt bò, chống bụng tròn vo. Từ tiệm mì ra sau, Thẩm Tinh cũng không có vội vã về nhà, mà là ngay tại kề bên này bên đường đi hai vòng, tiêu hóa một chút. Màn đêm buông xuống, trên đường tản bộ dạo phố người dần dần nhiều hơn, phụ cận một cái trên quảng trường nhỏ chật ních chính đang múa may bác gái nhóm. Này lao thành khu nhai đạo có rất nhiều bỏ sót gạch không ai bổ, người đi đường nhiều đi còn được tiểu tâm rực rực. Đi nửa giờ sau, Thẩm Tinh quay người trở về Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Lên lầu lúc trông thấy lầu một kia nguyên bản xuất hiện chó chết địa phương, giờ phút này chăn lót lên một lớp bụi màu trắng mảnh cho, này dạng đã có thể hấp thu trên đất hơi nước, lại có thể phòng ngừa mùi thối tràn ngập. Hẳn là Vương đại gia làm, này lao gia tử bình thường nhìn qua tính tình hòa bạo, nhưng kỳ thực tâm địa không sai, cũng thích trợ giúp hàng xóm. Trải qua lầu ba lúc, Thẩm Tinh chú ý tới Lâm Uyển Như trụ sở chu vi vẫn là bị màu vàng đường ranh giới quay chung quanh, vẫn như cũng bị phong tỏa. Hắn liếc hai mắt, nhớ tới Lâm Uyển Như thi thể đứng tại mình cuối giường lúc kia cổ quái một màn, lập tức sợ hãi trong lòng, mấy bước lên tới lầu 4, móc ra chìa khóa mở cửa, vào nhà đóng cửa. Thuận tay đè xuống công tắc điện, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, lại ấn hai lần, vẫn là không có phản ứng, nhìn về phía phòng khách một mực cắm điện máy đun nước, thường sáng đèn xanh cũng đã dập tắt. Hẳn là trong nhà mạch điện xuất hiện vấn đề. Mượn ngoài cửa sổ ánh đèn, hắn cất bước hướng cửa phòng ngủ đi đến, chuẩn bị tìm tới đèn tin sau đi xem một cái công tắc nguồn điện phải chăng nhảy. Vừa mới đi đến cửa phòng ngủ lúc, này mới nhớ tới tại cùng Lâm Uyển Như thi thể vật lộn lúc, đèn tin đã bị nện xấu, giờ phút này chi kia xấu đèn tin chính tại cạnh ghế salon trong giỏ rác yên lặng nằm. Thẩm Tinh lúc này quay người, chuẩn bị xuống lầu đi mua, nào biết nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt ngưng lại, mơ hồ nhìn thấy cửa phòng bếp, một con mặc màu đậm quần chân, nhanh chóng rút về trong phòng bếp. Nhìn thấy một màn này Thẩm Tinh, lúc này nín thở. Trong phòng lại có người. Mà lại, đèn điện tuyến đường cũng hư mất. Hắn lập tức kịp phản ứng, này rất có thể không phải ngẫu nhiên, có lẽ là này len lén lẻn vào trong phòng ra hỏa tạo thành. Cùng thời khắc đó, hắn đối phòng khách môn kia bả khóa dâng lên rất sâu khám nghiệm. nay khóa nhất định phải đổi, tổ điều tra người có thể tiến đến, hiện tại giấu ở người trong phòng cũng có thể tiến đến, cảm giác này bả khóa thuần túy liền thành bài trí. Trong phòng không thể đợi tiếp nữa, không biết kia người tiến đến bao lâu, có lẽ đối phương đã chuẩn bị nhắm vào mình thủ đoạn, cũng đang chờ mình về nhà. Thẩm Tinh không tin người này là kẻ trộm, bởi vì không có khả năng có kia A Xảo, hiện tại không quản là Lâm Uyển Như hay là tiểu trộm, đều tại này hai ngày liên tiếp vào xem chính mình. Vừa rồi hắn hướng trong phòng ngủ chạy, rõ ràng giấu ở trong phòng bếp kia người chuẩn bị cùng lên đến, nhưng không nghĩ tới mình bỗng nhiên lại quay người đi tới, cho nên mới bị phát hiện. Mà lại người này mặc bình thường quần, không phải Lâm Uyển Như thi thể kia phiên ăn mặc, hẳn là một người sống. Thẩm Tinh thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có trông thấy cửa phòng bếp dị thường, trong miệng tự nhủ, làm sao lại đứt cầu dao rồi. Vừa nói, hắn một bên đi vào phòng khách trước cửa, đưa tay kéo môn. Nhưng vào lúc này, khóe mắt liếc qua phát hiện kia trong phòng bếp người tựa hồ kiềm chế không được, thân ảnh lần nữa hiện lộ, lập tức một cái nhỏ bé bóng đen tốc độ cực nhanh đối với mình bay tới. Thẩm Tinh giờ phút này vừa mới kéo cửa ra, còn chưa kịp đi ra ngoài, tại phát giác được có đồ vật gì bay tới sau, hắn cơ hồ là theo bản năng ngồi xuống, phù một tiếng, một bả dao phay lâm vào đỉnh đầu hắn cánh cửa trong, cơ hồ không có vào 1/3. Bởi vì lao thức tiểu khu môn cũng không có đổi thành kim loại cửa chống trộm, cho nên này chủng tấm ván gỗ môn rất dễ dàng liền khiến cho dao phay khảm vào đi vào. Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tinh lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Mẹ nó, ném dao phay đều ném được như thế tốt, là đùa nghịch tạp kỹ sao? Một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng bốc lên, người vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, cửa phòng bếp một người đàn ông cao lớn thân ảnh tại dao phay ném ra đồng thời đã cấp tốc xông ra, đối hắn một cái chính là cực kỳ mãnh liệt bên cạnh vai va chạm. Thẩm Tinh lúc này còn không có đứng vững, thêm nữa này ẩn tàng nam tử dáng người hùng vĩ, bịch một chút, bị kết kết thực thực đụng vừa vặn. Hai người thân thể đặt ở phòng khách trên ván cửa, nay cánh cửa lập tức răng rắc một tiếng vặn vẹo biến hình. Kia đụng ngã Thẩm Tinh nam tử cao lớn động tác rất nhanh, ổn định thân hình sau, một phát bắt được Thẩm Tinh cánh tay, muốn đem duệ nhập trong phòng. Nào biết một chảo về sau, không nghĩ đến Thẩm Tinh năm ngón tay thành câu, lực lượng càng lớn, lâm vào đối phương tay phải cơ bắp trong, ngược lại ngạnh sinh sinh kéo lại này nam tử. Nam tử cao lớn tay phải bị đau, tay trái lập tức bắt lấy khảm vào cánh cửa bên trong kia bả dao phay trôi đao, một tay lấy gỡ xuống, đối nắm lấy mình Thẩm Tinh trên đầu chính là một đao chặt xuống. Một đao kia không có một chút mập mờ, lực đạo cực mãnh, hoàn toàn chính là muốn đưa người vào chỗ chết. Kỳ thật giờ phút này Thẩm Tinh đầu bị va chạm sau, chính ông tác hưởng, nhưng hắn cũng biết này nam tử hữu tâm tốt chính mình mệnh, phát giác dao phay đối với mình chán bổ tới sau, nắm lấy nam tử hai tay lập tức bung ra, thân thể một bên, đầu tả khuynh. Dao phay nhanh chóng rơi xuống, chém vào Thẩm Tinh má phải bên cạnh mặt đất toát ra một chuỗi hỏa tinh. Dao phay từ mặt bên cạnh xẹt qua một khắc này, Thẩm Tinh rõ ràng cảm nhận được có lăng lệ kình phong lướt nhẹ qua mặt mà qua, kém một chút tiểu bị chặt trúng mặt mình, gương mặt nóng bỏng, cả người hô hấp trì trệ. Hắn lúc này một phát bắt được này nam tử cầm đao tay trái, năm ngón tay ở giữa quỷ dị lực lượng bạo phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam tử rên lên một tiếng, cổ tay đứt gãy, dao phay rơi trên mặt đất. Một giây sau, nam tử một quyền đập tới, chính giữa Thẩm Tinh mũi, lập tức máu chảy ồ ạt. Rồi ra giờ phút này mặc dù khí lực tăng lớn, nhưng vật lộn kinh nghiệm hiển nhiên không có này nam tử cao lớn phong phú, một quyền này không có thể tránh mở, bị nện được đầu góc choáng váng, liên đối ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Nhân cơ hội này, nam tử cao lớn dùng đầu gối phải gắt gao chống đỡ hắn bụng, hoàn hảo tay phải lần nữa nắm lên trên mặt đất dao phay, này một lần nhắm ngay hắn cổ, một đao hung hăng chặt xuống. Thẩm Tinh cả người đều chết lặng, thân thể liều mạng lật nghiêng, khó khăn lắm tránh khỏi lưỡi đao, dao phay dọc theo bên lỗ thai của hắn ven xẹt qua, phốc phốc một tiếng chém vào bả vai. Đau đớn kịch liệt cảm đánh tới, Thẩm Tinh bên trái thân lập tức run lên, tựa hồ đã không thuộc về mình nữa. Hắn lúc này đưa tay phải ra, một bả nắm này nam tử cao lớn đầu gối đầu, vận kinh tất cả quỷ dị lực lượng, năm ngón tay như sát. Chỉ nghe ca một tiếng, nam tử kêu đau một tiếng, đầu gối mặc dù không có lập tức vỡ vụn, nhưng ít ra đã nứt xương. Này nam tử cũng vạn vạn không nghĩ đến, lấy thân thủ của mình đánh lén Thẩm Tinh, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao biết cái này tử so với mình nhỏ, thân thể còn đơn bạc Thẩm Tinh, vậy mà lực tay lớn đến không hợp thói thường. Hiện tại mặc dù đã thương đối phương, lại mình chiếm thượng phong, đó là bởi vì đánh lén mà chiếm trước tiên cơ. Nhưng nam tử cao lớn đồng dạng bị thương, cổ tay trái đứt gãy, đầu gối trái xương đỉnh đầu nứt. Chịu đựng này hai nơi thương thế truyền đến kịch liệt đau đớn, nam tử lần nữa giơ lên dao phay, đối Thẩm Tinh cổ đang muốn tiếp tục chặt xuống lúc. Hậu phương ngoài cửa hành lang, nhưng vào lúc này, chợt nhớ tới một trận quỷ dị thanh âm. Thanh âm này nghe phảng phất đang mài răng, lại hình như là từ trong cổ họng phát ra, như là một loại nào đó động vật sắp công kích trước truyền đến mãnh liệt cảnh cáo. Chương 17, đồng tử, 6. Nam tử cao lớn sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức cả người cứng đờ. Trong ánh mắt, một đầu toàn thân vô cùng bẩn, trên người xương cốt đều đã có bộ phận lộ ra bên ngoài cơ thể chó ghẻ, đang đứng ở sau lưng mình, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm mình, bờ môi lở ra, lộ ra trắng liếu nanh, trong cổ họng phát ra công kích trước gầm nhẹ. Nói là ánh mắt dữ tợn, là bởi vì này đầu chó ghẻ mắt trái nhìn phi thường cổ quái, huyết hồng sắc trong mắt chất đầy toàn bộ hốc mắt, cùng bên phải nhãn tình nhìn hoàn toàn không đối xứng. Tựa hồ, vậy căn bản cũng không phải là chó nhãn tình, mà là một con người mắt. Một màn này, nam tử cao lớn tại sau khi thấy rõ, nhịn không được tâm lý nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Một giây sau, này đầu chó ghẻ phảng phất để tuyến như tượng gỗ, đầu bị một cỗ vô hình lực lượng hướng phía trước dẫn dắt, nhào lên, đối nam tử cao lớn gương mặt cắn một cái đi. Nam tử cao lớn bị kia xung huyết đồng tử chấn nhiếp, tăng thêm hắn vốn là tay chân thụ thường, căn bản là không có cách phản ứng, sắc bén răng nháy mắt lâm vào hắn cơ đùi thịt. Nam tử bị đau, lại nhịn xuống không có kêu thảm, từ bỏ tiếp tục đánh giết Thẩm Tinh, thay đổi thân, muốn dùng dao phay đi chặt chó ghẻ đầu. Một người một chó đấu lại với nhau. Thẩm Tinh thừa cơ hội này lập tức hai chân đạp địa, hai tay phản chống đỡ, hướng phía sau nhanh chóng rút lui bỏ đi. Hắn bả vai thụ thương vị trí giờ phút này đau đớn khó nhịn, nhưng không đếm xỉa tới sẽ, chỉ là liều lĩnh bỏ tới cửa phòng ngủ, đem phòng cửa đóng tới, lập tức đứng lên đi hướng cuối giường. Trong quá trình này, cửa phòng khách truyền đến cắn xé cùng kêu đau đớn, kia nam tử cao lớn thái đao trong tay điên cuồng hướng chó ghẻ cái cổ chém mạnh. Bất quá hắn càng chặt càng kinh tâm, dựa theo lẽ thường đến xem, này chủng trình độ vết đao, giờ phút này chó ghẻ đã sớm hẳn là tử vong, nhưng đối phương không những không chết, ngược lại đem hắn đùi cùng phần eo điêu đi mấy khối thịt, hung mãnh dị thường. Keng. Chó ghẻ cắn một cái vào nam tử tay cầm đao cổ tay, dao phay rơi xuống đất. Này nam tử cao lớn tay chân thụ thương vô pháp đứng thẳng, thật vất vả tránh ra, muốn bắt lấy chó ghẻ lông tóc, đưa nó trực tiếp ném ra bên ngoài, nào biết kéo một cái phía dưới, khối này da lông trực tiếp rơi xuống, chó ghẻ lại dường như vô sự, một ngụm đối hắn cổ cắn xuống. Lúc này Thẩm Tinh từ trên giường kéo qua một đầu quần ngủ, trở tay hướng trên vai quấn một vòng, muốn buộc chặt vết thương lấy cầm máu, nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái tay có thể động, vai trái vô pháp dùng lực, căn bản băng bó không được. Lung tung hướng trên vai bọc hai lần, lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rên lên một tiếng, cắn xé tiếng cùng rẽ rủa tiếng đình chỉ. Thẩm Tinh hướng cửa phòng ngủ nhìn lại, phòng ngủ này môn bởi vì hắn cùng Lâm Uyển Như thi thể vật lộn nguyên nhân, đã bị hư hao, đồng dạng vô pháp quan bế, giờ phút này lưu lại một đạo đen như mực khe cửa, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng Thẩm Tinh lại dâng lên một cỗ rất tồi tệ cảm giác, hắn tận lực ngừng thở, hiện tại không chỉ có bả vai vô cùng đau đớn, bên trái thân chết lặng, ngực bị kia nam tử đầu gối đỉnh về sau cũng đau đớn khó nhịn, đầu ông tắc hưởng, phảng phất tùy thời liền muốn ngất đi. Tay phải hung hăng bóp thành nắm đấm, rón rén đi tới cửa mấy bước, muốn cầm một cái ghế quá khứ chống đỡ cửa phòng ngủ. Nhưng vừa mới cất bước, một đạo quỷ dị gầm nhẹ đột nhiên tại ngoài cửa phòng ngủ vang lên. Thẩm Tinh bước chân dừng lại, không còn dám gần phía trước, bởi vì nghe thanh âm kia đã hoàn toàn tiếp cận cổng. Mở to hai mắt cẩn thận phân biệt quá khứ, liền gặp một viên con ngươi màu đỏ tử chậm rãi tới gần chỗ khe cửa, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trong phòng. Bị kia tròng mắt màu đỏ chỗ nhìn chăm chú, Thẩm Tinh cả người đều chết lặng. Hắn biết rõ, giờ phút này khỏa đồng tử chính tại đầu kia chó ghẻ trong hốc mắt, mà trên thực tế đó căn bản không phải chó nhãn tình, mà là một con người mắt, đến từ Lâm Uyển Như nhãn tình. Nguyên lai Thẩm Tinh căn bản đoán sai lầm, đêm đó này đầu chó ghẻ căn bản không có ăn nhãn cầu, mà là bị này khỏa nhãn cầu trực tiếp chiếm cứ hốc mắt, biến thành chó ghẻ thân thể một bộ phận. Mà giờ khắc này nhìn này bộ dáng, này con chó hẳn là ở vào một loại kỳ dị sinh mệnh trạng thái, nói là chết rồi, có thể rõ ràng có thể nghe thấy nó đang phát ra gầm nhẹ cũng thở, muốn nói không chết, trên người nó vết đau, cùng kia trần trụi ra xương cốt lại tựa hồ tại nói cho Thẩm Tinh, nó không thể nào là cơ thể sống. Bị cái này xung huyết đồng tử nhìn chằm chằm, Thẩm Tinh tạm thời không dám núp đích. Nhìn thấy một màn này, có thể khẳng định, bên ngoài phòng khách kia cao đại nam nhân tử trạng khẳng định rất khủng bố. Mà giờ khắc này Thẩm Tinh đã đại khái đoán được kia nam tử thân phận, nếu không hắn nghĩ không ra có ai sẽ vừa thấy mặt liền muốn đưa mình vào tử địa. Mặc dù kia nam tử cao lớn đã chết, nhưng đối với hiện tại Thẩm Tinh đến nói, tình huống cũng rất nguy hiểm, thậm chí càng hỏng bét. Mấy giây về sau, hắn có thể cảm giác mình người cứng ngắc bắt đầu chậm rãi khôi phục lại có thể di động, mà lúc này chó ghẻ tiếng gầm đang đến gần, kia khỏa bị khảm vào xung huyết nhãn cầu đầu, hướng cửa phòng ngủ bên trong góc tiến đến một chút. Thẩm Tinh bả vai vết đao chỗ còn tại chảy máu, bên trái cánh tay y phục đã bị huyết dịch thẩm thấu nhuộm đỏ, nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn tạm thời cố không lên cầm máu. Liếc mắt nhìn công tác đài phương hướng, nơi đó có ngoài cửa sổ đèn đường quang mang chiếu vào, lộ ra sáng tỏ một chút, giờ phút này tới gần dưới bệ cửa sổ công tác đài bên trên, xếp thành một hàng trưng bày các loại lớn nhỏ loại hình vòng tròn đao hòa bình miệng đao. Nhưng mình đứng khoảng cách, cùng công tác đài ở giữa còn cách xa nhau một trương nằm trên giường. Nhưng vào lúc này, kia chó ghẻ khoan khoái đầu đã tiến vào trong phòng ngủ một nửa. Thẩm Tinh không kịp lại nghĩ lại, một cước dẫm lên giường, nhanh chóng hướng về hướng công tác đài. Cùng thời khắc đó, chó ghẻ chống đỡ mở cửa phòng ngủ, trong cổ họng gầm nhẹ biến thành sắp cắn xé lúc cảnh cáo, vòng qua cuối giường, đối Thẩm Tinh đánh tới. Thẩm Tinh một phát bắt được công tác đài trước chất gỗ dựa vào ghế dựa, này dựa vào ghế dựa hơi nhẹ, nhưng vật liệu gỗ rất rắn chắc, một cái tay đều có thể cầm lên, đem cái ghế vung mạnh đến sau lưng, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chống đỡ miệng mở rộng cắn qua tới chó ghẻ. Này chiếc ghế phía dưới bốn cái ghế dựa chân đều có gỗ thật hoành điều tương liên, chính là những này hoành điều, tạm thời chặn chó ghẻ điên cuồng đánh thẳng tới đầu. Bất quá mảnh gỗ vụn bị nó cắn được văng tứ phía, sông chống đỡ lực lượng phi thường cường đại. Có thể là mất máu nguyên nhân, Thẩm Tinh cảm giác mình cầm cự không được bao lâu, lúc này tay phải gắt gao chống đỡ lấy chiếc ghế, tay trái cố nén bả vai lôi kéo đau đớn, đưa tay hướng công tác đài thượng một cây đao khẩu hình xưng là 1.4cm vòng tròn đao chộp tới. Này bả đao vết đao xem như so sánh rộng, hiện tại hắn tay trái bởi vì bả vai thụ thương mà vô pháp nắm tay, chỉ có thể sử dụng vũ khí. Bắt lấy vòng tròn đao chất gỗ trôi đao sau, một cỗ cường đại mùi máu tươi đã đập vào mặt, chí ít có hai cây ghế dựa chân hoành điều bị chó ghẻ cắn đứt, đầu của nó xuyên qua ghế dựa chân, nhanh chóng tiến đến Thẩm Tinh trước mặt. Thẩm Tinh không kịp phản ứng, nắm lấy vòng tròn đao tay trái thuận thế đối chó ghẻ kia con ngươi màu đỏ hốc mắt dùng lực cắm tới. Phốc phốc một tiếng. Bởi vì vai trái thụ thương nghiêm trọng, đâm trúng mục tiêu sau xâm nhập lực lượng cũng không lớn, Thẩm Tinh bỗng nhiên cắn răng một cái, phát một tiếng hô, thụ thương vai trái đổi tới, không muốn mạng chống đỡ chiếc ghế, bà không có thụ thương tay phải đằng ra, nhanh chóng vươn về trước, bắt lấy kia bả như cũ cắm chó ghẻ hốc mắt vòng tròn đao, dùng hết toàn lực cắm xuống, sau đó hoành dốc thịt, lập tức bỗng nhiên rút về. Không tự chủ, sử dụng ra bình thường điêu khắc thủ pháp cùng kỹ xảo. Xoẹt. Xung huyết nhãn cầu bị dốc thịt ra, rơi trên mặt đất. Kia chó ghẻ thân thể lập tức hướng trên đất một co quắp, không động đậy được nữa. Mà này khỏa nhãn cầu lăn trên mặt đất một đoạn ngắn sau, lúc đầu nhấp nhô quán tính đã biến mất, hẳn là đình chỉ bất động, nhưng đột nhiên, một cỗ lực lượng quỷ dị khiến cho nó lần nữa hướng phía trước nhấp nhô, lượn quanh một cái tiểu cong, đối ngồi dưới đất Thẩm Tinh lăn tới. Chương 18, đồng tử, cuối cùng. Tại nhấp nhô quá trình bên trong, Thẩm Tinh phát hiện này nhãn cầu đằng sau kéo lấy phần mắt thần kinh, phảng phất bạch tuộc bát trảo mở dạng, nhao nhao bốn lượn vặn mèo, tiếp xúc mặt đất. Đỉnh lấy nhãn cầu tại hướng phía trước di động. Tình hình không hiểu quỷ dị. Thời khắc này Thẩm Tinh đâu còn quản kia a nhiều, giơ tay chém xuống, đưa trong tay vòng tròn đao chuẩn xác cắm vào này di động mà đến, rõ ràng là đang đến gần mình nhãn cầu trong. Nhãn cầu mặc dù bị đâm trúng, nhưng như cũ tại nhanh chóng dây rùa, phía sau đại lượng phần mắt thần kinh không còn đẩy nó tiến lên, mà là đúng như bạch tuộc một dạng, đại lượng thần kinh tuyến đảo ngược tới, cuốn lấy kia bả cắm ở mình vòng tròn đao. Một màn này phảng phất là muốn từ nhãn cầu mặt ngoài vỡ ra một cái khe, trực tiếp thoát ly vòng tròn đao không chế, lần nữa tới gần Thẩm Tinh. Giết không chết. Thẩm Tinh kinh hãi. Một giây sau, quả nhiên nhãn cầu đã nứt ra khe, tránh thoát vòng tròn đao, đối Thẩm Tinh tiếp tục bỏ tới. Thẩm Tinh theo bản năng lui lại, muốn rời xa này khỏa nhãn cầu, nhưng rất nhanh cái hót tiểu chống đỡ đến mép giường, hắn lập tức trở tay bắt lấy ga giường, chuẩn bị đứng lên bỏ lên giường. Bây giờ nhìn bộ dáng này khỏa nhãn cầu tốc độ bò chậm chạp. Chỉ cần mình leo đến bên kia giường, nói không chừng có thể tìm cơ hội ly khai phòng ngủ. Vừa mới chống tại mép giường chuẩn bị lúc đứng lên, Thẩm Tinh không nghĩ đến kia khỏa chính đang bỏ làm được nhãn cầu, đống nhiên dựng đứng mà lên, phần mắt thần kinh từng cây đứng lên, lập tức một cái bật lên, xoạch một tiếng trực tiếp rơi vào trên mu bàn tay của mình. Cơ hồ tất cả như là dâu thịt phần mắt thần kinh, giờ phút này toàn bộ bám vào Thẩm Tinh mu bàn tay ra thịt. Một cỗ lạnh buốt thấu xương cảm giác dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân, trừ cái đó ra còn dâng lên một cỗ đặc dính buồn nôn cảm giác, Thẩm Tinh lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay đều tê. Này nhãn cầu đang bỏ vào tay cánh tay sau cũng không có dừng lại, mà là thuận cánh tay nhanh chóng hướng hắn trên vai bỏ, tựa hồ là muốn tới gần Thẩm Tinh gương mặt. Thẩm Tinh giờ phút này cảm thấy tay cánh tay chết lặng cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính tại này nhãn cầu tiếp xúc đến da mình sau sinh ra cảm giác. Không chỉ có như vậy, theo nhãn cầu trên cánh tay nhúc nhích, hắn liền đối thân thể của mình quyền khống chế đều tại dần dần đánh mất. Cảm giác nửa bên phải thân thể đã hoàn toàn không có khí lực, không thuộc về mình nữa. Cánh tay trái vô ý thức bắt lấy ga giường vùng ven, nhẹ nhàng kéo một cái, đặt lên giường một cái thứ gì rớt xuống, nhấp nô đến bên cạnh. Thẩm Tinh ánh mắt liếc xéo, liếc vật kia một chút, phát hiện là mình gần như sắp điêu khắc xong một điêu nhãn cầu.
Thảo, kém chút bà này đông tây quên.
Thẩm Tinh lập tức kịp phản ứng. Trước đó Hồng Bân Mục Điêu đem giả Hồng Bân thu nạp một màn tràn vào trong lòng, mặc dù hắn không có trông thấy Mục Điêu là thế nào thu nhập đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai từng có đụng vào. Một giây sau, tay trái của hắn bắt lấy này quả chính tại nhấp nhô Mục Điêu nhãn cầu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, kia đã leo lên đến trên vai hắn huyết hồng sắc nhãn cầu đông nhiên một cái giật mình, nguyên bản đã chạm đến Thẩm Tinh khuôn mặt phần mắt thần kinh nháy mắt lùi về, cả viên nhãn cầu phảng phất nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình đè ép một dạng, nhanh chóng thu nhỏ. Này nhãn cầu điên cuồng dãy rủa, tựa hồ muốn chạy trốn. Bất quá chỉ là 2-3 giây, trực tiếp biến thành một đạo nhãn cầu bóng đen, vèo một cái bị Thẩm Tinh tay trái nắm nuốt một điêu nhãn cầu cho hấp thu đi vào. Thẩm Tinh giật nảy mình, còn tưởng rằng này huyết đồng chạy tới tay trái của mình trong, tranh thủ thời gian ném đi trong tay một điêu. Bất quá lập tức xem xét, bàn tay không có việc gì, một điêu cũng chỉ là tại mặt đất nhấp nô, nhìn qua rất bình thường. Lại ngưng lại thần nhìn kỹ, này một điêu nhãn cầu trong, một viên đạm đạm nhãn cầu màu đen hư ảnh chính ở trong đó. Một màn này, cùng kia nửa người một điêu tượng bên trong Hồng Bân bóng đen giống như lúc. Quả nhiên là bị hút vào một điêu bên trong. Thẩm Tinh lập tức hiểu rõ, mình làm môi giới, trên thân bỏ huyết đồng, trong tay nắm lấy huyết đồng một điêu, đồng dạng có thể đạt tới tiếp xúc sau hiệu quả. Nhưng giờ phút này thân thể thụ thương, một mực tại chảy máu, tạm thời không có thời gian nghiên cứu cái này. Hắn chống lên thân, nửa ngồi ở trên giường. Từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại báo án, lại để cho chị An Quan thuận tiện kêu lên xe cứu thương, lập tức cả người phảng phất hư thoát nằm ở trên giường. Trong mơ mơ màng màng tựa hồ có rất nhiều người vào phòng, sau đó mình bị đặt lên cáng cứu thương, đi xuống lầu bị nhét vào trong xe cứu hộ, rốt cục lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, Thẩm Tinh chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu vẫn như cũ rất u ám, bất quá đau đớn trên thân thể đã không cảm giác được. Hắn thân thể có chút cứng ngắc, nhẹ nhàng chuyển động đầu. Phát hiện mình nằm tại hoàn cảnh an tĩnh, một mảnh khiết bạch một mình trong phòng bệnh, chung quanh là chữa bệnh dụng cụ, bên phải một cái màn ảnh thượng biểu hiện ra tim đập của mình, huyết áp mấy giá trị. Thân thể như cũ rất bất lực, hắn không muốn di động, thậm chí liền mí mắt cũng không muốn chống ra, nhắm mắt lại, cũng nhanh phải ngủ quá khứ lúc, cửa phòng bệnh phương hướng vang lên một chút, có người đi tới. Nghe thanh âm là trước đây không lâu vừa mới chạm mặt Lý Mãi Tịnh, tựa hồ còn có chị An Quan Hùng Vĩ cùng lần trước cùng Lý Mãi Tịnh cùng nhau người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia nói một câu nói sau, giữ vững trầm mặc, trên cơ bản đều là Lý Mãi Tịnh cùng Hùng Vĩ đang thấp giọng trò chuyện. Thẩm Tinh thân thể ban đầu tiểu rất mềm, không muốn mở to mắt, dứt khoát nhắm mắt chớp mắt, kia không lên tiếng người trẻ tuổi tựa hồ tiểu ngồi tại mình bên giường, hắn cũng không tiện nhìn lén, mà Lý Mãi Tịnh cùng Hùng Vĩ thì là đang đến gần phòng bệnh cửa sổ phương hướng nói chuyện. Hai người cũng không có tận lực tránh né, cho nên Thẩm Tinh cũng có thể nghe thấy bọn hắn trò chuyện tiếng. Nghe một lát sau, hắn có chút giật mình. Quả nhiên như hắn đoán như thế, kia đóng lại công tắc nguồn điện, tiềm phục tại trong phòng bếp chuẩn bị giết mình nam tử, chính là bởi vì cảm tình tranh chấp mà giết chết Lâm Uyển Như hung thủ. Tên kia chức nghiệp, lại còn là huấn luyện viên thể hình. Khó trách thể phách trắng kiện. Về phần tại sao gia hỏa này muốn giết mình, nay tựa hồ cùng Thẩm Tinh tại đêm đó tao ngộ Lâm Uyển Như thi thể có quan. Chị An Quan bên này tin tức hoàn toàn phong tỏa, dẫn đến hung thủ kia cũng không biết là Lâm Uyển Như thi thể tự hành về nhà, tìm tới Thẩm Tinh. Mà hung thủ là cho là mình tại giết Lâm Uyển Như quá trình bên trong, bị Thẩm Tinh phát hiện cái gì, cho nên 5 lần 7 lượt có chị An Quan đi Thẩm Tinh nhà trong, ý đồ từ trong miệng hắn đạt được manh mối. Bởi như vậy, tên kia ngồi không yên, trực tiếp ẩn tàng đến Thẩm Tinh trong nhà, chuẩn bị diệt khẩu. Đương nhiên, những này chị An Quan cũng không hiểu thành cái gì đầu kia chó ghẻ cũng sẽ xuất hiện, mà lại Lý Mãi Tịnh chờ người kiểm tra hiện trường, cũng không có phát hiện huyết đồng. Căn cứ hiện trường kết quả kiểm tra đến xem, này tiểu tử mạng lớn. Hung thủ tại cửa ra vào cùng đầu kia chó ghẻ từng có vật lộn, yết hầu bị cắn phá, cổ tay, đầu gối đều có xương vỡ vụn dấu hiệu, nhưng cẩu thân thượng cũng lưu lại chí mạng vết đao. Ân, cũng chính là lưỡng bại câu thương. Hung Vĩ phòng đoàn nói, hẳn là chó ghẻ cắn chết hung thủ sau, chạy đến buồng trong chuẩn bị tiếp tục cắn Thẩm Tinh, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi, bị Thẩm Tinh dùng hắn công cụ đao phản sát. Lý Mãi Tịnh nói, Lâm Uyển Như bị mưu sát, hung thủ để tội, hiện tại các ngươi bên này bản án có thể kết. Về phần đầu kia chó chết cùng Thẩm Tinh tao ngộ, tiếp xuống chúng ta sẽ kỹ càng theo vào điều tra. Nghe đến đó, Thẩm Tinh sửng sốt một chút, trước đó mặc dù hắn đã có đoán, nhưng bây giờ mới dám khẳng định, những này chỉ an quan đối với phổ thông vụ án cùng ly kỳ vụ án điều tra, là nghiêm ngặt phân chia ra tới. Hùng Vĩ chỉ là phụ trách xử lý phổ thông vụ án, mà Lý Mãi Tịnh thì là chuyên môn điều tra ly kỳ vụ án. Đương nhiên, dù cho đối mặt Lý Mãi Tịnh điều tra, Thẩm Tinh cũng không có khả năng đem bí mật của mình nói thẳng ra, thừa dịp hiện tại vừa ngủ cơ hội, hắn chuẩn bị ở trong lòng đem mình muốn nói lời vớt một lần, để chờ một lúc sau khi tỉnh lại có thể hảo hảo ghi chép một phần khẩu cung. Tâm lý tự hỏi, một bên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe này hai người còn có lời gì muốn nói. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại Thẩm Tinh bên tai bỗng nhiên vang lên, đây là một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng thanh âm nam tử. Hắn đã tỉnh. Lời này vừa nói ra, đứng tại cửa sổ phương hướng Lý Mãi Tịnh cùng Hùng Vĩ hai người lập tức đình chỉ trò chuyện. Mà nhắm mắt chợp mắt Thẩm Tinh càng là giật nảy mình, hắn vạn lần không ngờ, phòng bệnh này trong lại còn có một người nam tử, mà lại từ vừa rồi đến bây giờ, người này dĩ nhiên thẳng đến tiểu ngồi tại bên giường, yên lặng quan sát đến chính mình. Chương 19, ngươi muốn liêu cái này ta cũng không khô nở a. Phát hiện bên người lại có người tại nhìn chăm chú mình sau, Thẩm Tinh nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần, lập tức từ bên cạnh giám sát nghi thượng phản ứng ra. Hắn bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái sắc mặt vi vi vàng như nến, thân thể hơi gầy tiểu trung nhân nhân, lời mới vừa nói đúng là hắn. Đầu người này phát có chút lộn xộn, mặc màu xám áo giả kịch quần tây, kia trên người áo giả kịch đại ô vàng, như cũ không bỏ được ném đi. Bất quá gia hỏa này nhìn chăm chú mình ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu Thẩm Tinh suy nghĩ cái gì. Nguyên lai đã tỉnh rồi sao? Lý Mãi Tịnh đi tới. Lập tức nàng lại nhún vai, kỳ thật nghe thấy cũng không có gì, ngươi đã gặp phải dị thường, chúng ta vô pháp đối ngươi giấu giếm đây hết thảy. Dứt lời, Lý Mãi Tịnh nhìn về phía kia ngồi tại Thẩm Tinh bên cạnh nam tử trung niên, Trịnh ca, ngươi làm sao nhìn? Trung niên nam tử này gọi Trịnh Thụy Quân, là Vân Cốc thị trị an sảnh đặc thủ vụ án tổ điều tra tổ trưởng, tại Lý Mãi Tịnh lần thứ nhất cùng Thẩm Tinh gặp mặt lúc, hắn bởi vì trong tay còn có cái khác bản án cho nên chưa từng xuất hiện. Mà lần này này bên động tĩnh huyên náo như thế lớn, dù cho Trịnh Thụy Quân trong tay bản án không có xử lý xong, hắn cũng không thể không sang đây xem một chút. Kỳ thật vừa rồi hắn là cùng Lý Mãi Tịnh, Hùng Vĩ chờ người một khởi tiến phòng bệnh, chỉ bất quá một mực không nói gì, lại động tác hơi nhẹ, vừa tiến đến tiểu ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Thấy Lý Mãi Tịnh hỏi thăm mình, Trịnh Thụy Quân không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lý Mãi Tịnh tựa hồ được thụ ý, nhìn về phía Thẩm Tinh, ngươi tin tưởng này trên đời có quỷ sao? Thẩm Tinh dừng một chút, chậm rãi mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn, trước kia không tin, bất quá bây giờ, tin. Ngồi tại giường bệnh một bên khác người tuổi trẻ kia nói, kỳ thật, chúng ta tổ điều tra người, dù cho đến bây giờ đều không thể nào tin được. Nghe hắn lời nói, Thẩm Tinh ngược lại ngạc nhiên. Lý Mãi Tịnh chỉ người trẻ tuổi kia, lại chỉ hướng Trịnh Thụy Quân, giới thiệu nói, hắn cứ gọi Triệu Văn Bác, này vị là chúng ta tổ điều tra đầu nhi, Trịnh Thụy Quân. Vì cái gì không tin? Thẩm Tinh hỏi. Triệu Văn Bác mỉm cười lắc đầu, không nói gì, tựa hồ đây là cái bí mật. Lại hoặc là căn bản là không có cách nói rõ ràng. Lý Mãi Tịnh nói, bởi vì chúng ta gặp sự tình rất ly kỳ, quá mức ly kỳ, đến mức đối với mấy cái này ly kỳ sự kiện vô pháp chuẩn xác hữu hiệu định nghĩa. Thẩm Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chết tại ngươi trong phòng ngủ đầu kia chó ghẻ, có phải hay không là ngươi lần trước nói cho chính là Tịnh, tại tiểu khu phía sau rác rưởi trong ngõ đụng phải đầu kia? Trịnh Thụy Quân hỏi. Sữa Tinh. Thẩm Tinh nhất thời không có kịp phản ứng, lập tức sắc mặt một giới, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là đầu kia. Lần thứ hai nhìn thấy nó có cái gì khác biệt? Trịnh Thụy Quân không nghĩ cái khác, hỏi. Thẩm Tinh cố gắng đem lực chú ý từ trong đầu hiện ra sữa tinh hình tượng thu hồi lại, cẩn thận hồi ức, lần thứ nhất không có chú ý nhìn con chó kia, nó còn làm bẩn quần của ta, mà lần thứ hai ta phát hiện con kia nhãn tình không đúng, thật giống như Lâm Huyền Như huyết đồng xuất hiện ở hốc mắt của nó trong. Trịnh Thụy Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác, bọn hắn tựa hồ đã sớm đoán được. Chỉ là hiện tại mới từ Thẩm Tinh trong miệng đạt được xác nhận. Vậy ngươi xem thấy con kia huyết đồng không có? Về sau chị An quan nhóm cũng không có tại Thẩm Tinh trong phòng ngủ tìm tới huyết đồng, ân, trừ khối kia rất giống huyết đồng mục điêu bên ngoài. Về phân khối này mục điêu, tính cả hồng bân nửa người mục điêu hiện tại vẫn như cũ được trưng bày tại Thẩm Tinh công tác đài bên trên, đây chỉ là một thủ công tác phẩm, vô pháp dẫn tới phá án tạo thành viên coi trọng. Thẩm Tinh tựa hồ đang nhớ lại, kỳ thật ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ trả lời như thế nào. Dừng một chút, hắn trả lời, ta dưới tình thế cấp bách, tựa hồ dùng vòng tròn đao đâm trúng con chó kia nhãn cầu, sau đó dùng sức kéo một cái, về sau trông thấy con chó kia tốt giống ngã trên mặt đất, nhưng ta đã trèo trống không được nữa, rất nhanh hôn mê bất tỉnh. Về sau cảm giác thân thể bị người nhấc động, hẳn là các ngươi chạy đến. Nói cách khác, nhãn cầu bị ngươi móc ra sau, liền rốt cuộc không nhìn thấy. Lý Mãi Tịnh hồ nghi nói. Thẩm Tinh cười khổ lắc đầu, ta thậm chí cũng không dám xác định, đến cùng có hay không đào ra nhãn cầu. Ngươi phải biết, lúc ấy hết thể đều là hốt hoảng, tăng thêm bờ vai của ta chảy rất nhiều máu, còn tưởng rằng mình phải chết, căn bản không có thời gian quản cái khác. Ngươi vì sao lại đi đảo kia khỏa đồng tử, mà không phải dùng đao ám sát này con chó trên thân thể trọng yếu khí quan? Trịnh Thụy Quân hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Thẩm Tinh nhìn về phía Lý Mai Tịnh, vẫn như cũ cười khổ, chuyện này ngươi có thể hỏi một chút Lý Mai Tịnh, tại Lâm Uyển Như thi thể xuất hiện thời điểm, ta liền phát hiện kia khỏa huyết đồng không thích hợp, cho ta tạo thành rất lớn sợ hãi xung kích. Ta còn vì này điêu khắc một cái còn chưa hoàn thành nhãn cầu mục điêu, điểm này Lý Mai Tịnh cũng biết. Trịnh Thụy Quân nhìn về phía Lý Mai Tịnh, cái sau gật đầu. Thẩm Tinh lại nói, cho nên lúc đó bị chó dữ truy cắn lúc, ta bắt đến vòng tròn đao sau, cơ hồ là theo bản năng tiểu sông kia nhãn cầu đâm tới. Sự tình đến nơi này, Thẩm Tinh cơ bản nói rõ, nhưng đối với những này điều tra viên đến nói, đối với huyết đồng hướng đi mới là bọn hắn quan tâm nhất. Đương nhiên, sự chú ý của bọn họ điểm cũng không tại Thẩm Tinh cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn chỉ biết, cho tới bây giờ, mình đã thu hoạch hai con quỷ, một con hồng vân, một cái khác huyết đồng. Lại trò chuyện một lát sau, tổ điều tra người rời đi, lưu lại Hùng Vi đi vào Thẩm Tinh trước giường. Hùng đội, ngươi cũng biết quỷ. Không đợi Hùng Vi nói chuyện, Thẩm Tinh trước hết hỏi. Hùng Vĩ nhẹ gật đầu, ta là giết người tổ, có trong hồ sơ kiện tiếp xúc qua trình trong, hoặc nhiều hoặc ít đụng phải một chút quỷ dị sự kiện. Có phải là mỗi một kiện hung sát án, đều sẽ có quỷ xuất hiện? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi thăm. Hùng Vĩ mỉm cười nói, chỗ nào sẽ có kia ai nhiều quỷ? Rất ít gặp. Mà lại ngươi vừa rồi cũng nghe Triệu Văn Bắc nói, dù cho là đặc thủ vụ án tổ điều tra thành viên, cũng không thể nào tin được những này quỷ dị sự kiện tiểu cùng quỷ có quan. Thẩm Tinh đại khái hiểu, gật đầu nói. Mặc dù trước mắt vô pháp hoàn toàn chứng thực, nhưng tạm thời tiểu lấy quỷ đến xưng hô đi. Nói thật, trong đầu hiện ra huyết đồng thông qua thị giác thần kinh núp nhích một màn, hiện tại Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định vật kia đến cùng phải hay không quỷ, có lẽ là một loại nào đó quỷ dị lực lượng, có lẽ là Lâm Uyển Như chết sau, oan khí tích tụ tại nhãn cầu trong dẫn đến sinh ra đặc thù biến hóa. Tóm lại, liền đặc thù vụ án tổ điều tra cũng không thể xác định sự, hắn cũng tương tự tạm thời tìm không thấy đáp án. Ai? Thở dài. Mấy ngày nay tao ngộ cùng biến hóa, để Thẩm Tinh có loại tinh bị lực tấn cảm giác, một cô ủ rũ dâng lên, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Người trước hảo hảo dưỡng thương, tại Lý Mãi Tịnh nói tới kia cổ quái nhãn cầu bị bọn hắn tìm tới trước đó, còn muốn thời khắc chú ý an toàn. Hùng Vĩ gặp hắn muốn ngủ, vừa nói, một bên từ trong tay dẫn theo trong túi công văn lấy ra một cái màu đỏ vỏ cứng chứng thư. Đây là chị An sảnh ban phát đưa cho ngươi tốt thị dân giấy khen, tiền thưởng có 1 vạn nguyên, trực tiếp đánh ngươi tài khoản trong. Dùng để ban thưởng ngươi trợ giúp chị An sảnh bắt lấy hung thủ giết người. A, ngươi nếu là liêu cái này, ta cũng không khốn a. Thẩm Tinh mở to mắt, một chút nhìn đến kia đỏ sách vở giấy khen. Hùng Vĩ cười ha ha một tiếng, đem giấy khen đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, lại nhắc nhở, nhớ kỹ xuất viện thời điểm mang đi. Ngươi hiện tại là mất máu quá nhiều, nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, kỳ thật vết thương không nghiêm trọng lắm. Thẩm Tinh cảm tạ một phen, nhìn như thuận miệng mà hỏi, ta lần này nằm viện tiền chữa bệnh. Do chị An sảnh phụ trách, ngươi không cần lo lắng. Hùng Vĩ nói. Vậy ta an tâm. Thẩm Tinh thẳng thắn, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Hắn một cái làm tiểu bản mua bán, đột nhiên than thượng như thế so sánh đắt đỏ tiền chữa trị, nói không lo lắng mới là giả. Ta trong nhà cửa đóng thật là không có. Thẩm Tinh bỗng nhiên nghĩ tới. Hùng Vĩ mỉm cười nói, đóng kỹ, còn để chúng ta chị An sảnh hợp tác đơn vị cho ngươi đổi một cái cửa chống trộm cùng cửa phòng ngủ, khóa cửa đều thay mới. Chìa khóa chậm nhất ngày mai đưa tới. Ừ, tạ ơn. Thẩm Tinh vô ngực, cưỡng bách triệu chứng nháy mắt biến mất, an an tâm tâm nhắm mắt lại đi ngủ. Chương 20, cuối cùng một đoạn video. Ngủ một giấc tỉnh dậy, trong phòng bệnh trừ mình đã không ai, không biết Hùng Vĩ là lúc nào đi. Bất quá Thẩm Tinh cũng không phải là tự nhiên tỉnh lại, mà là bị một trận chuông điện thoại cho đánh thức, cầm qua gối đầu bên cạnh điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện chính là chị An quan mã Kim Long điện báo. Đè xuống kết nối khóa, đối điện thoại nói: Mã ca, có tin tức gì sao? Thẩm Tinh ngữ khí tựa hồ cùng đối phương rất quen thuộc, mà đầu bên kia điện thoại thanh âm trầm thấp, giọng nói chuyện đồng dạng tương đối hiền hòa, trả lời, hôm qua chúng ta bả hơn 3 năm trước nghiêng đối các ngươi tiểu khu hậu phương kia cái video theo dõi cho chữa trị, đồng thời ta để hai cái đồng sự trông coi nhìn một đêm. Video theo dõi toàn bộ nhìn một lần, phát hiện một chỗ khả nghi, đây cũng là ngươi bạn gái trước khi mất tích sau cùng hình ảnh. Muốn hay không bả video đoạn ngắn phát điện thoại di động của ngươi thượng? Này Mã Kim Long là phụ trách Thẩm Tinh vị hôn thê Diệp Thính Thất tung án trị an quan, lệ thuộc tại Vân Cốc thị trị an sảnh người mất tích tổ, đảm nhiệm phó tổ trưởng. Bởi vì Diệp Thính mất tích sự, Thẩm Tinh thân thể nguyên chủ không ít đi quấy rối người mất tích tổ trị an quan nhóm, trong tổ cơ hồ mỗi một danh trị an quan hắn đều nhận ra, thậm chí cùng Mã Kim Long đám người đã lẫn vào rất quen. Trước đó Mã Kim Long một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Diệp Thính, tất cả có thể tìm tới manh mối đều phân tích, có thể đối Diệp Thính hạ lạc vẫn như cũ không có đầu mối, nhưng luôn không khả năng không hạn chế hao phí nhân lực vật lực ở trên đây, cho nên người mất tích tổ bất đắc dĩ thông chi nguyên chủ, bọn hắn sẽ không lại tiếp tục siêu tầm xuống. Mà Thẩm Tinh thân thể nguyên chủ chính là khi lấy được tin tức này sau, lâm vào thống khổ cực độ phiền muộn trong, sau đó lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Bất quá tại Thẩm Tinh xuyên việt trọng sinh 2 tháng sau, tiêu tiếp đến Mã Kim Long điện thoại, nói cho hắn chị An sảnh bên kia lại phát hiện một cái đáng giá truy tra manh mối, là tại Thường Thanh đẳng tiểu khu nhà ở hậu phương phát hiện một cái tương đối bí mật lại 3 năm trước đây từng vận hành qua quay phim giám sát. Này giám sát ổ cứng hư hao tương đối nghiêm trọng, dù cho là chị An sảnh kỹ thuật tổ cũng hao tốn thời gian rất lâu mới chữa trị đại bộ phận, hôm qua người mất tích tổ chị An quan nhóm bắt đầu kiểm tra thị tần nội dung, sau đó phát hiện dị thường. Cảm ơn ngươi Mã ca, ngươi phát cho ta đi. Thẩm Tinh gật gật đầu, cùng Mã Kim Long nói 2 câu sau cúp điện thoại. Mặc dù cùng là chị An quan, nhưng Mã Kim Long phụ trách bản án không đồng dạng, hắn cũng không biết Thẩm Tinh này 2 ngày một mực tại cùng giết người tổ cùng đặc thù vụ án tổ điều tra chị An quan tại liên hệ. Nghe Mã Kim Long phó tổ trưởng khẩu khí, cái video này giám sát tựa hồ cùng Diệp Thính thất tung có chút liên quan, nhưng tốt giống chỉ là khả nghi, lại không đủ để đạt được đủ nhiều manh mối. Không bao lâu, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, điện thoại nhận được một cái video phim ngắn. Tiếp thu sau, Thẩm Tinh phát hiện này đoạn video họa chất một dạng, bất quá đây vẫn là bị bộ kỹ thuật lý chữa trị sau hiệu quả, nếu không trong video xa xa tràng cảnh sẽ rất mơ hồ. Video giám sát đến từ mình trước mắt sở tại tiểu khu nghiêng hậu phương, nơi đó hẳn là một tòa cao ốc. Trong video nghiêng đối địa phương, đi lên đếm tới lầu 4 sau, hẳn là mình cái này phòng trọ phía sau phòng vệ sinh cửa sổ. Thời khắc này cửa sổ là mở, tựa hồ trong video mùa là mùa đông. Bởi vì một cái tóc dài nữ tử thân ảnh đang đứng tại phòng vệ sinh trước cửa sổ, đây là Diệp Thính thân ảnh mơ hồ, môi của nàng đang ngọ ngoại, tựa hồ tại đối ngoài cửa sổ không khí nói chuyện. Trông thấy một màn này, mặc dù Thẩm Tinh cảm giác được có chút quỷ dị, nhưng não hải nguyên chủ trong trí nhớ kia bị đè xuống tưởng niệm cảm giác, theo nữ nhân này thân ảnh xuất hiện, lại một lần nữa quay cuồng lên. Không bao lâu, đứng tại trước cửa sổ Diệp Thính rõ ràng lắc đầu, lại nói vài câu cái gì, tình hình trở nên càng quỷ dị hơn lên, nàng đỗng nhiên vi vi nghiêng đầu, tựa hồ đưa ánh mắt nhìn hướng video theo dõi cái phương hướng này. Khuôn mặt thanh tú, phảng phất đang thông qua camera giám sát nhìn xem chính tại quan sát video Thẩm Tinh. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh tâm lý hơi hồi hộp một chút, điện thoại trong tay bỗng nhiên bắt đầu chấn động, hình tượng biểu hiện chị An quan Mã Kim Long điện báo. Nhận nghe điện thoại, Mã Kim Long thanh âm truyền ra, video nhìn sao? Thẩm Tinh lập tức trở về nói, đang xem, Diệp Thính hành vi đích xác rất khác thường. Nàng là thế nào phát hiện bên này camera giám sát? Phát hiện cái gì? Mã Kim Long hỏi. Camera giám sát ta. Ta vừa mới nhìn thấy trong video nàng ngẩng đầu chính nhìn về phía camera giám sát. Thật giống như đang nhìn ta. Mã Kim Long thanh âm trở nên kinh ngạc lên, đánh gãy Thẩm Tinh nói, ta không biết người đang nói cái gì, video này ta xem, Diệp Thính một mực tại đối không khí nói chuyện, nàng cũng không có nhìn địa phương khác. Thẩm Tinh tâm lý hơi hồi hộp một chút, hỏi, ngươi xác định nàng không có nhìn camera giám sát phương hướng? Ta xác định không có, nàng đối ngoài cửa sổ không khí nói mấy câu sau tiểu đóng cửa sổ lại, sau đó lại cũng chưa từng xuất hiện. Mã Kim Long chém đinh chặt sắt đạo. Ân, ta nhìn lại. Vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm mới tỉnh ngủ, có lẽ nhìn lầm. Thẩm Tinh nói. Rất nhanh cúp điện thoại, màn hình điện thoại di động bên trong video tiếp tục phát ra, hắn lập tức phát hiện, trong video lầu 4 phòng vệ sinh cửa sổ đã quan bế, không thấy Diệp Thính vừa rồi thân ảnh. Đem video từ đầu phát hình một lần. Nay một lần, lại chỉ là trông thấy Diệp Thính đối không khí nói mấy câu sau, đưa tay đóng cửa sổ lại, chính như Mã Kim Long nói như vậy, nàng không còn có xuất hiện. Vừa rồi Diệp Thính ngẩng đầu nhìn về phía mình kia một màn, hoàn toàn biến mất. Thẩm Tinh cảm giác bốn phía nhiệt độ tựa hồ đang hạ xuống, hắn tay chân trở nên có chút băng lãnh. Quay đầu nhìn xem bệnh phòng bốn phía, đây là vì hắn đơn độc thiết trí phòng bệnh, không có những bệnh nhân khác, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn không từ bỏ lại từ đầu đến đuôi phát hình 2 lần này đoạn video, không còn có nhìn thấy Diệp Thính ngẩng đầu nhìn mình, mà là đối không khí nói dứt lời sau, đóng lại phòng vệ sinh cửa sổ. Chẳng lẽ vừa rồi kia một màn chỉ là ảo giác của mình? Thẩm Tinh tinh tế tưởng tượng, lắc đầu, không đúng, đó cũng không phải ảo giác, vừa rồi Diệp Thính đích xác tại trong video nhìn chính mình. Trong lòng suy nghĩ đợi sau khi trở về, đến phòng vệ sinh hướng đi xem một chút, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì trước đó không có chú ý tới chi tiết. Hiện tại xem ra, tựa hồ lúc trước thân thể nguyên chủ một mực không có tìm được Diệp Thính mất tích tin tức, cảm giác hẳn là phương hướng đều sai lầm. Hiện tại Thẩm Tinh vẹn vẹn thông qua này đoạn video đến xem, Diệp Thính Thất tung vụ án này, sợ là muốn quy về đặc thủ vụ án tổ điều tra đến tra mới càng thêm thỏa đáng, mà không phải người mất tích tổ. Kể từ đó, hiện tại ngược lại là có thể nhân cơ hội này cùng đặc thủ vụ án tổ điều tra tạo mối quan hệ, để Lý Mãi Tịnh chờ người trợ giúp mình tìm một chút Diệp Thính, nói không chừng hiệu quả so người mất tích tổ muốn tới được nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Tinh mong muốn đơn phương ý nghĩ, đối phương có tiếp hay không chiêu còn được khác nói. Huống hồ tiểu trước mắt xem ra, video này chỉ có chính mình một người phát hiện cổ quái. Chương 21, chế định dị thường số hiệu. Hai ngày sau, Thẩm Tinh có thể xuống giường tại trong phòng bệnh bốn phía đi lại, trong lúc đó cho bạn học cũ Hồng An Kiệt gọi điện thoại. Nghe Hồng An Kiệt giới thiệu, hắn phụ thân đã hoàn toàn khôi phục, hai cha con trước mắt cũng không tại Vân Cốc Thị, mà là đi bên ngoài châu, tại Hồng Bân nữ nhi con rể gia trụ mấy ngày, thuận tiện du lịch giải sầu một chút. Về phần Hồng Bân sinh nhật, tự nhiên là tại nữ nhi ra qua. Này dạng cũng tốt, Thẩm Tinh sau khi về nhà, có thể nhiều mấy ngày thời gian một lần nữa chế tác một tôn mới nửa người mục điêu, chờ bọn hắn du lịch trở về nhà sau lại cho đưa qua. Thẩm Tinh cũng không có trong điện thoại cáo chi chính Hồng An Kiệt tao ngộ, để tránh đối phương ảnh hưởng du lịch tâm tình. Sau đó mấy ngày, đặc thù vụ án tổ điều tra người trẻ tuổi Triệu Văn Bác tới thăm một lần, nói là Trịnh Thụy Quân cùng Lý Mãi Tịnh phải xử lý cái khác khó giải quyết bản án, đang không ra thời gian tới. Nay để Thẩm Tinh với cái thế giới này hết thảy, càng là cảm thấy hiếu kỳ cùng hoài nghi. Nguyên chủ trong trí nhớ, đối với cái này thế giới nhận biết cùng mình trước khi trùng sinh địa cầu giống như lúc, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng tựa hồ từ đụng phải hai cái giống như lúc Hồng Bân bắt đầu sau, Thẩm Tinh thế giới quan tiểu dần dần bắt đầu bị lật đổ. Tại y viện lại ở một tuần lễ sau, Thẩm Tinh xuất viện về nhà. Đêm đó tao ngộ chó ghẻ, khiến cho hắn tinh thần kháng thể đẳng cấp một trận xuống tới điểm đóng băng, cho tới bây giờ cũng không có một lần nữa tăng trưởng xu thế. Tựa hồ nhất định phải nhìn chằm chằm hấp thu bóng đen mục điêu mới có thể tăng trưởng, nếu không tinh thần kháng thể trị số sẽ một mực bảo trì cái dạng này, cũng không thể phục hồi từ từ. Bất quá Thẩm Tinh tin tưởng, kia ngày nếu không phải mình có tinh thần kháng thể ngăn cản, không có khả năng cùng kia khỏa huyết đồng chu toàn kia lâu như vậy, cho đến sau cùng phản xác. Đến nhà cổng, phát hiện nhà bên trong khóa cửa quả nhiên bị rực rỡ hẳn lên, cầm mới chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, chuyển hai vòng mới mở ra này B cấp nguyên tử khóa. Đẩy ra hơi có chút nặng nề cửa chống trộm, Thẩm Tinh đem trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, trước hít thở không khí. Vẫn là này chủng khóa có bảo hộ a. Hắn nhịn không được cảm thán. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không biết sau đó sẽ phát hiện đối với mình chỗ gặp quỷ dị thậm chí là điều tra viên đến nói, có khóa cùng không khóa một cái hình dáng. Dị thương muốn xâm lấn, điều tra viên muốn tiến đến, này cùng khóa cửa phẩm chất không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì có chị an quan chào hỏi, nay phòng trọ chủ nhà cũng không có làm khó Thẩm Tinh, mà là thấy phòng ốc cửa bị sau khi sửa xong, đáp ứng tiếp tục cho thuê cho Thẩm Tinh, tiền thuê không có biến hóa. Trên thực tế trong căn phòng đi thuê người chết, nay phòng đối diện chủ đến nói vốn là ảnh hưởng không tốt, nhân ra ước gì chuyện lớn hóa nhỏ, tiếp tục cho thuê. Mà đối với Thẩm Tinh đến nói, hắn đối kia tội phạm giết người tại trong phòng này chết đi, cùng trong phòng ngủ chết đầu kia chó ghẻ chuyện này, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ ít so với giờ phút này bị khóa ở mục điêu trong hai cái bóng đen đến nói, bọn chúng mới là Thẩm Tinh trước mắt chú ý trọng điểm. Đem trong phòng thông gió một lát sau, đóng lại phòng khách môn, hắn đi vào Diệp Thính đoạn video kia trong từng quay chụp đến phòng vệ sinh, mở cửa sổ ra, dưới lầu rác rưởi tản ra mùi thối lập tức tràn vào. Thẩm Tinh không có để ý kia ai nhiều, nhô ra thân, căn cứ video giám sát quay chụp phương hướng, hướng bên kia nghiêng đầu nhìn lại. Lắp đặt video theo dõi địa phương là một cái 20 tầng tả hữu kiểu cũ cao ốc, bên trong tựa hồ còn có người ở lại, nhưng thấy không rõ lắm đến cùng còn có hay không camera, nếu như có lẽ hiện tại đã bị dỡ bỏ cũng không nhất định. Lại nhìn một chút mình ngay phía trước, đối diện là một loạt thấp phòng ở, này chủng thấp phòng ở lao thành khu cực kỳ phổ biến, cũng không có cái gì dị thường. Không biết ngay lúc đó Diệp Thính tại đối cái phương hướng này không khí nói cái gì, mặc dù video hình tượng có chút mơ hồ. Nhưng có lẽ có thể để một cái hiểu môi ngữ chuyên gia tới thử lấy phân biệt một chút. Thẩm Tinh tâm lý tính toán, bả phòng vệ sinh cửa sổ đóng lại, cau mày trở lại phòng ngủ. Lần nữa mở ra điện thoại thượng video nhìn một lần, trong video Diệp Thính từ đầu đến cuối không có lại ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là đối không khí nói chuyện, sau đó đóng lại cửa sổ. Trở lại phòng ngủ, trước tiên đem công tác đài dọn dẹp một lần. Sau đó Thẩm Tinh đem Hồng Bân cùng huyết đồng mục điêu song song đặt ở trước mắt mình. Khi hắn ngưng thần nhìn chằm chằm mỗ một tôn mục điêu lúc, khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể thanh tiến độ liền bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Trước mắt Thẩm Tinh đoán chừng này tinh thần kháng thể cao lớn nhất khái là cấp 5, cũng chính là thanh tiến độ nhan sắc sẽ biến ảo 5 lần, sau đó cuối cùng ổn định lại. mà tại tao ngộ huyết đồng hoặc là giả hồng bân này chủng quỷ sau, xem cùng đối phương tiếp xúc trình độ, sẽ tùy cơ tiêu hao nhất định tinh thần kháng thể. Này tinh thần kháng thể tác dụng, chính là có thể làm cho mình thiếu thụ hoặc là không chịu đến quỷ tinh thần xâm hại. Mà trước mắt đến xem, không quản là huyết đồng hay là giả hồng bân, đều có thể mang đến cho mình tinh thần xâm hại, nhưng cả hai bên trong, huyết đồng mang tới tinh thần xâm hại rõ ràng mạnh hơn giả hồng bân quá nhiều. Lập tức Thẩm Tinh bả lực chú ý đặt ở khỏe mắt hạ cái thứ hai tên là cường độ thân thể thanh tiến độ lên. Trước mắt phía trên biểu hiện chính là phàm thể 52% trị số, mà tại hấp thu giả hồng bân đặc tính sau, trị số tăng cường sau mang tới biến hóa là 10 ngón lực lượng quỷ dị tăng cường. Nếu không phải lực lượng tăng cường, tại đối mặt kia sát hại Lâm Uyển Như hung thủ lúc, Thẩm Tinh tin tưởng mình tại kia huấn luyện viên thể hình đánh lén công kích đến, chỉ sợ liền một phút đều gánh không được. Vạn hạnh vạn hạnh. Về phần biểu hiện là tiềm kỹ năng cái thứ 3 thuộc tính, bởi vì giả hồng bân đặc tính trong không có tiềm kỹ năng, cho nên tạm thời này một hạng là trống không. Chỉ bất quá tại này huyết đồng đặc tính trong, vô cùng có khả năng có được tiềm kỹ năng, dù sao tại tinh thần xâm hại phương diện, huyết đồng toàn thắng giả hồng bân. Hiện tại xem ra, gặp được quỷ sau đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, mà này ba loại thuộc tính thỏa thỏa chính là mình bảo mệnh thủ đoạn. Tại đối mặt quỷ lúc Thẩm Tinh cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là tại tao ngộ đối phương sau như thế nào bảo mệnh vấn đề. Đưa mắt nhìn Mục Điêu một lát sau, hắn phát hiện nhìn chằm chằm huyết đồng nhìn thời điểm, tựa hồ tinh thần kháng thể tốc độ khôi phục muốn so nhìn chằm chằm hồng bân nhìn lên phải nhanh mấy phần. Mặc dù này chủng tốc độ chênh lệch nhỏ bé, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Giống như ngày thường, nhìn chăm chú Mục Điêu sau một thời gian ngắn, buồn ngủ rất mau tới lâm. Lúc này Thẩm Tinh rời đi nhìn chằm chằm huyết đồng ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ, mở ra điện thoại thượng ký sự bản, mới xây hai cái văn kiện, một cái đặt tên là giả hồng bân, một cái khác đặt tên là huyết đồng. Tại này hai cái văn kiện trong, hắn một bên suy nghĩ một bên đưa vào văn tự, lấy trước mắt mình đối giả hồng bân cùng huyết đồng hiểu rõ trình độ làm nghiêm túc trải vớt, đồng thời vì dễ dàng cho sau này biên tập, hắn thiết định một cái đối quỷ cách thức giới thiệu. Danh xưng, giả hồng bân. Số hiệu, 01. Đặc tính miêu tả. Nên dị thường có thể thông qua phòng chế phương thức đem mình trở nên cùng thế giới hiện tại nhân loại giống như lúc, sau đó tiếp tục sinh hoạt. Trước mắt là giả hồng bân. Nó bản thân thì biểu hiện là đại đa số thời điểm giữ yên lặng, rất ít nói chuyện cũng rất ít hướng ngoại giới biểu đạt mình ý nguyện, nhưng lại có thể gián tiếp khống chế chân chính hồng bân, khiến cho thật hồng bân biểu hiện hành vi dị thường, dẫn đến thường nhân vô pháp phán đoán chính xác hai cái hồng bân ai thật ai giả. Phương thức giải quyết, hẳn là nhưng trực tiếp động thủ giết chết, hoặc vận dụng thủ đoạn của ta. Đặc tính cường độ. Nơi này độc nhất vô nhị thủ đoạn chỉ chính là dùng Mục Điêu hấp thu, chỉ là trước mắt điện thoại di động này bên trong văn kiện tạm thời không có giữ bí mật tính, cho nên dính đến mình bí mật địa phương, Thẩm Tinh miêu tả được cũng so với vì không rõ ràng, dù cho bị đánh cắp cũng vô pháp bại lộ bí mật của mình. Nguyên bản Thẩm Tinh chuẩn bị thiết định một cái giả hồng bân linh dị đặc tính cường độ, nhưng cẩn thận lo nghĩ, hiện tại hắn gặp quỷ kỳ thật không coi là nhiều, vô pháp chuẩn xác hình thành một cái cường độ đẳng cấp phán đoán. Cho nên tạm thời tại này một cột đánh cái dấu hỏi. Chương 22, điều khắc kỹ pháp cường hóa. Liên quan tới này đặc tính cường độ, nếu như về sau có cơ hội lại tiếp xúc, chờ đối cái này cường độ hình thành một cái đại khái đẳng cấp khái niệm sau, lại làm bổ sung cũng không mượn. Đối với sau này phải chăng còn sẽ gặp phải những này quỷ, Thẩm Tinh có trực giác đại khái suất sẽ còn đụng phải, bởi vì vị hôn thê Diệp Thính Thất tung tăng thêm những này ngày tao ngộ, khiến cho hắn ẩn ẩn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Lập tức hắn đưa vào cái thứ hai quỷ huyết đồng tư liệu. Danh xưng, huyết đồng. Số hiệu, 02. Đặc tính miêu tả, đây là một viên có thể tự hành di động, tựa hồ có mình tư tưởng huyết đồng. Vốn là thuộc về Lâm Uyển Như nhãn tỉnh, nhưng không biết vì cái gì, tại chủ nhân chết sau biến hóa thành huyết đồng, lại có thể cùng nguyên thân thể phân ly mà độc lập tồn tại, dựa vào phần mắt thần kinh thôi động di động. Trước mắt xem ra nó có thể thông qua chiếm chức nhân loại hoặc là động vật hốc mắt phương thức, đạt tới khống chế nên thân thể mục đích. Không biết quá trình này có phải là chính là trong truyền thuyết phụ thân. Cái khác đặc tính tiến một bước thăm dò trong. Phương thức giải quyết, vận dụng thủ đoạn của ta. Đặc tính cường độ. Vừa mới miêu tả xong đối huyết đồng nhận biết, Thẩm Tinh trong đầu đống nhiên vậy được quen thuộc ngân sắc tự thể thoáng hiện mà ra, hắn lập tức nội thị, lập tức sửng sốt một chút. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 70%. Đối huyết đồng đặc tính lý giải trình độ, vậy mà tăng lên. Nội thị trong đầu văn tự, Thẩm Tinh có chút giật mình. Không nghĩ đến mình chỉ là đối huyết đồng đoán tiến hành càng thêm kỹ càng một chút miêu tả sau, đối huyết đồng đặc tính lý giải trình độ vậy mà lại tăng lên 20%. Nói cách khác, mình trước mắt đối huyết đồng đã có rất lớn bộ phận hiểu rõ. Đưa điện thoại di động trong ký sự bản văn kiện bảo tồn tốt, Thẩm Tinh lần nữa bả lực chú ý chuyển hướng huyết đồng mục tiêu. Không biết qua bao lâu, hắn buồn ngủ mông lung xoay người bò lên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến hừng đông, mặt trời lên cao, hôm nay thời tiết tựa hồ rất không tệ. Trên bờ vai thương thế ngẫu nhiên sẽ còn ẩn ẩn làm đau, nhưng bình thường chỉ cần động tác biên độ không lớn, cơ bản không cảm giác được vết thương vị trí ở đâu. Thẩm Tinh nhẹ nhàng duỗi cái chăn ngang, để tránh kéo nứt vết thương, từ trên giường đứng lên rửa mặt xong, đang muốn ra cửa đi một chút, thuận tiện ăn bữa sáng lúc, chị An Quan Hùng Vĩ gọi điện thoại tới. Nghe này vị trẻ tuổi chị An Quan tựa hồ tinh khí thần chẳng trề, tại đầu bên kia điện thoại cười hỏi, còn không có rời giường à? Thẩm Tinh trả lời, lên, đang chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm. Về nhà sau, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Hùng Vĩ ngữ khí lo lắng. Thẩm Tinh lắc đầu, không có, tối hôm qua ngủ được cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi. Hùng Vĩ bên kia tựa hồ chính đang chạy bước, nói cho ngươi một tin tức tốt, vừa rồi tiền thưởng 10000 đã đánh vào ngươi chương mục, khả năng chờ một lúc liền sẽ thu được tin nhắn nhắc nhở. Nghe được đến tiền, Thẩm Tinh lập tức mừng rỡ, tạ ơn. Là chúng ta phải cảm ơn ngươi. Hùng Vĩ ha ha cười nói, lúc đầu chúng ta tổ trưởng nói muốn mở tình tiết vụ án thông báo sẽ, thuận tiện để ngươi lên đài tiếp thụ khen ngợi lại nhận lấy tiền thưởng. Về sau cân nhắc đến vụ án này cùng đặc thù tổ điều tra có quan, cho nên hết thể giản lược. Kỳ thật ta cũng là đánh bậy đánh bạ, mạng lớn mà thôi. Thẩm Tinh xấu hổ. Dừng một chút, hắn hỏi, đúng rồi, gấu trưởng quan còn nhớ rõ Lâm Uyển Như nữ nhi Phỉ Phỉ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, tiểu cô nương thật đáng thương. Hùng Vĩ có chút tiếc hận, Lâm Phỉ Phỉ đã bị chúng ta chị An sảnh đưa đến Khải Quang cô nhi viện, chúng ta thẩm tra một chút mẹ con này hai cũng không có những thân thích khác. Bởi vì Lâm Uyển Như trước kia cũng là cô nhi. Tin tức này, Thẩm Tinh trước kia từng nghe chính Phỉ Phỉ nhắc qua, nói là nàng cũng không biết ba của mình là ai, bởi vì mẹ xưa nay không để. Bất quá từ khi xảy ra chuyện sau vẫn không có lại nhìn thấy này trưởng thành sớm hiểu chuyện tiểu cô nương, giờ khắc này còn có chút rất nhớ nàng. Hùng Vĩ thời khắc này mạch suy nghĩ cùng Thẩm Tinh vừa vặn đối đầu, mở miệng nói, lúc đầu chúng ta coi là có thể tìm tới Phỉ Phỉ ba ba, nhưng điều tra sau biết được, liền Lâm Uyển Như bản thân đều không biết là ai. Ta sát. Thẩm Tinh ngây người vài giây đồng hồ. Trong đầu hiện ra Lâm Uyển Như kia cao gầy chiều cao, nở nang dáng người, tăng thêm bình thường ra cửa cơ bản đều sẽ trang điểm. Xem ra, tựa hồ tại đời sống tình cảm phương diện thật đúng là không đơn giản. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không phải như vậy, nữ nhân này cũng sẽ không lâm vào tình sát vụ án trong. Làm ra hiện tại như thế cái kết cục bi thảm, có thể nói sự ra có nguyên nhân. Kia cái. Thẩm Tinh chần chờ một lát, mở miệng nói. Ta có thể hay không đi cô nhi viện nhìn nhìn Phỉ Phỉ? Tốt, vì cái gì không thể? Bên đầu điện thoại kia Hùng Vĩ tựa hồ đã đình chỉ chạy bộ, tiếp tục nói, nàng mụ mụ xảy ra chuyện sau, tiểu cô nương này trước mấy cái ban đêm một mực từ trong ngộng bừng tỉnh, chúng ta liền nghĩ có thể tìm quen thuộc người hảo hảo an ủi một chút nàng, theo nàng nói chuyện một chút, này dạng có thể có trợ giúp nàng mau chóng hoàn thành tâm lý trung kiến. Dừng một chút Hùng Vĩ lại nói, tăng thêm giết nàng mụ mụ hung thủ, là bởi vì ngươi mới bại lộ lại để tội. Ngươi cùng Lâm Phỉ Phỉ nhà các nàng cũng coi là hữu duyên. Tốt ta, này hai ngày ta liền đi Khải Quang cô nhi viện nhìn nhìn nàng. Thẩm Tinh gật gật đầu. Cúp điện thoại, đi dưới lầu phụ cận tảo san điếm ăn đông tây. Tàn một hồi bước sau, Thẩm Tinh trở lại phòng trọ bắt đầu chuẩn bị một lần nữa chế tác một cái hồng bân nửa người mục điêu. Không có cách, hiện tại thành phẩm này phải tự mình giữ lại, cho nên còn được mặt khác làm một cái mới, chờ Hồng An Kiệt hai cha con sau khi trở về, lại đem này việc phải làm nộp. Nay trùng chế tác tượng bán thân đầu gỗ hơi lớn, Thẩm Tinh mở trong tiệm có, trước đó hắn sớm cầm một cái trở về. Đối với bộ mặt ngũ quan một khối, hắn thích dùng vòng tròn đao hòa bình miệng đao đến từng bước một đi đao rèn luyện, đồng thời rất hưởng thụ quá trình này, mà cần đại diện tích tu chỉnh bộ phận thì là trực tiếp dùng răng cơ đến thao tác. Chạy bằng điện răng cơ mặc dù giá cả cao một chút, nhưng vận tốc quay cao, mà lại tương đối an tĩnh, thao tác linh hoạt tiện lợi. Kỳ thật làm hơi lớn một điểm điêu khắc kiện thời điểm, dùng sâu mài càng tốt hơn. Nhưng sâu mài khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cần trong phòng treo thao tác, rất phiền phức, lại tạp âm quá lớn. Ở nhà công tác đài thao tác sâu mài, sẽ ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi. Ban ngày còn muốn tốt hơn một chút một điểm, đến ban đêm Thẩm Tinh tiểu ngay cả dùng răng thợ máy làm số lần đều sẽ giảm bớt, bởi vì thủy chung sẽ sinh ra nhỏ bé tạp âm, cho nên có thể không dùng hết lượng không cần. Đang rèn luyện một điêu tác phẩm lúc, là Thẩm Tinh nhất là tập trung tinh thần thời điểm, hắn bả mấy ngày nay ly kỳ tao ngộ hết thể quên hết đi. Chỉ là hết sức chuyên chú tập trung dưới mắt tác phẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến 8 giờ tối lúc, hắn ngay tại nhà trong nấu một chút cháo gạo trắng, liền buổi sáng ra ngoài mua về cải bẹ cùng trứng mặn ăn 2 bát cháo, sau đó tiếp tục công việc. Đến 0 giờ sáng sau, phóng tan tầm cụ, trong phòng hoạt động một chút, sau đó bắt đầu nhìn chăm chú hồng bân mục điêu. Hắn phát hiện mình tại nhìn chăm chú Hồng Bân Mục Điêu lúc, mặc dù khôi phục tinh thần kháng thể tốc độ muốn chậm một chút, nhưng thắng ở ổn định, lại trong quá trình này tâm lý tương đối an định. Mà tại nhìn chăm chú Huyết Đồng Mục Điêu lúc, mặc dù khôi phục tinh thần kháng thể tốc độ phải nhanh một chút, nhưng tâm tình chập trùng lại khá lớn, có loại không nhịn được nôn nóng cảm giác, cái này phảng phất kia lăn trên mặt đất đậu bò, nóng lòng muốn nhích lại gần mình gương mặt lúc Huyết Đồng kia nôn nóng bộ dáng. Cho nên khi tâm tình cần an định lúc, hắn lựa chọn nhìn chăm chú Hồng Bân, cho dù chậm một chút cũng không quan trọng. Thứ hai ngày, Thẩm Tinh phát hiện tự mình chế tác mục điêu tốc độ tựa hồ tăng lên không ít, 10 ngón linh xảo trình độ đột ngột tăng, tại mục điêu mặt ngoài đi đao thời điểm, cực kỳ tinh chuẩn, cơ hồ không có dư thừa tân trang cùng rèn luyện. Nay khẳng định cùng hấp thu giả Hồng Bân đặc tính, tăng cường ngón tay lực lượng có quan. Kỳ thật tại chế tác Hồng Bân nửa người mục điêu lúc, bởi vì có cái thứ nhất mục điêu làm tham khảo, Thẩm Tinh trên thực tế chỉ là phụ trách dùng tay copy cái này mục điêu, tăng thêm có 10 ngón linh xảo biến hóa, điêu khắc kỹ pháp cùng tốc độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Chương 23, Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ là bỏ ra 2 ngày thời gian, thực tế thành phẩm làm được sau, dù cho chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Nhìn một cái, này hai tôn Hồng Bân nửa người mục điêu cơ hồ giống như lúc, tự liền đi đao đường vần cũng đều không kém bao nhiêu. Lập tức hắn bắt đầu đánh sáp. Trong quá trình này, đem Hồng Bân gương mặt mỗi một đầu nếp nhăn, quần áo nếp gấp thậm chí là trên đầu từng cây sợi tóc đều nhìn kỹ một lần, càng xem càng có một loại không nói ra được tự nhiên cảm giác. Thẩm Tinh có chút khó có thể tin, trước mắt này Hồng Bân nửa người mục điêu, rất có thân vận, so với tôn thứ nhất nửa người mục điêu hiệu quả còn tốt hơn. Hắn buồn bực nhìn chung quanh một chút, đem hai tôn mục điêu làm chi tiết đối so, nhưng lại phát hiện không ra cái gì, cảm giác đều không khác mấy. Nhưng chỉ bằng thị giác giác quan, còn là có thể cảm giác thứ hai tôn Hồng Bân mục điêu càng thêm tự nhiên, thậm chí là linh động. Trong tiệm vật liệu gỗ tựa hồ không có hàng, Thẩm Tinh lấy điện thoại di động ra cho mình thường xuyên liên hệ cung hóa thương lão vạn gọi điện thoại, mua mấy loại cần vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ bao hàm chế tác Huyết Đồng ảnh mục, nhưng lão vạn nói cho hắn trước mắt trong tay mình bên tạm thời không có ảnh mục, đợi có hàng lập tức cho hắn dự lưu. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh nhìn nhìn sắc trời, hiện tại mới là giữa trưa, hắn chuẩn bị đi Khải Quang cô nhi viện nhìn nhìn, cùng vừa mới mất đi mẫu thân Lâm Phỉ Phỉ gặp mặt. Trong nhà vì đẩy nhanh tốc độ Hồng Bân mục điêu, này liên tiếp mấy ngày đều không có ra cửa, phần lớn là gọi thức ăn ngoài hoặc là mình nấu bát mì lấp bao tử. Tiến vào chật chội nhà vệ sinh nhỏ trong tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch, mặc vào hưu nhàn giày thể thao, Thẩm Tinh rất mau ra môn. Mấy ngày nay bởi vì được một bút đến tự trị an sảnh tiền thưởng, cho nên cho dù có mấy ngày không có đi mở điếm, nhưng Thẩm Tinh vẫn có lấy như mê chấn định. Hiện tại Hồng Bân thứ hai tôn nửa người mục điêu ra lò, bề ngoài so trước đó còn tốt hơn, Hồng An Kiệt du lịch trở về khẳng định rất hài lòng, đến lúc đó lại là một khoản tiền nhập trướng, đến mức Thẩm Tinh tạm thời không lo sinh kế. Ra cửa ngồi một cỗ xe buýt, trên đường đổi thừa một cái khác chiếc, ước chừng hơn 40 phút sau đi và ở vào Vân Cốc thị sáng rực đường phố Khải Quang cô nhi viện. Sau khi xuống xe, tại phụ cận tiệm trái cây mua một chút quả xoài, chuối tiêu, sau đó trở về cô nhi viện cổng. Nay chỗ cô nhi viện có tòa thị chính bối cảnh, trước đó là tại tòa thị chính chủ đạo hạ thành lập, về sau thay đổi chủ thể, do nơi đó một nhà cơ quan từ thiện nhận lấy, trước mắt quy mô làm được cũng không tệ lắm. Bởi vì thường xuyên tổ chức các loại từ thiện hoạt động, cho nên quyên tiền khoản tiền chắc chắn hạng xem như tương đối phong phú, lại thỉnh thoảng còn có cái khác ngành nghề tự nguyện người tới làm công nhân tình nguyện. Công nhân tình nguyện thời gian dựa theo thứ hai đến chủ nhật đến sắp xếp, nối liền không dứt, cái này lại cho cô nhi viện tiết kiệm một số lớn nhân viên tiền lương chi tiêu. Thẩm Tinh tại trạm xe buýt thời điểm, cho cô nhi viện văn phòng gọi điện thoại quá khứ, bên kia đã nhận qua chỉ an quan Hùng Vĩ thông chi, cho nên đáp ứng an bài hắn cùng Phỉ Phỉ gặp mặt. Chờ Thẩm Tinh ở cô nhi viện cửa chính đăng ký xong, đi vào lớn như vậy sạch sẽ chỉnh tề sân lúc, một người mặc công nhân tình nguyện công tác phục tuổi trẻ nữ tử đón. Này nữ tử đâm cái trước mắt tương đối lưu hành viên thuốc đầu, màu lam nhạt công tác phục rất vừa người, có chừng 1m7 chiều cao, bất quá dáng người rất gầy, đã thấp hơn nhiều thon thả phạm vi. Nữ tử ngũ quan đoan chính, nhìn qua rất thân thiết. Nói đến nếu là làm công nhân tình nguyện không có cảm giác thân thiết, cũng có thể là sẽ không nhận cô nhi viện bọn nhỏ hoan nghênh. Lúc này hẳn là thời gian nghỉ ngơi, sân trong vườn hoa bốn phía có hơn 10 hài tử chính đang truy đuổi đùa giỡn, trong hoa viên giàn còn có cái nước cạn trì, nước chất rất sạch sẽ. Bên trong nổi trôi một chút trong nước chơi đồ chơi. Nữ tử mỉm cười mở miệng nói, là Thẩm tiên sinh sao? Ta gọi Tống Tiểu Vũ, là cô nhi viện công nhân tình nguyện, ta dẫn ngươi đi thấy Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh một bên mỉm cười gật đầu, vừa nói, ngươi là học sinh, vẫn là đã công tác. Tống Tiểu Vũ tại phía trước dẫn trước mấy bước, đi đến bậc thang, quay đầu lại nói, tạm thời vẫn là y học viện học sinh, bất quá năm nay nhanh tốt nghiệp, hiện tại tại thành phố Ba Y thực tập. Thẩm Tinh có chút bội phục này chủng nữ sinh, không chỉ có mình muốn công tác thực tập, còn muốn phân ra tư nhân thời gian làm công nhân tình nguyện, nhìn ra được Tống Tiểu Vũ là thật có ái tâm, đồng thời thay đổi hành động thực tế, mà không phải giống rất nhiều người chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Người ở đây làm công nhân tình nguyện bao lâu? Thẩm Tinh hỏi. Gần nửa năm, mỗi cuối tuần đều sẽ tới. Tống Tiểu Vũ đi ở phía trước mở ra tiến nhập trong lầu môn, cũng vì Thẩm Tinh nắm lại môn. Thẩm Tinh tiến nhập sau, nàng ở hậu phương nhẹ nhàng đóng cửa, bước nhanh hướng phía trước, sau đó chỉ trên lầu, Phỉ Phỉ tại lầu 3 nàng trong phòng ngủ, hiện tại trong phòng ngủ trừ nàng bên ngoài không có những người bạn nhỏ khác, tất cả mọi người trong sân đi chơi. Nàng đặc biệt vì chờ ta, cho nên không đi ra. Thẩm Tinh nói. Không phải. Tống Tiểu Vũ lắc đầu, nàng bình thường căn bản không đi ra, khả năng bởi vì mẫu thân tao ngộ đối nàng đã kích khá lớn đi. Thẩm Tinh gật gật đầu. Tống Tiểu Vũ tiếp tục nói, bất quá Phỉ Phỉ tiểu cô nương này tính cách rất đặc biệt, rất thành thục, cùng cái khác người đồng lứa không giống nhau lắm. Đúng, nàng thường xuyên một thân một mình tại nhà, có đôi khi liền chạy ta nơi đó đi đợi nàng mụ mụ về nhà, còn giúp ta làm việc nhà, rất hiểu chuyện. Thẩm Tinh cười cười. Hai người vừa nói, một bên đi vào lầu 3. Trên đường Tống Tiểu Vũ cùng trong nội viện chính thức nhân viên cùng mấy cái cùng nàng một dạng công nhân tình nguyện chào hỏi, còn giúp trợ sửa sang lại một chút mấy cái tiểu nam hải quần, mấy cái này tiểu gia hỏa xem ra mới vừa từ nhà vệ sinh chạy đến, nóng lòng đi xuống lầu chơi, liền quần đều là xuyên oai. Thẩm Tinh chưa phát giác đối Tống Tiểu Vũ ấn tượng càng thêm không sai, có thể cảm nhận được đối phương là thật tâm thích những hải tử này. Đẩy ra 307 cửa gian phòng, Tống Tiểu Vũ đứng tại cổng nói khẽ, Phỉ Phỉ, ngươi thẩm thúc thúc tới thăm ngươi. Dứt lời nàng đi vào nhà, Thẩm Tinh đi theo hậu phương. Ánh mắt ném đi, liền gặp một người mặc màu trắng liên y váy, hơi cuộn tóc dài rối tung trên vai tiểu nữ hải chính quỳ gối tới gần dưới cửa sổ trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu vườn hoa. Cô bé này nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tống Tiểu Vũ một chút, sau đó ánh mắt rời về phía Thẩm Tinh. Tiểu Vũ tỷ tỷ tốt. Trong miệng nàng vừa nói, một bên chậm rãi từ trên ghế leo xuống. Thẩm Tinh đưa trong tay dẫn theo hoa quả đặt ở trong phòng trên bàn bông, mở miệng nói, Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ miệng nhỏ vi vi nhất biển, không có trả lời hắn lời nói, mà là bước nhanh tới, duỗi ra nhỏ gầy hai tay, một tay lấy hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Thẩm Tinh eo bên cạnh, không nói một lời. Thẩm Tinh chậm rãi buông cánh tay xuống, nắm chặt Phỉ Phỉ bả vai, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng tạm thời không nói gì, tràn diện yên tĩnh. Một lát sau, ôm hắn Phỉ Phỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn nhẹ giọng nói ra, Thẩm thúc thúc, ta nghĩ ngươi. Ân, ta cũng thế. Thẩm Tinh gật đầu, Phỉ Phỉ đừng khổ sở. Sẽ đi qua, không quản xảy ra chuyện gì, đều sẽ quá khứ. Phỉ Phỉ đem hắn ôm càng chặt, ta nghe gấu trưởng quan nói ngươi bắt lấy phôi đản, cảm ơn ngươi. Tống Tiểu Vũ lúc này thức thời nhi rời khỏi phòng, còn bả phòng môn nhẹ nhàng đóng lại. Không bao lâu, Phỉ Phỉ buông lỏng tay ra, trên mặt còn có nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra một cố khả ái, lại có một loại vô pháp miêu tả thành thục. Nghe nói ngươi thụ thương rồi. Thẩm Tinh chỉ bả vai, lúc ấy trên vai trúng một đao, đã khỏi hẳn. Gấu trưởng quan nói cho ta biết, hắn trả lại cho ta nhìn hung thủ kia khi còn sống ảnh chụp. Ta nhớ được trước đó gặp qua kia người mấy lần, hắn họ Quản, tốt giống rất thích ta mụ mụ. Phỉ Phỉ nói. Chương 24, nan đề. Thẩm Tinh kéo qua một chương ghế gỗ ngồi xuống, Phỉ Phỉ thì là đứng tại trước người hắn, một mực lôi kéo hai tay của hắn. Tựa hồ giờ phút này muốn vẫn đứng tại Thẩm Tinh bên người, nàng mới có cảm giác an toàn. Nhìn chăm chú lên cô bé này thanh tịnh đồng tử, Thẩm Tinh nói ra, từ nay về sau. Này trên đời không còn có này họ Quản nam tử, hắn trừng phạt đúng tội. Ngươi không cần lại một mực nhớ kỹ hắn. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, ta mấy ngày nay kỳ thật đã tốt hơn nhiều, mụ mụ tiếp xúc rất nhiều người, thật nhiều ta cũng không nhận ra, ngươi cũng biết nàng thường xuyên đã khuya mới về nhà, có đôi khi ta sẽ một mực lo lắng ngủ không yên. Thẩm Tinh không muốn để nàng tiếp tục suy nghĩ, đánh gãy nàng lời nói, hỏi, ngươi đến cô nhi viện sau, xử lý chuyển trường sao? Năm nay 7 tuổi Lâm Phỉ Phỉ. Trước mắt chính đang học năm 2. Nàng học giáo ngay tại Thường Thanh Đằng tiểu khu phụ cận cách đó không xa lão thành thứ nhất học giáo. Nếu như bây giờ tiểu cô nương này tiến nhập cô nhi viện, sau này học tập cùng sinh hoạt sẽ toàn bộ ở đây hoàn thành. Phỉ Phỉ lắc đầu nói, tiểu vũ tỷ tỷ nói còn tại làm ta chuyển trường thủ tục. Nói ra lời nói này quá trình bên trong, nàng khẽ nhíu mày. Thẩm Tinh an ủi, này trong chính là một cái đại gia đình, ta nhìn tiểu vũ tỷ tỷ đối ngươi tiểu rất tốt, còn có kia ai nhiều tiểu đồng bạn. Mọi người cùng nhau cùng ăn cùng ở ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, hảo hảo học tập, cùng đám tiểu đồng bạn hảo hảo chơi. Lời còn chưa dứt, Phỉ Phỉ lần nữa duỗi ra hai tay ôm lấy Thẩm Tinh. Nay một lần, bởi vì Thẩm Tinh là đang ngồi, cho nên vừa vặn Phỉ Phỉ đầu tựa ở hắn trên vai. Rất nhanh, tiếng khóc thút thít vang lên, thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải hai người ở rất gần, Thẩm Tinh cũng đều vô pháp nghe thấy. Phỉ Phỉ một bên nhỏ giọng thút thít, một bên nói khẽ, ta chỉ khóc này một lần cuối cùng, về sau Phỉ Phỉ sẽ không lại khóc. Nghe thấy này hơi có chút quật cường thoại ngữ, đặc biệt là kia tiểu đại nhân tựa như ngữ khí, Thẩm Tinh trong lòng thở dài, không hề nói gì, đưa tay đưa nàng gủng tiến trong ngực. Hắn quyết định sau này tại trên sinh hoạt giúp đỡ một chút Lâm Phỉ Phỉ, đồng thời thường xuyên đến cô nhi viện thăm hỏi nàng. Trong đầu hiện ra Diệp Thính cái bóng, nếu như nữ nhân này không có mất tích lời nói, có lẽ hiện tại hai người mình đã đang nói cưới luận gả, qua mấy năm cũng sẽ có một cái giống Phỉ Phỉ biết điều như vậy đứa bé hiểu chuyện. Phỉ Phỉ đừng khổ sở, đừng khổ sở, về sau Thẩm thúc thúc mỗi tuần đều tới thăm ngươi, cho ngươi mang tốt ăn. Thúc thúc. Thẩm Tinh bỗng nhiên bị Lâm Phỉ Phỉ đánh gãy. Nàng nhỏ giọng khóc sụt sùi, gàn từng chữ một, mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ, mụ mụ không có, cái này thế giới đối ta còn quan tâm người, chỉ còn lại ngươi. Mà nơi này, nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn bốn phía, với ta mà nói tốt lạ lắm, cho nên ta một mực đang nghĩ, có thể hay không. Từ 307 phòng ra, Thẩm Tinh như cũ đang tiêu hóa Lâm Phỉ Phỉ câu nói kia. Thu dưỡng, hắn cảm giác có chút bất khả tư nghị. Dù sao mình hiện tại chưa lập gia đình, mà lại liền bạn gái đều đã mất tích, đột nhiên tiểu thu dưỡng một cái ở trên năm hai hài tử, sau này còn sinh không sinh sống. Nếu như bị ở tại bên ngoài châu phụ mẫu biết, bởi vì không biết mình cùng Phỉ Phỉ rất hiểu biết, sợ là muốn đem tay chân mình đều cắt đứt không thể. Kỳ thật ném đi cùng Phỉ Phỉ ở giữa ở chung cùng lý giải đến nói, hai người bọn họ là có nhất định ăn ý, thu dưỡng Phỉ Phỉ cũng sẽ không để Thẩm Tinh sinh ra hoàn toàn không cách nào tiếp thụ ý nghĩ. Chỉ là chuyện này quá đột ngột, hắn cần một chút thời gian thích ứng. Thẩm Tinh nhớ kỹ mình xuyên việt trước đó trên địa cầu pháp luật, liên quan tới khác phái ở giữa thu dưỡng, tựa hồ nhất định phải thu dưỡng người cùng được thu dưỡng người tuổi tác cách xa phải lớn tại 40 tuổi, nếu không thu dưỡng thân thỉnh sẽ bị bắt bỏ. Mà ở cái thế giới này nhưng không có này chủng thuyết pháp, trước mắt pháp luật căn bản không có này chủng quy định. Chỉ cần song phương quen biết, người tình ta nguyện, lại thu dưỡng phương tinh thần khỏe mạnh, không phạm tội ghi chép, còn có điều kiện có thể cho được thu dưỡng phương sáng tạo sinh hoạt tiện lợi cùng trưởng thành hoàn cảnh, liền có thể hướng tòa thị chính đưa ra thu dưỡng thân thỉnh. Như thế xem xét, cảm giác trước khi trùng sinh thế giới ác ý tràn đầy, không thể không phòng, mà cái này thế giới thì phải đơn thuần rất nhiều a. Ân, có lẽ là cái này thế giới pháp luật cũng không kiện toàn. Thẩm Tinh cân nhắc một chút kinh tế của mình điều kiện, nói thật, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn là cái dạng này, cùng với Diệp Thính thời điểm, hai người còn cất một chút tiền. Về sau toàn bộ tiêu vào tìm kiếm mất tích Diệp Thính phía trên, hiện tại cơ bản không có cái gì dự trữ. Bất quá để Thẩm Tinh giật mình là, Lâm Phỉ Phỉ tiền, chuẩn xác mà nói là nàng mụ mụ lưu cho nàng tiền, vừa rồi Phỉ Phỉ lộ ra lại có tiểu thập đến vạn. Hiện tại mình thu dưỡng nàng, thật đúng là nói không nên lợi là ai chiếm tiện nghi. Đương nhiên, số tiền kia chỉ có thể dùng cho cung cấp Lâm Phỉ Phỉ sinh hoạt trưởng thành chi tiêu. Thẩm Tinh ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại lúc, Phỉ Phỉ lập tức lại bò lên trên tới gần cửa sổ cái ghế, quỳ gối phía trên, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ truy đuổi chơi đùa tiểu bằng hữu. Kia yên lặng bộ dáng, so với cái khác người đồng lứa nhìn qua đích xác hiểu chuyện rất nhiều rất nhiều. Lúc này công nhân tình nguyện Tống Tiểu Vũ đang đứng ở ngoài cửa trên hành lang, hai tay đang không ngừng vò đầu phát, vừa rồi ghim viên thuốc đầu đã bị nàng phóng hạ, bén nhọn móng tay chộp vào trên da đầu phát ra tiếng ma sát. Nhìn thấy Thẩm Tinh ra sau, nàng phóng hạ hai tay, quăng tới xin lỗi mỉm cười, không có ý tứ, này đoạn thời gian không biết thế nào đầu ngứa, mà lại da đầu mảnh rất nhiều, thử mấy khoảng nước gội đầu đều vô dụng. Một bên giải thích, một bên mau đem tóc một lần nữa cuốn lên. Thẩm Tinh thuận miệng trả lời, như ngươi loại này tình huống không thể đơn thuần dùng nước gội đầu, có thể muốn đi tiệm thuốc mua thuốc vật nước gội đầu, có thể là da đầu viêm nguyên nhân. Tống Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nàng rõ ràng không nghĩ tới tầng này, lập tức nói cảm tạ, tạ ơn, chờ một lúc sau khi tan việc ta liền đi tiệm thuốc nhìn nhìn. Hai người xuống lầu quá trình bên trong, Thẩm Tinh cũng thừa cơ hỏi một chút nếu như muốn thu dưỡng Lâm Phỉ Phỉ cần làm nào thủ tục. Đối với Lâm Phỉ Phỉ sau này có thể có một cái tốt kết cục, Tống Tiểu Vũ cảm thấy phi thường vui mừng, cho nên trả lời rất cẩn thận, bao quát đệ trình thu dưỡng thân thỉnh cho tòa thị chính dân chính chỗ, đưa ra thân phận chứng sao chép kiện, thu nhập chứng minh, tài sản chứng minh, không phạm tội ghi chép chứng minh chờ chút. Một đường đem Thẩm Tinh đưa đến cô nhi viện cổng, Tống Tiểu Vũ này mới nói lời từ biệt sau đó xoay người trở về. Thẩm Tinh đem làm thu dưỡng cần xuất cụ tài liệu trong đầu qua một lần, quay đầu nhìn nhìn chính trở về trong nội viện đại lâu Tống Tiểu Vũ. Phát hiện này nữ tử lại bắt đầu đưa tay cào tóc. Trở lại phòng trọ, ăn cơm tối sau, đem công tắc trên đài huyết đồng mục điêu lấy tới, một bên tường tận xem xét mục điêu bên trong huyết đồng bóng đen, một bên bắt đầu đem này một điêu bộ phận sau, cũng chính là phần mắt thần kinh bộ phận bắt đầu đi đao, trải vớt đã xuất thần kinh đường nét mạch lạc. Trong quá trình này, Thẩm Tinh không ngừng hồi ức lúc trước kia huyết đồng tại phần mắt thần kinh chống đỡ dưới, như là bạch tuộc một dạng nhảy đến trên cánh tay mình một khắc, tâm lý thỉnh thoảng sẽ dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Nhưng chính là loại cảm giác này, khiến cho hắn đang điêu khắc những này phần mắt thần kinh lúc, càng thêm tỉ mỉ, càng thêm linh động, mỗi một cây phần mắt thần kinh đường nét đều phảng phất sống lại một dạng, như là nhúc nhích dâu thịt. Tiếp cận trời vừa dạng sáng lúc, cả viên tên là huyết đồng một điêu tác phẩm rốt cục mới tính hoàn thành. Thẩm Tinh giống như nhìn xem mình thân sinh hài tử, đầy mắt yêu chiều nhìn chằm chằm huyết đồng rất nhiều thời điểm, rốt cục mới bò lên giường đi ngủ. Mà lúc này đây hắn cũng phát hiện, tinh thần của mình kháng thể đẳng cấp đã chống đỡ đầy, cũng chính là đã là cao nhất cấp 5, thanh tiến độ không còn tăng trưởng, mà là trở thành một đầu màu đen thanh tiến độ. Nay chủng trình độ tinh thần kháng thể, cho dù hiện tại gặp cái gì dị thường, Thẩm Tinh cũng có lòng tin đối mặt. Đương nhiên, đây chỉ là thuần phương diện tinh thần, nếu như nên dị thường vật lý công kích rất mạnh lời nói, thì cần chính mình đồng dạng có biến hóa cường độ thân thể cùng hai tay quỷ dị lực lượng đến ứng đối. Chương 25, rơi xuống ra đầu. Cư giai huyện tiểu khu, số 7 lâu một đơn nguyên số 82 trụ sở bên trong. Tống Hạo cùng lão bà An Lệ phân giống thường ngày, 11 giờ đúng giờ chìm vào giấc ngủ. Ở cô nhi viện trong bận rộn một ngày Tống Tiểu Vũ, thì là tại phụ mẫu đi ngủ sau đi phòng vệ sinh tẩy một cái tắm nước nóng, thuận tiện dùng hôm nay tại tiệm thuốc mua được bì khang dầu gội hảo hảo tẩy một lần tóc. Nghe Thẩm Tinh đề nghị, nàng làm xong công nhân tình nguyện sau liền đi tiệm thuốc. Tại dựa theo Thẩm Tinh thuyết pháp sau, nàng ý thức được da đầu của mình một mực ngứa, hẳn là bị viêm vấn đề, cho nên tại tiệm thuốc nhân viên cửa hàng để cử hạ mua này khoản bì khang dầu gội. Nói là kiên trì tẩy một tuần sau, đầu ngứa vấn đề liền sẽ rõ ràng được cải thiện. Cho nên Tống Tiểu Vũ đang gội đầu thời điểm tắm đến rất là cẩn thận, đối đầu bì tiến hành đầy đủ xoa bóp, để cho dược thủy có thể hoàn toàn hấp thu đi vào. Tắm rửa xong thổi khô tóc, Tống Tiểu Vũ rất nhanh bò lên giường, nửa nằm sau đó nhìn một hồi điện thoại, lập tức tắt đèn đi ngủ. Ước chừng trời vừa rạng sáng lúc, đang buồn ngủ díp mắt nàng đỗng nhiên tỉnh lại nguyên nhân là da đầu rất ngứa, bất chi bất giác trong giấc ngộng nàng một mực tại đưa tay vào đầu. Bởi vì móng tay phá rách ra, da đầu bị đau, cho nên Tống Tiểu Vũ mới bị hoàn toàn bừng tỉnh. Chưa từng có cái kia một lần, da đầu sẽ như vậy ngứa qua, đến mức Tống Tiểu Vũ bắt đầu hoài nghi kia cái gì bị khang dầu gội có vấn đề. Sau khi tỉnh lại ngứa cảm giác cũng không có tiêu tán, ngược lại là cái hót ngứa cảm càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất da đầu đều muốn bị tê liệt. Tống Tiểu Vũ một bên vào đầu, một bên nhịn không được từ trên giường ngồi xuống, còn buồn ngủ mở ra đèn ngủ, hướng phòng ngủ phòng vệ sinh đi đến. Đi vào phòng vệ sinh, mở đèn lên đứng tại trước gương ngẩng đầu, nhìn kỹ một chút, da đầu cũng không có bị cào nát máu, nhưng y nguyên rất ngứa. Tống Tiểu Vũ cảm giác toàn bộ đầu đều đã tê dại, nàng không dám tiếp tục cào, chỉ là đưa tay vô nhẹ nhẹ lấy cái hót. Mặc dù rất muốn ngủ giấc, nhưng này chủng ngứa làm cho nàng căn bản ngủ không được. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác có đồ vật gì từ cái hót rụng xuống, tựa hồ là một túng tóc, hoặc là da đầu. Đưa tay lấy xuống nhìn lên, quả nhiên là một khổ người bị liên tiếp một chút tóc, khối này da đầu chỉ có hai cái móng tay kia bao lớn, xem ra tựa hồ đã khô cạn, sớm đã không còn dinh dưỡng. Tống Tiểu Vũ giật nảy mình, tranh thủ thời gian nghiêng đầu, nhìn mình cái hót tóc có phải là thiếu một khối, bất quá nhìn kỹ sau, phát hiện căn bản không có cái gì dị dạng, vẫn là êm đẹp. Cái này thuyết minh, khối này rơi xuống da đầu cùng tóc, có thể là tự nhiên thay thế sau sinh ra, cũng không phải là cái gì bệnh rụng tóc hoặc là rụng tóc. Lúc này da đầu ngứa cảm tại kia một khổ người bị rơi xuống sau, đã giảm bớt rất nhiều, đồng thời còn tại từng bước giảm bớt.